Chương 1. Trong đội cảnh sát chúng ta có một tên biến thái sở cảnh sát thập lý bên này, sở trưởng nhìn chằm chằm văn kiện được phía trên phân cho, không khỏi lâm vào trầm tư. Cục trưởng, lần này chúng ta vẫn không được phân đến học viên giỏi sao? Cục trưởng ở đầu bên kia điện thoại nói, không có, người giỏi đều bị chọn đi rồi. Điều tra hình sự, điều tra kinh tế, ngươi có thể nghĩ tới ai thì những người này đều đã bị chọn trước rồi. Ta có thể giao cho ngươi, vẫn là nhìn thể diện bạn học cũ của chúng ta. Nhưng ngươi có biết, sở cảnh sát thập lý chúng ta bên này, tình hình rất phức tạp. Có phức tạp, cũng phải vượt qua khó khăn, bây giờ có thể đưa cho các ngươi hai người, nhiều hơn không có. Cúp điện thoại, sở trưởng nhìn chằm chằm mặt mũi hai người trong báo cáo, nhìn đến mặt người. Cô gái đầu tiên, Vương Nhã Nam, cơ bản cái tên này, hơn phân nửa là tò mò, nhưng nhìn sơ yếu lý lịch của cô gái này, sở trưởng rơi vào trầm tư. Vương Nhã Nam, nữ, 23 tuổi, người tốt nghiệp xuất sắc của học viện cảnh sát, từng tham gia cuộc thi võ thuật toàn quốc và đứng đầu trong cuộc thi võ thuật tổng hợp của cảnh sát. Ừm, phía sau còn có hàng loạt súng ống, chiến đấu và các khả năng liên quan khác. Đơn giản đặt những thứ này với nhau, đây tuyệt đối là xuất sắc của xuất sắc, cô gái này thậm chí có thể giải cứu thế giới. Chẳng qua là có hai khuyết điểm, cái thứ nhất, chiều cao. Con gái cao 1m8, chiều cao này, bất kể là ở sở cảnh sát nào, đều dễ dàng được người khác chú ý tới. Nhưng tiếp theo là sự phạt của cô gái này, nhiều đến mức ra đầu sở trưởng tê dại. Lần đầu tiên, bắt tội phạm, thành công đem cánh tay tên trộm đánh gãy xương. Lần thứ hai, trợ giúp bắt tội phạm, đem tội phạm cưỡng gian đánh thành thương tật cấp 2. Lần thứ ba, bắt kẻ ấu dâm trẻ em, thành công đánh người này thành người thực vật. Đã từng lên báo, nhưng cũng từng biết qua kiểm điểm. Sở trưởng cảm giác, chiếc ghế của mình, nếu cô gái này tới, vậy thì khó giữ được rồi. Người thứ hai, Trần Phạm. Mặt mũi sạch sẽ, tóc hai bù xù, với chiều cao của người bình thường 1m75. Cười lên, giống như ánh mặt trời, mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu. Nhìn một chút nghề nghiệp, người giỏi, học pháp ý để nhìn thêm về thành tích ở trường. Đứng đầu chuyên ngành, toàn đứng đầu, người thứ hai không thể vượt. Không phải nha. Tiểu tử này, không nên tới sở cảnh sát chúng ta nha, đứa nhỏ này, trực tiếp vào bộ phận pháp ý ở thành phố, tương lai sau này, có thể cùng cấp bậc với cục trưởng nha. Chẳng lẽ cũng là một đứa cứng đầu? Không có kinh nghiệm chiến đấu, năng lực chiến đấu bình thường, tiêu chuẩn như một người bình thường. Chỉ là có sở thích không tốt sau đây. Đã từng tiến vào đồn cảnh sát, chẳng qua là với thân phận tội phạm. Gì? Nhìn lại chút, người giỏi, câu hỏi logic 50 điểm, tiểu tử này không chỉ đạt điểm tối đa, thậm chí còn trả lời những đáp án không giống nhau. Loại người này, hoặc là biến thái, hoặc là bệnh thần kinh. 50 điểm này, có chút bắt mắt. Câu hỏi logic, căn bản là mỗi một cảnh sát đều cần tiến hành kiểm tra, loại câu hỏi logic này, 20-30 điểm thường coi như là bình thường, nhưng nếu ngươi đạt điểm không, thế thì chắc ngươi là kẻ ngốc. Nhưng là ngươi đạt điểm tuyệt đối, xin lỗi, loại người như vậy, hoặc là làm cảnh sát, hoặc ngươi chính là tội phạm. Cực kỳ điềm tĩnh, cực kỳ ích kỷ, thậm chí nói có tính cách chống đối xã hội cao. Không trách không ai dám muốn. Trong trí nhớ, có người lần trước đạt điểm tuyệt đối, vẫn còn đó. Thỉnh thoảng một vài cảnh sát còn đến cùng người này trò chuyện về chuyện bắt tội phạm. Lúc này, xe dừng lại, sở trưởng biết, người căn bản là tới rồi, bỏ đi, nếu cục trưởng cho mình những người này, hay là gặp một chút xem phù hợp không. Chỉnh trang đi ra. Trong sở, tất cả mọi người đều đã thay quần áo chỉnh tề. Tất cả mọi người từng người làm tốt công việc của mình, nên đón người mới tới. Cửa xe mở ra, Trần Phạm bị một người phụ nữ nắm cổ bước xuống. Sở trưởng, ta mãnh liệt yêu cầu một trận đấu tay đôi cùng người này. Phúc, không biết là ai, cười lên. Sau đó có người khác cũng cười theo. Trần Phạm cạn lời, nói, ta là Hoan Uổng, sở trưởng, làm chủ cho ta. Sở trưởng kéo hai người ra, nói, Lão Hoàng, giải thích một chút, xảy ra chuyện gì. Lão Hoàng phụ trách đón người, lau vết đồ ăn trên miệng, nói, không có gì, lúc đón hai người, ở trong xe, hai người giao lưu một chút. Giao lưu cái gì? Tiểu tử này, Trần Phạm nói, người phụ nữ này thân thể rất phù hợp với phần vàng toán học, nếu đeo tất dài, tuyệt đối là người đẹp trong số những người đẹp, hơn nữa còn đả kích một chút sức nặng độ ngực của người phụ nữ này, bao nhiêu cân ấy nhỉ? 2 cân. Một viên cảnh sát nhỏ giọng nói. Sở trưởng cạn lời, vừa trừng mắt nhìn Vương Nhã Nam, bốn phía mọi người vội vàng ngậm miệng nhỏ giọng. Ngoài ra, Vương Nhã Nam phá hư một bộ còng tay. Còng tay? Sở trưởng nhìn còng tay bị bể nát, nhìn về phía Lão Hoàng. Lão Hoàng nói, trong xe, Vương Nhã Nam muốn đánh Trần Phạm, không có biện pháp, chúng ta không khống chế được, liền cho đánh, nhưng bị bùng ra. Vương Nhã Nam đi tới trước mặt sở trưởng, chào nói, sở trưởng, ta mãnh liệt đề nghị điều tra một chút vụ án của Trần Phạm, người này tuyệt đối là tội phạm, tuyệt đối là sát ma. Sở trưởng nói, Trần Phạm làm như vậy quả thật không đúng, nhưng không thể bởi vì chuyện này liền đem Trần Phạm mặc định trở thành tội phạm. Ngoài ra, tiền ngươi phá hư còng tay, khấu trừ từ tiền lương của ngươi, ta biết chuyện của ngươi trước đây, nhớ lấy, tội phạm cũng là người, trừng phạt bọn họ là luật pháp, mà không phải là cảnh sát chúng ta, ngươi nhớ kỹ cho ta. Vương Nhã Nam muốn nói lại thôi, sở trưởng tiếp tục nói, ngoài ra, trừ sở cảnh sát thập lý chúng ta, không một sở cảnh sát nào muốn ngươi, nếu muốn làm tốt cảnh sát, làm đàng hoàng cho ta, hiểu không? Vương Nhã Nam lựa chọn yên lặng, không lên tiếng. Sau đó sở trưởng chỉ Trần Phạm, nói, ngươi, lời nói làm nhục đồng chí nữ, viết bản kiểm điểm 5.000 từ nộp cho ta, hơn nữa ngay trước toàn thể mọi người, đọc to, hiểu không? Vâng. Tiểu tử này, nhận phạt thái độ ngược lại khá đàng hoàng. Mà lúc này, một cô gái đi vào, sau đó chỉ Trần Phạm, nói, ta báo cảnh sát. Ta báo cảnh sát, Trần Phạm này muốn giết ta. Chương 2. Có thi thể không? Đột nhiên xuất hiện biến cố. Sở cảnh sát thập lý căn bản không phản ứng kịp, nhưng biểu cảm của cô gái này lúc chỉ tay vào Trần Phạm, dường như là đang nói, người này, chú cảnh sát, chính là người này chính là một người xấu. Một bên, Vương Nhã Nam nhanh chóng đem Trần Phạm khống chế, nói, sở trưởng, ta đã nói Trần Phạm này có vấn đề. Sở trưởng nói, cô gái à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ là học viên cảnh sát, ngươi nói một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta là quen biết ở ba, lúc đó cảm thấy hắn rất tuấn tú, rất thú vị, ta liền muốn phương thức liên lạc của hắn, sau đó uống say rồi, chúng ta liền đi nhà nghỉ. Vương Nhã Nam tức giận nói, sở trưởng, Trần Phạm người này còn bỏ thuốc. Trần Phạm cắt lời, nói, vị nữ tráng sĩ này, lẽ nào, ngươi chưa từng trải qua câu chuyện tình yêu như vậy sao? Đó là cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Trần Phạm trực tiếp ngậm miệng, lỗ mãng, triệt để lỗ mãng. Cô gái nói, lúc đó, chúng ta đi nhà nghỉ, sau đó ta liền ngủ, chờ lúc ta tỉnh lại, người này cầm dao, ở trên người ta khoa tay múa chân. Cầm dao. Sở trưởng nói, ngươi bị thương. Không có, ta quá sợ, liền chạy, người này trong miệng lẩm bẩm, nói cái gì, phần này của ta thích hợp nhắm rượu, phần này, thích hợp trưng cái gì cách thủy, người này tuyệt đối là biến thái. Sở trưởng trong nháy mắt tỉnh ngộ, nói, Trần Phạm là một nhân viên pháp y, hết thể những thứ này, thật ra thì đều cùng pháp y có quan hệ, cô gái nếu hắn thật làm gì đối với ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. A, nhân viên pháp y sao? Chính là cái loại phân xác đó. Đúng, pháp y giải phẫu, có điều, hắn, cái này hẳn là bệnh nghề nghiệp. Ngươi không tổn thất cái gì chứ? Cô gái có chút xấu hổ, nói, thật xin lỗi, Trần Phạm, ta hiểu lầm ngươi. Trần Phạm nói, các ngươi nghe chưa, cô gái hiểu lầm ta, ngươi thả ta ra. Một bên, Vương Nhã Nam hừ một tiếng, vung tay ra. Chuyện nhỏ, trở về chớ liên lạc. Trần Phạm trực tiếp phàn nàn. Cô gái có chút mất mát, nói, ta trở về mời ngươi ăn cơm. Không cần. Cô gái bất đắc dĩ rời đi, lúc sắp đi có nhìn Trần Phạm mấy lần, ai, thật đẹp trai, thật sự là gu của mình. Sở trường nhìn chằm chằm hai người, nói, Trần Phạm, Vương Nhã Nam đứng ngay ngắn cho ta. Hai người quy củ đứng vững. Hai người các ngươi thật sự tăng thể diện cho ta, ngày thứ nhất tới, ngươi liền trực tiếp làm bể còng tay, tiểu tử ngươi trực tiếp cùng con gái đi mân phòng. Trần Phạm nói, báo cáo, đây chẳng qua là nghiên cứu học thuật, hơn nữa, từ góc độ học thuật mà nói, cô ấy không đẹp, vóc người không được, có tám chỗ đã giải phẫu thẩm mỹ, người dáng vẻ như vậy ta không muốn lên giường. Tiểu tử ngươi. Phúc. Một bên cảnh sát rồi rít túi đầu cười. Sở Trường nói, ngươi đi ba làm gì? Nhàm chán, uống rượu, chỉ như vậy mà thôi. Ngươi tiền rất nhiều. Báo cáo, đúng vậy, nhà ta rất có tiền, ta là một phú nhị đại. Ha 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 ha. Mọi người một lần nữa cười lên, cười nước mắt tràn ra, Trần Phạm này, tiểu tử này, thật là có chút thú vị nha. Sở trưởng chỉ Trần Phạm, cạn lời, nói, vậy ngươi làm cảnh sát là vì cái gì? Sở thích của ta là mổ xẻ và giải phẫu, thần tượng của ta là Hàn Mỹ Bản. Ngươi tên tiểu tử đuối, vậy ngươi nên đi làm tội phạm. Làm tội phạm phạm pháp, cho nên ta lựa chọn làm nhân viên pháp y y, chỉ có nhân viên pháp y y mới có thể đến gần mơ ước của ta. Sở trưởng ngây ngẩn, khá lắm, lý do này lại không được gạo. Lão Hoàng, đưa Trần Phạm đi phòng pháp y y. Không phải nơi tồi tệ kia đã đóng cửa rồi sao? Mở lại, có hiểu hay không? Mở lại, thập lý bát hương, chúng ta bên này có nhân viên pháp y đi, ngươi không biết điều này đại biểu cái gì sao? Lão Hoàng sững sốt thật lâu, nhìn Trần Phạm một chút. Ừ, ta hiểu rồi, cục trưởng lại ném cho chúng ta phế vật. Phế vật cái rắm, trong sở người nào không có chút năng lực đặc biệt. Đây cũng là, Lão Hoàng sâu sắc hiểu một điểm này. Sở trưởng nói, ngươi, Vương Nhã Nam, ngươi đi theo ta đưa ngươi đi làm quen một chút tình huống bên này. Vâng. Hai người đi song song, sở trưởng thở phào nhẹ nhõm, nói, năng lực của ngươi không nên ở nơi này của chúng ta, hình sự cần những nhân tài như ngươi, nhưng mà tính khí ngươi cần thay đổi. Sở trưởng, ta thấy những thứ xúc sinh kia, ta không nhịn được. Không nhịn được cũng phải nhịn, khó làm đi nữa, cũng cần luật pháp, ta cùng ngươi nói một chút về sở cảnh sát thập lý vì sao đội sổ. Ngài nói. Sở trưởng nói, gần đây có một khu ổ chuột, hiểu chưa? Không hiểu. Đầu sở trưởng bắt đầu có chút đau, nói, khu ổ chuột, các hộ phá bỏ và rời đi, hiểu chưa? Ở đây mọi việc đều làm theo phương thức của lầu trưởng tức là trưởng thôn. Rất nhiều lúc phạm sai lầm, chúng ta cần kết hợp tình huống, tiến hành hòa giải, nhớ kỹ, cảnh sát chủ yếu là hòa giải, không phải đem vấn đề trở nên lớn hơn, hiểu không? Vương Nhã Nam gật đầu. Sở trưởng tiếp tục nói, quản chế nơi này liên ổn là kém nhất, cho nên rất nhiều vụ án căn bản không biện pháp phá, cho nên đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng ta đội sổ, nhớ kỹ, người ở trong sở đều là người tài giỏi. Vậy có phải hay không, đều giống như ta, phạm sai lầm mà tới. Sở trưởng cắt lời, nói, ừ, coi là vậy đi. A, vậy sở trưởng ngài. Sở trưởng nói, năm đó ta trộm được một tên phú nhị đại. Tên tiểu tử thúi này cưỡng gian bị thành niên, không nhịn được, giống như ngươi vậy, hạ thủ nặng chút. SK, anh hùng nha. Vương Nhã Nam nói, sở trưởng, ngài chính là thần thánh, ta cảm thấy ngài làm đúng. Bớt lắm mồm, có vài thứ, bọn họ nguyện ý nói, tự nhiên sẽ cùng các ngươi nói, không nói, ngươi cũng đừng hỏi, ngươi tạm thời, trước đi theo lão hoàng bên kia, đúng rồi, ta nhìn báo cáo của ngươi, ngươi có chỗ ở chưa? Tạm thời không có. Vậy ngươi ở ký túc xá đi, bên kia cũng không có người ở, ngươi tự đi ở đi. Vương Nhã Nam gật đầu. Hai người đi tới lui rừng một chút, đi tới pháp ý bên này. Mà lúc này, trong phòng truyền đến âm thanh quen thuộc. Đây là tình huống gì? Ai để phát ra âm thanh? Chương 3. Tiểu tử này còn là một bảo bối khi bản giao hưởng vang lên, bên trong phòng, bên cạnh bàn giải phẫu, người đàn ông mặc áo khoác dài trắng, cầm dao giải phẫu, chăm chú nhìn thi thể trước mắt. Lão Hoàng ở một bên gặm bánh quẩy, cố nén vẻ chán ghét, nói: "Tiểu tử ngươi, tại sao bật nhạc?"
"Thanh nhã, ta muốn là thanh nhã, đây là nghệ thuật, giải thích cho loại người thô tục như ngươi, ngươi sẽ không hiểu."
Sở Trường đứng ở cửa, Vương Nhã Nam vừa mới chuẩn bị lên tiếng, bị Sở Trường ngăn cản. Trần Phàm cười lạnh, nói: "Đơn giản là phí của trời, chỗ này, các ngươi lại làm phòng giữ xác, những thứ này cũng đều là thi thể thượng hạng, có được không? Các ngươi không làm giải phẫu, không đưa đi làm xét nghiệm, lại để cho bọn họ nằm trong ngăn đông." Lão Hoàng nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, thi thể sẽ không cất giữ ở bên này, đây là thi thể hai ngày trước, tạm thời đang xếp hàng đợi giải phẫu, cho nên đặt ở chỗ chúng ta bên này."
"Chỉ có một?"
"Đúng vậy, chỉ có một, bị ngươi bắt rồi."
Thi thể đã có chút tơi tả, Trần Phàm cắt lời, nói: "Bình thường nhân viên pháp y cần hai người, ta còn cần một trợ thủ, chỉ có mình ta không thể hoàn thành."
Vương Nhã Nam nói: "Để ta."
"Ngươi hăng hái thế, chỉ cần có thể phá án, bảo ta làm gì đều được."
"Vậy ngươi làm bài toán này đi."
"Ha ha 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 ha."
Lão Hoàng cười, Sở Trường nói: "Chuyện sắp xếp trợ lý đừng nghĩ nữa, tạm thời Vương Nhã Nam chỉ có thể giúp ngươi đơn giản ghi chép quá trình, muốn tuyển người, ngươi phải thể hiện chút thực lực."
"Thực lực?"
Trần Phàm trực tiếp bắt đầu tìm đồ. Rất nhanh, bày dụng cụ chỉnh tề ở đây. "Xem kỹ." Giao theo vị trí tim rạch xuống. Mở ba khang, động tác giải phẫu tiêu chuẩn, nhưng tốc độ của Trần Phàm rất nhanh.
"Cách hộp sọ,
cân mô nội tạng,
báo cáo dữ liệu."
Thậm chí nói, Trần Phàm không tốn thời gian còn nhìn ra người này bị mắc bệnh viêm cột sống. 15 phút sau, Trần Phàm buông dao xuống, một thi thể bị mổ bụng, bụng trống rông xuất hiện trước mặt mọi người. Cùng với bản giao hưởng, Trần Phàm lúc này duỗi hai tay ra, thật sự muốn ôm lấy ánh nắng. Không, là chuẩn bị tiếp nhận tiếng vỗ tay một đám lô mãng, lớn tiếng khen đi, chúc mừng trong lịch sử giải phẫu nhanh nhất ra đời đi.
"Người đâu?"
Bên này Sở Trường ôm thùng rác, nôn. Lão Hoàng ngược lại có năng lực hơn, ngược lại người phụ trách ghi chép Vương Nhã Nam, yên lặng nói: "Kết thúc rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết chúc mừng sao? Nên chúc mừng đó. Hoặc là nói, ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Cái tốc độ này, đã phá kỳ đó."
Vương Nhã Nam đem tài liệu đưa cho Trần Phàm, nói: "Ta không hiểu những thứ này, ta biết những thứ này cùng phá án có quan hệ, cho nên ta sẽ hỗ trợ, ngươi phát hiện ra cái gì?"
"Lỗ mãng nha, thật sự là lỗ mãng."
Trần Phàm nhìn trong tài liệu báo cáo, nói: "Ta chỉ nói về phần pháp ý đi, sau thời gian chết đã trải qua đông lạnh, bên này có thể phán đoán thời gian là rạng sáng 3 giờ ngày 13, trời mưa."
Lao Hoàng nói, tiếp tục:
"Tay chân đều rõ ràng có dấu vết làm việc lao động, không loại trừ thân phận là của người tập thể dục hoặc nông dân. Vết thương chí mạng là vết thương trên cổ, có điều dấu vết này rất thú vị, không phải là kiểu vết đâm truyền thống, càng giống như là cắt cổ tay."
"Cắt cổ tay?"
Vương Nhã Nam nói, "Ngươi nói là một cao thủ ra tay từ sau lưng người này, trực tiếp cắt cổ tay người này?"
"Sở Trưởng, đây là đại án, chúng ta bên này nhanh đi điều tra đi."
Sở Trưởng không nói nên lời. "Lão Hoàng."
Lão Hoàng suy tính một chút, bắt đầu lục lọi trong hộp, từ trong đống rác tìm ra một lưỡi liềm, nói: "Cái này đúng không?"
Trần Phàm so sánh một chút, nói: "Đúng rồi, là cái này, có điều, thiếu nghị nhắc nhở, người này không bị chết trực tiếp sau khi cắt cổ tay, nguyên nhân tử vong chính là do máu tràn vào khí quản, do ngạt thở mà dẫn đến cái chết."
Vương Nhã Nam không hiểu, lão Hoàng nói: "Người chết nhìn thấy được hung thủ, hơn nữa chết rất chậm đúng không?
Đây không phải là chuyện ta nên làm, ta là nhân viên pháp y, ta không phụ trách suy luận, lý luận là chuyện của hình sự và cảnh sát, không liên quan đến nhân viên pháp y."
Sở Trưởng tính toán một chút, nói: "Có thể xác định là ai không?"
Lão Hoàng nói: "Cơ bản có thể xác định, đoán chừng là vợ người này."
"Vợ?"
"Sau khi chuyện phát sinh, vợ người chết liền biến mất."
Vương Nhã Nam nói: "Vậy trực tiếp đi bắt người là được rồi nha."
Lão Hoàng nói: "Bắt người, chúng ta còn cần chứng cứ để hình thành chứng cứ hoàn chỉnh. Vụ án giết người muốn buộc tội rất dườm dà, nhưng nếu phá được, khen thưởng cũng không phải ít."
Vương Nhã Nam xấu hổ cúi đầu, những chi tiết này cô hoàn toàn không hiểu.
Trần Phàm viết xong tài liệu, nói: "Cái này ngươi cầm đi, những gì lấy được từ ta chỉ có thể chứng minh như vậy là nhiều."
"Đúng rồi, thi thể ta có thể xử lý sao?"
Sở Trường nói: "Không thể, ngươi là nhân viên pháp y, không phải giáo sư pháp y, có quyền sử dụng thi thể, cần phải có sự chấp thuận của các bộ phận liên quan, tốt nhất là lấy được thi thể do người nhà hiến cho. Bây giờ, ngươi tốt nhất là đem thi thể phục hồi như cũ cho ta."
"Ta không biết."
"Ngươi không biết?"
Sở Trường nhìn Trần Phàm, nói: "Ngươi không biết. Ta chỉ biết như thế nào cắt ra, như thế nào mổ xẻ, ngươi bắt ta phục hồi như cũ, ta không biết. Hơn nữa, ta cảm thấy không cần phải phục hồi như cũ, nếu đã mổ ra. Như vậy thì phải tiếp tục thí nghiệm, thi thể này hẳn sẽ vui vẻ, tương lai, tên của hắn sẽ xuất hiện trong danh sách nghiên cứu khoa học, trở thành một trong những đại biểu lịch sử."
Sở Trưởng trực tiếp ngăn cản Trần Phàm nổi điên, nói: "Lão Hoàng dẫn người đi bắt người, người có trách nhiệm đi theo, nhớ kỹ, tất cả đều phải nghe theo lão Hoàng."
Vương Nhã Nam gật đầu, ngón tay không tự chủ run rẩy, giờ khắc này, cô cảm giác máu toàn thân đều sôi trào.
Mà chờ hai người rời đi, Sở Trưởng sờ đồng hồ đeo tay, nói: "Một giờ, ta sẽ đứng ở cửa một giờ này, xảy ra chuyện gì, ta không biết, ta cũng không quan tâm, nhưng ngươi chỉ có một giờ đồng hồ, có điều, ngươi phải nhớ kỹ, không để lại bất kỳ sơ suất nào."
Nói xong, Sở Trưởng đi ra ngoài. Trần Phàm nhẹ giọng gọi:
"Hệ thống chương 4.
Đạt được kỹ năng nhờ sát chết." Nhìn chằm chằm số liệu trước mắt, Trần Phàm rất thỏa mãn nắm lấy một điểm sáng trong hư không, sau đó ném vào trong hệ thống. Kỹ thuật trồng trọt LV5, kỹ năng này đến từ Trương Đại Hải, một người đàn ông cả đời làm việc chăm chỉ, dùng kỹ thuật ưu tú của bản thân nuôi một nhà ba người. Kỹ thuật trồng trọt LV5, chủ yếu trồng trọt hoa màu, thậm chí trồng hoa quả cây cối.
Hết rồi.
giới thiệu kỹ năng ngoài lệ cũng không có. Trần Phàm đành chịu, xem ra, thật ra thì rất nhiều người cũng không có năng lực. Năng lực của Trần Phàm rất đơn giản, có thể từ trên thi thể đạt được kỹ năng. Hệ thống nhân viên pháp y tiếp xúc với thi thể, vẫn rất thú vị. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành lần giải phẫu đầu tiên, nhận được tiền thưởng 500.000 tệ đinh, chúc mừng ký chủ giải phẫu thành công, nhận được phần thưởng cơ sở, phương pháp khôi phục dấu vân tay. Đỉnh nha, phần thưởng này rất hay. Giai đoạn mới bắt đầu, chúc mừng ký chủ hoàn thành lần giải phẫu đầu tiên trong đời, ngươi hiện tại bắt đầu sự nghiệp giải phẫu, chiến đấu với tội phạm hoặc là trở thành tội phạm, chẳng qua là suy nghĩ của ngươi thôi. Mời hoàn thành 10 lần giải phẫu thi thể, hơn nữa xuất bản một luận văn trên diễn đàn pháp y đi. Phần thưởng không xác định, giới thiệu đơn giản, rõ ràng, kế hoạch đơn giản, nhưng những thứ này cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện tiếp theo Trần Phàm muốn làm. Trần Phàm là người bình thường sao? Thật ra thì cho tới bây giờ không phải, hắn là một kẻ mất trí bệnh hoạn và cực kỳ bị ám ảnh bởi sự khát máu. Sự kết hợp giữa phú nhị đại và người điên, nếu Trần Phàm không lựa chọn trở thành nhân viên pháp y đi, như vậy sẽ trở thành tên tội phạm vô cùng đáng sợ. 3 tuổi, lúc nhìn thấy bạn học bên cạnh bị chó cắn, Trần Phàm không chút do dự đứng ra bảo vệ bạn học, nhưng Trần Phàm lần đầu tiên giết chết chó điên. Không khóc, không náo, máu tương trên người đang chảy ra, nhưng Trần Phàm rất bình tĩnh. Giờ khắc này bắt đầu, bố mẹ của Trần Phàm cũng biết Trần Phàm không phải người bình thường. Cho nên, trải qua một loạt những sự lựa chọn cẩn thận, quyết định để cho Trần Phàm đi làm nhân viên pháp y, mà không phải là trở thành một tên tội phạm. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trần Phàm ngày càng thích nghiên cứu thi thể. Trần Phàm đã phát cuồng vì những nhân vật như Hàn Nghị bạn kể từ khi xem bộ phim truyền hình Mỹ Hàn Nghị bạn. Đầy sự hấp dẫn, cuốn Trần Phàm chìm sâu vào trong đó. Chỉ số thông minh của Trần Phàm rất cao, 190, thậm chí nói chỉ cần muốn tùy ý liền có thể vào Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng Trần Phàm từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ hứng thú với thân thể người. Ví dụ như bây giờ, Trần Phàm bật máy ghi âm lên bắt đầu ghi chép những gì mình muốn làm. Tối ngày 26 tháng 8, Sở Cảnh sát Thập Lý thành công lấy được một thi thể, mà bây giờ ta phụ trách ghi chép lại mối liên hệ giữa cơ thể con người và một số món ăn. Nếu tên hung thủ này có thể sử dụng liềm và tấn công trực tiếp từ bên cạnh ở vị trí 45 độ, hắn có thể nhận được nhiều kết quả thú vị hơn. Người chết sẽ không có bất kỳ phản kháng nào, trực tiếp chết. Đáng tiếc, đây là người mới, loại thịt này khó dùng làm thực phẩm, không đủ tươi và đã đông lạnh. Ghi âm từng chút một giờ đồng hồ. Sở trưởng hoàn toàn không biết Trần Phàm rốt cuộc làm gì, có điều đây là sở trưởng cho Trần Phàm một chút quyền lợi. Thời gian một giờ đã đến, sở trưởng đi vào, nói, thật bất ngờ, ta cho là ngươi sẽ làm ra chuyện khác. Sẽ không, chẳng qua là kiểm tra một chút cấu trúc cơ bản của thận, gan và cơ bắp, biết chút là được rồi, nếu có thể, lần sau đi, ta cảm thấy ta giải phẫu sẽ càng thêm nhanh. Sở trưởng ngây người. Cho nên, cục trưởng đem người quái dị như này tới, rốt cuộc mục đích là gì? Nhưng mà bỏ đi, sở cảnh sát thập lý đã có rất nhiều người quái dị rồi, không ít hơn một người. Ngươi hẳn là nhân viên pháp y duy nhất gần đây, tương lai, ngươi sẽ không thiếu thi thể. Ta biết. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không có đồng ý của thân nhân, tự tiện xử lý thi thể, ngươi sẽ bị người khác tố cáo. Thêm một điều nữa, nếu có thể, ta hy vọng ngươi ở trước mặt người ngoài thu liễm một chút. Ví dụ như, sở trưởng suy nghĩ một chút, nói, ví dụ như, không được tỏ ra phấn khích, thậm chí là vui mừng trước mặt người nhà người đã khuất, hiểu không? Ta sẽ hết sức khống chế. Em mở nói lời vô ích. Ngươi coi như là nhân tài cao cấp, nhưng điều kiện ở sở chúng ta có hạn, có bảng xếp hạng trong thành phố và tỉnh, nếu đạt đủ điểm, ta có thể báo cáo giúp ngươi. Trần Phàm suy nghĩ một chút, nói, cần máy giám định dấu vân tay và máy tính, những thứ này làm được không? Ngươi còn biết giám định vân tay? Hôm qua, tất cả các phương pháp giám định dấu vân tay cơ bản trên thị trường, ta đều biết. Còn những thứ không có trên thị trường thì sao? Trần Phàm nói, tùy trình độ máy tính của ngươi, trình độ máy tính không đủ tốt, ta cũng biết. Sở trường đầu góc mơ hồ, nói, có quan hệ với máy tính. Nói ngươi cũng không hiểu, có điều, mạng máy tính nội bộ, quả thật không có biện pháp yêu cầu trang bị quá tốt, ta nhìn một chút trong sở, đều vẫn là máy tính 10 năm trước, những thứ này quá cũ rồi, làm việc có thể, làm cái khác thì không được. Quay về viết cho ta báo cáo, nhớ kỹ, không được theo dệt thêm, ta có thể xin cho ngươi máy tính, còn có máy giám định vân tay. Mà lúc này, bên ngoài cửa, lão Hoàng dẫn theo một người phụ nữ đi vào. Một đám cảnh sát vừa nói vừa cười, mà Vương Nhã Nam cúi đầu không nói. Bắt được người rồi. Thế nào, lão Hoàng? Đứa nhỏ này phạm sai lầm, nói chúng ta tới để bắt người, sau đó người trong thôn đều chạy ra ngoài, còn nó dùng sức đánh, trực tiếp làm con thanh thép nên dân làng mới không dám đuổi. Trần Phàm ở một bên giơ ngón tay cái, đỉnh cao, lữ bố đương thời. Vương Nhã Nam nói, thật xin lỗi, tại ta không suy nghĩ đến tình huống này, hôm nay nếu không phải ta sợ hai đám người đó, có thể thật sẽ xảy ra chuyện. Sở trưởng nói, trở về viết kiểm điểm, lập tức, ngay lập tức. Vương Nhã Nam chào, rời đi. Trần Phàm ở một bên cười càn rỡ. Ngươi cười cái gì? Ngươi cũng trở về viết cho ta đi, bản kiểm điểm trước ngươi viết vẫn chưa xong phải không? Trần Phàm ngây người, ép. Hai người ngồi trước máy tính, một người không hiểu, tại sao bắt người, bản thân còn phải viết kiểm điểm. Một người cũng không hiểu, mình trợ giúp pha án, cũng phải viết kiểm điểm. Chương 5. Không được cười, ta là nhân viên pháp y ở bên trong phòng máy tính, hai người Trần Phàm và Vương Nhã Nam nhìn chằm chằm máy tính, lâm vào trầm tư. Vương Nhã Nam dùng sức nghiêng bàn phím, kết quả xóa tới xóa lui, Trần Phàm bên này đang nhanh chóng gõ chữ. Một người là một chữ cũng không biết viết, còn một người chính là viết nhanh như bay. Ngươi, tại sao thuần thục như vậy? Trước kia thường xuyên nghịch ngợm gây sự, liền bị xử phạt, cho nên quen thuộc đến hoàn hảo rồi. À đã. Nhấn enter. Vương Nhã Nam trả lời. Trần Phàm nói, cho ta điếu thuốc lá. Ta không hút thuốc lá. Ta nhìn thấy rồi, trong túi quần ngươi có thuốc lá. Vương Nhã Nam lấy ra thuốc lá, nói, làm sao ngươi biết?
Không chỉ có ta biết, người trong cục đều biết, ngươi là người mới, còn là con gái, vóc dáng ngươi nên là kiểu hơi mập, ừm, ngạ mạn, mặc quần thể thao, vóc dáng nổi bật, ngươi đừng làm cảnh sát nữa, xuất đạo đi, thật đấy, không ai đẹp hơn ngươi, ngươi đang đeo đuổi ta.
Đây là nghiên cứu học thuật.
Người điên.
Đột nhiên, Vương Nhã Nam nghĩ tới điều gì đó, nói, có phải trong mắt ngươi, ta và thi thể đều không giống nhau?
Không giống nhau, làm sao có thể, coi như ngươi là thi thể, ngươi cũng là thi thể đẹp nhất, như thế nào, ta lãng mạn đi.
Ép. Vương Nhã Nam nói, vậy ngươi làm sao theo đuổi được cô gái kia?
Về mặt học thuật, đây là phạm vi suy nghĩ về hormone trong thế giới động vật, cho nên nói.
Nói gì ta có thể hiểu.
Trần Phạm nói, ta có tiền, cô gái kia hăng của, chỉ đơn giản như vậy.
Phúc, ha 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 ha.
Ngươi còn biết cái này.
Ta cho là, ngươi là một sách.
Làm sao có thể, ta chỉ số thông minh cao, không có nghĩa là ta không có trí tuệ cảm xúc, đừng dùng ánh mắt kia nhìn ta, được rồi, ta quả thật có lúc không kiểm soát được trí tuệ cảm xúc.
Trước kia cảm thấy, hòa hợp với người khác là điều vô nghĩa, sau này làm tổn thương người khác, ta cảm thấy, hòa hợp ngược lại đi.
Không hỏi ngươi dư thừa nữa, cho ta có đi chút.
Trần Phàm trực tiếp gửi cho cô một bản, nói, của ngươi cũng biết xong, chính ngươi nhìn một chút.
Vương Nhã Nam chăm chú nhìn, nhìn thật lâu, nói, lợi hại.
Đột nhiên, Vương Nhã Nam cảnh giác, thẳng tay, đan chéo nhìn Trần Phàm nói, không cho phép ngươi có ý tưởng gì với ta, ta chỉ muốn làm cảnh sát, ta không thể nào thích ngươi.
Không, ở trong mắt ta, ngươi chính là người khiêng thi thể hoàn hảo, sức lực này của ngươi, nếu không dùng để khiêng thi thể thì thật lãng phí nhân tài.
Ngươi xem, bên trong cục không thể nào sắp xếp cho ta một trợ lý là người mới, cho nên chỉ có thể là ngài đây.
Yên lặng.
Thật giống như không chỗ nào không đúng.
Hai người đi ra phòng họp bên này, đi tới tầng 1.
Lúc này, cảnh sát trực ban mở ra hộp cơm bằng inox.
Cho các ngươi, sủi cảo, sở trường vợ ta đưa tới, các ngươi vận may không tệ.
Trần Phàm cùng Vương Nhã Nam ghé lại, ăn sủi cảo.
Một người đàn ông đeo kính, đưa cho Trần Phàm một điếu thuốc lá.
Thật sự biết giải phẫu.
Ừm, biết chút, ta tạm thời chẳng qua là đang ở giai đoạn học nghề, pháp y nền tảng sơ cấp không tính, thế nào?
Bên trong lão hoàng đang thẩm vấn, trên thực tế, vụ án này thật ra không khám nghiệm tử thi, cũng có thể bắt người, nhưng bằng chứng cần khép lại, cho nên cũng chỉ có thể nộp đơn và xếp hàng, hơn nữa, tiểu tử ngươi đã giúp đỡ nhiều rồi.
Ở đâu?
Người đàn ông nói, lưỡi liềm, lão hoàng đã tìm lưỡi liềm ở đây, so sánh hai cái, người phụ nữ liền khai báo.
Vương Nhã Nam nói, cái này không đúng, cái này không phù hợp trình tự, đây là ngụy tạo chứng cứ.
Lại không nói đây là hung khí, toàn bộ quá trình lão hoàng không nói gì.
Lam ơn, liềm ở nông thôn đều trông giống nhau, ngươi cảm thấy, làm sao có thể phân biệt ra được?
Còn có điểm cốt lõi, người phụ nữ này cũng không làm việc đồng áng.
Má ơi!
Vương Nhã Nam nói, cả nhà chỉ dựa vào một người đàn ông như vậy.
Trần Phạm nói, dám hỏi, tiền bối là.
Trịnh Tử Phong, ngươi có thể kêu ta lão Trịnh.
Trần Phạm nói chút, cụ thể suy đoán của ngươi.
Trịnh Tử Phong nói, suy đoán rất đơn giản, người phụ nữ sau khi vào phòng, ăn mặc trang điểm, cũng không giống là người đã có chồng. Hơn nữa, lúc ta vào nhà đưa nước, ba lần, người phụ nữ này đều đang sửa sang lại kiểu tóc. Ngươi cảm thấy, một người phụ nữ quan tâm đến kiểu tóc như vậy, có thể làm việc đồng án sao?
Sau đó Trịnh Tử Phong lấy ra 500 tệ, nói, đánh cược một lần, hai người các ngươi ai đoán đúng, liền đưa người đó.
Đủ rồi.
Sở trường bên này giọng nói tức giận từ trên tầng truyền xuống.
Trịnh Tử Phong đưa tiền cho Vương Nhã Nam, bắt đầu đi nghịch máy tính.
Trần Phong nói, a, sở trường, cảnh sát Trịnh chẳng lẽ nói.
Sai, người này chỉ thích chơi bừa, tới bên này đơn thuần là chính hắn chủ động xin, trước là sự, sau đó không muốn làm liền chạy.
Trần Phong nói, sẽ thả người.
Trịnh Tử Phong nói, sẽ thả người, yên tâm đi, ta lúc ấy phạm sai lầm.
Sở trường nhìn hai người ăn, sau đó đưa hộp sủi cảo cho Vương Nhã Nam.
Ăn không đủ no đi, cái này ngươi cũng ăn đi.
Vương Nhã Nam do dự hai lần, nhưng vẫn ăn.
Sở trưởng nói, lương cảnh sát chính thức không cao, 4,000 tệ, tháng, nhưng là ta có thể để cho ngươi làm việc bên ngoài, mặc dù có chút khổ cực, nhưng có thể bảo đảm ngươi kiếm thêm chút.
Vương Nhã Nam ngây người, nói, công việc bên ngoài là
đi theo đội truy đuổi người, xuyên tỉnh, thành phố, thậm chí đi sâu vào núi, chỉ cần là bắt người, đều cần người làm công việc bên ngoài.
Vương Nhã Nam nói, không thành vấn đề.
Lúc này lão Hoàng đi ra, cầm thuốc la trên bàn, châm lên,
hít sâu một hơi.
Cơ bản làm rõ, người phụ nữ có tình nhân, ngày đó tình nhân không dám tới, là kẻ hèn nhát.
Trần Phàm suy tư một chút, nói, ta có thể đi vào nhìn chút không?
Lão Hoàng không ngăn cản.
Trần Phàm đi vào phòng, đưa tay, bắt mạch.
Nhìn người phụ nữ, nói, ngươi mang thai rồi.
Ngươi không biết.
Giờ phút này, nữ cảnh sát một bên phụ trách ghi chép cũng bị dọa sợ.
Sở trưởng trong nháy mắt đột nhiên choáng váng.
Em mở mang thai.
Ngươi chắc chắn?
Trần Phàm.
Trần Phàm nói, học qua chút xíu, pháp y ít nhiều có liên quan đến y thuật.
Lão Hoàng nói, ta không tin, tiểu tử ngươi học cái này, tuyệt đối là vì cái khác.
Trần Phàm nhún vai, nói, ngươi nhìn ta ánh mắt chân thành. Ta thật không có bịa đặt.
Không, tiểu tử ngươi muốn bịa đặt, cả sở cũng không có biện pháp vạch trần.
Người phụ nữ kinh ngạc nhìn Trần Phàm nói, làm sao có thể?
Không thể nào, ta không thể nào mang thai, ta đã đi bệnh viện kiểm tra qua, ta không thể nào mang thai.
Trần Phàm nói, không mang thai, không sinh nở là cho ngươi, cũng không phải ngươi, ngươi kiểm tra thì có tác dụng gì?
Vậy ta nếu có thể mang thai, bác sĩ sẽ nói cho ta.
Vừa mới dứt lời, người phụ nữ ngẩn người, nói, bác sĩ là họ hàng của người đàn ông này.
Chương 6.
Ta là nhân viên pháp y,
Không phải sợ lo hồn mẹ kết quả khiến cho người ta rất bất ngờ, người phụ nữ nửa đêm bị đưa đi bệnh viện, chờ sau khi trở về, đã là hơn 3 giờ sáng, người phụ nữ ngủ ở bệnh viện bên kia, hai nữ cảnh sát phụ trách giám sát. Vương Nhã Nam bên này kéo mệt mỏi thân thể, trở lại trên ghế. Mà đây bên Trần Phàm đang nghịch máy vi tính. Thật đúng là mang thai, chẳng qua là không quá rõ ràng, kia xong đời, hung thủ này không có biện pháp bị phán hình. Một bên Trịnh Tử Phong nói, bản thân không dễ phán đoán, nhưng nhớ kỹ, sau này đừng tùy tiện nói những lời này, ngươi là cảnh sát, không phải thẩm phán, trách nhiệm định tội danh là quan tòa phụ trách. Thỉnh thoảng, cảm giác các ngươi so với ta hiểu rất nhiều, Trần Phàm, ngươi thì sao? Ta là nhân viên pháp y liễu, ta chỉ phụ trách xử lý bằng chứng, công việc suy luận là cảnh sát các ngươi làm, cùng nhân viên pháp y như ta không liên quan, hơn nữa, hệ thống thăng cấp của ta cùng các ngươi không giống nhau. Đều không là cùng thuộc lực lượng cảnh sát sao? Trần Phàm nói, phổ cập khoa học cho ngươi một chút, nhân viên pháp y được quản lý bởi phòng pháp y, nhưng mà rất nhiều lúc, rất khó để có phòng làm việc pháp y trong thành phố, ý ta là nhân viên pháp y không nên đánh giá cùng một loại kia, cùng chúng ta đặt chung một chỗ. Trịnh Tử Phong cho Trần Phàm một nút like tay, nói, ừm, mùi vị đúng rồi, chính là cảm giác này, cảm giác ngươi và người trước khá giống nhau. Vương Nhã Nam nói, không hiểu lắm, dù sao, ngươi đưa bằng chứng, các ngươi phụ trách suy luận, ta phụ trách bắt người. Trịnh Tử Phong nói, không đổi, ngươi mới đến, học tập cần thời gian, học tập chút, sau này ngươi so với Trần Phàm sẽ lợi hại hơn nhiều. Cắt. Trần Phàm nhìn kinh bị, quá muộn rồi, các ngươi không có chỗ ở, tự mình đến khu ký túc xá ở đi, ngoài ra, vệ sinh cũng tạm, có thể chấp nhận được. Trần Phàm và Vương Nhã Nam đẩy cửa ra, nhìn căn phòng trống rỗng, có chút thất thần. Vương Nhã Nam ngược lại là không hề gì, Trần Phàm chính là có chút hơi sạch sẽ, phòng như vậy, hắn không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Quét dọn phòng, ngày mai xin nghỉ. Vương Nhã Nam nói, ngủ đi, tiểu cách vậy. Ta đây không phải tiểu cách, ngươi phải tin ta, dưới chăn ngươi tuyệt đối có côn trùng. Có thì có chứ. Vén chăn lên, rất tốt, không chỉ có thấy được côn trùng, còn thấy được cả chuột. Vương Nhã Nam theo bản năng lui về sau một bước, Trần Phàm nhanh tay nhanh mắt, chụp vào trong tay, rắc rắc, trực tiếp bẻ cổ. Ngươi đây là? Học được trong phòng thí nghiệm, hàng năm tiếp xúc với chuột bạch, luyện ra được. Hai người bắt đầu tổng vệ sinh, Trần Phàm nhìn chằm chằm cây xanh trên bệ cửa sổ, thật giỏi quá, thế mà có thể sống được. Vương Nhã Nam nói, vớt đi. Trần Phàm tính toán chút, nói, vậy không cần, chốc nữa giao cho ta, ta bảo đảm có thể sống. Ngươi còn biết trồng hoa? Cắt, ta nói ta mới biết, ngươi có tin không? Đáp lại Trần Phàm chính là tiếng hít thở ngủ say của Vương Nhã Nam. Trần Phàm yên lặng nhớ lại mình trong đầu mình các kỹ năng, lần giải phẫu này đối với Trần Phàm mà nói ý nghĩa rất lớn. Nói chính xác, Trần Phàm có chút không khắc chế được nội tâm muốn giải phẫu. Kỹ năng cũng chính là hệ thống cấp cho, rất khó khiến cho Trần Phàm cảm nhận được vui vẻ, nhưng là sau khi giải phẫu, sở trưởng cho một giờ làm sàng làm bậy, thật sự khiến mở ra cho Trần Phàm những suy nghĩ. Phải nghiên cứu công thức nấu ăn, về việc làm thế nào để loại bỏ mùi tanh, còn có như thế nào để khôi phục nguyên vị thịt, những thứ này đều cần bản thân suy nghĩ. Trần Phàm không thể thuần túy giết người nấu ăn, nhưng điều đó không có nghĩa là Trần Phàm không thể mộng tưởng nghiên cứu công thức nấu ăn. Nhưng mà sức khỏe bản thân quả thật cần cải thiện, tương lai mà giải phẫu thi thể lớn rất cần tới kỹ năng thể lực. Phải lo lắng giải phẫu các bộ phận trên cơ thể của những vận động viên thể hình chuyên nghiệp hoặc những người tập võ. Nhưng mà, những thứ này cũng chỉ có thể xem ngoại hình. Trịnh Tử Phong gõ cửa, cầm chăn đi vào, nói, đều nằm à? Ừm. Cho các ngươi chăn, nhớ trở lại trả lại cho ta, những thứ này là chăn mới bạn gái ta mua cho, ta cũng không nỡ. Trần Phàm không đáp, đưa cho Vương Nhã Nam, đáng tiếc nha đầu này ngủ quá say, căn bản sẽ không tỉnh. Cho ngươi, laptop này là của một nhân viên pháp y trước để lại, vẫn luôn là sở trường giữ gìn. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được bản nhật ký của nhân viên pháp y, ngươi sẽ nâng cao năng lực pháp y của bản thân. Ôi chao, đỉnh nha. Trần Phàm mở ra, nhanh chóng đọc hết trang này đến trang khác, trong này ghi chép nhiều vụ án khác nhau, hơn nữa mỗi một vụ án đều thêm vào kết luận. Trần Phàm nhớ kỹ nha, sau này nghĩ manh mối gì, nhất định phải nói cho chúng ta biết, thà bỏ lỡ còn hơn là tự mình đi, hiểu không? Ba chọn một, nhiều chọn một, ta hiểu, yên tâm đi. Ừm, biết thì tốt rồi, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ đó. Trịnh Tử Phong rời khỏi phòng. Trần Phàm yên lặng nhắm mắt lại, nhớ lại ý tứ trong lời Trịnh Tử Phong. Có lẽ, bản thân khi còn là một nhân viên pháp y, cũng là bởi vì điều này mà bị tội phạm tấn công. Nhưng rất nhanh, Trần Phàm liền đem nỗi lo này quên luôn, mà mở ra quyển nhật ký, lật xem đến những bài mới. Ngày 27 tháng 8, tên tội phạm đã bị bắt, thú vị chính là, lý do phạm tội là vì ngoại tình. Nhưng đáng tiếc là, mặc dù nhân tình đưa ra ý tưởng giết người, nhưng tình phu không có dũng khí ra tay, vụ án này, rốt cuộc là ai chịu trách nhiệm chứ? Người mẹ có lẽ đã phải chịu rất nhiều đánh đập, dẫu sao ở trong thôn, không sinh được con, vẫn là có tội. Cái tôn nghiêm thú vị của người đàn ông, dù là biết mình không thể có con, thà tiêu tiền, cũng không hy vọng tất cả mọi người biết, như vậy. Người đàn bà này người trong thôn mắng mười mấy năm, lại bị chồng vu khống mấy năm. Sự trừng phạt này, rốt cuộc ai tới thi hành chứ? Những lời bịa đặt như dao giết người. Mà lúc này, lão hoàng không bắt được tên tình nhân, nhìn người đàn ông trước mặt. Ngươi nói gì? Ngươi nói lại lần nữa. Ta căn bản chưa bao giờ ngủ với người phụ nữ này, ta chẳng qua là ngoài miệng ba hoa, người phụ nữ này không ra khỏi thôn, thôn thì lớn như vậy, ta làm sao có thể dính líu tới nhà? Vậy tại sao, người phụ nữ kia nói ngươi là người tình của cô ta? Người đàn ông không nói nên lời, nói, ta biết sao được. Chương 7. Cho ta bông hoa nhỏ màu đỏ. Cảm ơn. Sáng sớm, Vương Nhã Nam mở mắt ra, nhìn Trần Phàm bên cạnh, trầm tư hồi lâu, nói, cho ta một lý do không giết ngươi. Trần Phàm nói, ta chẳng qua đang suy đoán, ngươi rốt cuộc bao lâu sẽ tỉnh lại? Vốn tưởng rằng ngươi sẽ mất 8 giờ, kết quả ngươi ngủ 6 giờ. Vậy ngươi mấy giờ?
4 giờ, đối với ta, 4 giờ đủ nghỉ ngơi rồi.
Ngồi thẳng người, Trần Phàm từ cạnh giường đứng dậy, nói, không tệ, miệng không hôi, rất khỏe mạnh.
Ngươi đợi nửa ngày vì để nghiên cứu miệng ta hôi không à?
Sai, nếu có thể, ta thậm chí muốn nghiên cứu cái khác, nhưng ngươi đang ngủ, ta thấy ngươi dám cùng phòng với một người đàn ông, ta thắc mắc, ngươi có biện pháp tự vệ?
Ừm, ngươi chẳng bảo, có thể chính là đi bệnh viện.
FK, quả nhiên là có cái.
Hai người đi tới phòng khách.
Lão Hoàng bên này lúc này đang ngậm điếu thuốc lá, nói, dậy rồi.
Người điên.
Đây là đánh giá của Trần Phàm.
Đã khai báo chưa?
Lão Hoàng nói, bắt được tên nhân tình, kết quả thực tế, có thể các ngươi không nghĩ tới, người phụ nữ này, trong đầu, nói như thế nào đây, có chút bệnh ảo tưởng.
Bệnh ảo tưởng.
Trần Phàm nói, sai, không phải bệnh ảo tưởng, ta đo lường qua rồi, người phụ nữ này là người bình thường, không có bệnh tâm thần.
Ô, Lão Hoàng ngẩng đầu, quét qua Trần Phàm, tiểu tử, lén sau lưng chúng ta học nhiều môn.
Ngươi nói đúng phân nửa, nhưng ngươi quên nói chuyện khác, suy nghĩ của người mang thai rất kỳ quái.
S. Lần này Trần Phàm không biết rồi.
Ngươi thắng, nhưng ta vẫn có giới hạn, ta không thể nghiên cứu phụ nữ mang thai, giới hạn cuối cùng của ta nói với ta, không làm được.
Lão Hoàng đóng tài liệu lại, nói, có giới hạn cuối cùng là chuyện tốt, tên nhân tình bên này còn phải tra hỏi chút, ta phải đi nghỉ ngơi, chờ sở trưởng tới, khả năng các ngươi sẽ được thưởng đi, người mới tới, trực tiếp giúp phá án mạng, hai người các ngươi sợ là sẽ nổi tiếng đấy.
Trần Phàm nói, có thể đổi lấy thiết bị sao?
Vương Nhã Nam nói, có thể bắt được tội phạm sao?
Lão Hoàng đen mặt lại, nói, đi 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 đi, hai người các ngươi đi đi, các ngươi có thể ra quầy lễ tân ngồi làm lễ tân.
Mọi người thức cả đêm, quầy lễ tân đang thiếu người, đi theo xử lý vụ án nhỏ đi.
Ở quầy lễ tân, hai người, một người đang làm việc trên máy tính, một người đang lật xem nhật ký.
Bên hai Trần Phàm vang lên âm thanh gia tăng sức mạnh.
Đinh, ngươi có cảm giác, kiến thức nhân viên pháp ý hơi tăng lên.
Đinh, giám định vân tay, chúc mừng ngươi lên Level 3.
Đinh, chúc mừng ngươi, giám định video, lên Level 2.
Đinh, chúc mừng ngươi, đối với mở ba khoang, bản thân có ý tưởng đặc biệt.
Từng kỹ năng gia tăng.
Về giới hạn trên của kỹ năng, hệ thống giải thích là Level 6.
Lúc đến Level 5, chính là đạt đến giới hạn những gì đã học.
Nhưng đã đến Level 6 chính là đạt đến kỹ năng thuần thục và chân chính đỉnh cao.
Trần Phàm nhìn quá trình khôi phục dấu vân tay, không khỏi bắt đầu suy nghĩ.
Nếu như hắn hiểu rõ việc khôi phục dấu vân tay này, liệu hắn có thể nâng cao kỹ năng giám định dấu vân tay của mình không?
Ở cửa tới một đôi vợ chồng cãi nhau.
Hai người trách móc lẫn nhau, đi vào, bên này, vợ đang nói người đàn ông này không tốt, đàn ông cũng chỉ trích vợ không tốt.
Lão cảnh sát hiểu rất rõ, trực tiếp dọa hai người sợ chạy mất.
Lão cảnh sát gọi Lão Kim, nói, loại vụ án nhỏ nhặt này, mỗi ngày đều sẽ có, bình thường đều là trưởng thôn phụ trách hòa giải, nhưng hai người này chỉ thích báo cảnh sát, tới sở cảnh sát bên này, cơ bản chỉ cần hù dọa hai người, họ liền đi.
Vương Nhã Nam nói, rất rảnh sao?
Ngược lại không phải là rất rảnh, người đàn ông cũng có quen biết trưởng thôn, người phụ nữ không tin người đàn ông, cho nên chỉ có thể tới sở cảnh sát hòa giải.
Trên thực tế, mỗi lần động dao nhưng tới nay chưa có lần nào làm thật cả.
Trần Phàm nói, muốn thể diện mà thôi, loại này quá bình thường, không nhau quá lớn, sẽ cảm thấy bản thân kém người ta một bậc, người trong thôn sẽ xem thường.
Ồ, Lao Kim sững sốt thật lâu, nói, ngươi còn hiểu tâm lý học?
Cái này không cần tâm lý học, quan sát vài lần là biết rồi.
Bản chất con người,
logic cơ bản của bản chất con người là danh dự.
Vậy ngươi không có danh dự thì sao?
Vậy thì không phải là người.
Vương Nhã Nam nói, ngươi nói thế này không đúng, ta gặp rất nhiều người đều là vứt bỏ danh dự mà đi lên.
Trần Phàm nói, vậy vẫn là có danh dự, ngươi hẳn biết hiệu ứng mèo đá chứ?
Đừng nói trưởng cảnh sát không học được cái này.
Đó là cái gì?
Trần Phàm cao tóc, nói, ngươi, đồ lỗ mãng, chẳng lẽ đầu óc ngươi dùng để rèn luyện cơ bắp sao?
Trở về tự lật sách xem đi, phiền chết, đi trồng hoa.
Trần Phàm cầm hạt hoa đi tới khu đất trước đồn cảnh sát bắt đầu gieo hạt.
Kỹ thuật trồng trọt Level 5 có thể nói là kỹ năng thần kỳ, nhưng cái này cũng đơn giản chứng minh một chuyện, trồng trọt kiếm tiền là không thực tế.
Nhưng mà, cũng suy nghĩ của ông lão không đủ sống động, với khả năng này, có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ trong vài phút nếu chỉ chạm vào hoa và cây.
Nhưng thử nghĩ xem, cách duy nhất để người nông dân và người vợ xinh đẹp bảo vệ danh dự của mình là trà đạp lên sự thật rằng người phụ nữ không thể sinh con.
Đáng tiếc, người phụ nữ cũng là người đáng thương, người đàn ông chết rồi, người phụ nữ cũng không có chỗ để chút bầu tâm sự.
Sau khi gieo một đống hạt giống hoa, Trần Phàm nhặt đất trên mặt đất lên nếm thử.
Ừm, chất đất cũng không tệ lắm.
Sở trưởng ở một bên nhìn chằm chằm Trần Phàm, nói, tiểu tử ngươi, không đọc sách, ở chỗ này nghiên cứu trồng hoa.
Không còn gì để làm.
Không có thi thể.
Ta không biết làm gì.
Ôi, ta cảm thấy mình hết yếu.
Sở trưởng cười a a, nói, đi viết một bản báo cáo về việc ngươi giải phẫu, trở về ta tìm người chỉnh sửa, đến lúc đó báo công trạng cho cả hai người.
Trần Phàm nói, ngươi nghi ngờ tính chuyên nghiệp của ta.
Sở trưởng nói, sai, ta không phải nghi ngờ tính chuyên nghiệp của ngươi, ta là lo lắng ngươi viết ra thứ không thể tưởng tượng nổi, bị người tố cáo trực tiếp đốt ngươi, cho nên phải tìm người chỉnh sửa.
Trần Phàm nói, sở trưởng, ta cảm thấy ngươi định giả bộ báo cáo do ta viết.
Quá thông minh không tốt. Ngoài ra, chuyện công trạng của hai người các ngươi, có người sẽ đặc biệt thông báo cho nhà các ngươi, sau này trừ phi công trạng đặc biệt lớn, nếu không sẽ không báo cho biết.
Trần Phàm nói, được rồi,
ta cho là tiểu tử ngươi sẽ không thèm để ý công trạng đâu.
Trần Phàm cầm cái xẻng xúc chút đất, nói, ta sẽ không để ý, nhưng Vương Nhã Nam trong thôn thì có, trẻ con ăn nhiều, rất hy vọng được vẻ vang.
Sở trưởng nhìn bóng lưng Trần Phàm ngồi xuống, như có điều suy nghĩ. Đứa nhỏ này, thật sự rất khá. Chương 8. Thân nhân người chết tới rồi, đeo khẩu trang thời gian buổi sáng, sở cảnh sát thập lý đã tiến hành so sánh các bằng chứng và sàng lọc một số lời khai cho vụ án giết người với tốc độ nhanh chóng. Về mặt đạo đức, có lẽ sẽ có người đồng cảm với người phụ nữ này. Phụ nữ thực tế không ngoại tình, nhưng có suy nghĩ ngoại tình, bởi vì mang thai dẫn đến hormone bài tiết xuất hiện sai sót, thậm chí còn ảo tưởng khiến giấc mơ trở thành sự thật. Dựa theo suy luận hiện tại, cơ thể không ngoại tình, như vậy thì là không ngoại tình. Còn việc tưởng chừng như đã thích một người khác nhưng ít nhất bạn vẫn có thể sống với người hiện tại của mình đến hết cuộc đời nên điều đó không thành vấn đề. Sở trưởng nói, lấy bằng chứng thật tốt cho ta, lão Hoàng đâu? Lão Kim phụ trách bên này nói, đi nghỉ ngơi rồi, Trịnh Tử Phong cũng đi nghỉ, thức một ngày một đêm, hai người này phải nghỉ ngơi. Vậy cũng được, lão Kim, ngươi sở trưởng cái gì? Ta ngược lại là không có gì, sắp xếp bằng chứng được, chỉ là, lát nữa thân nhân tới rồi, thi thể, chúng ta làm sao bàn giao? Thi thể như thế nào bàn giao? Sở trưởng nói, chờ đi, qua bên kia dẫn đi. Việc an nghỉ dù ở thôn nào cũng luôn được mọi người nhắc đến. Trần Phàm nói, ta cần phải đi sao? Ngươi xem nhật ký rồi. Trần Phàm nói, đúng vậy, xem ra nhân viên pháp y cần phải có mặt, văn kiện cần phải ký tên. Về phần văn bản dự thảo, hiện tại ta vẫn còn mơ hồ không biết nên viết thế nào. Sở trưởng nói, trong máy tính có. Trần Phàm nói, ngươi đang nói về cái máy đánh bại các máy tính trên toàn quốc trong vòng nửa giờ sau khi được bật. Phúc, có cảnh sát đi theo cười. Đã đang gõ báo cáo rồi. Trần Phàm không nói nên lời, bên này chỉ có thể sử dụng bãi đủ trên điện thoại, sau đó tải tài liệu xuống. Sau đó dùng máy photo in ra, ký tên, sau đó thay áo khoác dài trắng, đợi nhân viên đến. Rất nhanh, một người đàn ông mang mấy người tới, đi vào. Chủ động đưa sở trưởng thuốc lá. Mang thai. Đúng vậy, mang thai, kết quả bệnh viện kiểm tra là như vậy. Vậy có phải hay không, đứa trẻ nhà chúng ta? Sở trưởng nói, không xác định, chờ hơi lớn một chút, lại đi làm kiểm tra. Thật không phải là của Vương Ma Tử. Sở trưởng nói, chúng ta phụ trách xử lý là án hình sự, Vương Ma Tử có bằng chứng ngoại phạm, cũng có thể chứng minh bản thân không có phát sinh quan hệ với người phụ nữ này, cho nên Vương Ma Tử không còn gì nghi ngờ. Anh trai của người mất gật đầu một cái. Mấy người đi theo Trần Phàm đến phòng khám nghiệm tử thi, vừa bước vào phòng, thanh niên nhìn chằm chằm thi thể đang chuyển sang màu trắng trên tấm sắt, bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Trần Phàm lấy văn kiện ra, nói, ký tên, liền có thể mang đi, ngoài ra, tay nghề ta không tốt lắm, ta chỉ có thể khâu lại như vậy, các ngươi xử lý nhẹ nhàng. Người anh trai cố nén cơn buồn nôn, yên lặng gật đầu. Nước mắt ở trong hốc mắt cứ trào ra. Thù hận, hoán niệm, hình như lúc này đột nhiên tan thành mấy khói. Mấy thanh niên giúp khiêng túi. Nhẹ chút, nhẹ chút. M. Trần Phàm chỉ huy, kết quả vẫn là phạm lỗi. Thi thể rơi trên mặt đất, sau đó vết thương hở ra, nội tạng và ruột nằm rải rác trên mặt đất. Sở trưởng không hề dừng lại, còn thuần thục trực tiếp lấy ra túi nylon và nhanh chóng nôn mửa. Tốt thật, còn có thể nhớ lại sáng sớm ăn gì, thật không tệ nha. Người anh trai bị dọa sợ, lẩm bẩm nói, lão nhị ngươi an tâm đi đi, hung thủ đã bị bắt, ngươi cũng có đời sau rồi, ngươi an tâm đi đi, đừng làm loạn. Vương Nhã Nam nhỏ giọng nói, thầy Kim, đây là sự mê tín thời phong kiến. Bình thường, chỉ coi đó là phong tục và hiểu thôi. Cảnh sát chúng ta hòa hợp với dân làng, chúng ta cần học cách linh hoạt và hiểu rõ hơn về các nhà ở địa phương cũng như những điều mê tín thời phong kiến. Người anh trai đứng dậy, nói, cái đó, làm phiền ngài, giúp đỡ một chút. Trần Phàm không nói nên lời, nói, được rồi, Vương Nhã Nam, tới hỗ trợ. Vương Nhã Nam gật đầu, đeo găng tay, giúp đem nội tạng người chết, đều nhặt lên. Ừm, cô gái này thật xinh đẹp, trong tay cầm quả tim, còn mỉm cười, người vẫn tốt lắm. Rất hiểu biết. Người anh trai ở một bên, hai mắt sáng lên. Những thanh niên bên này, trong lòng tràn đầy rung động, người tốt, thật sự là người tốt. Sở cảnh sát thập lý xuất hiện người hung hãn nha. Không đúng, là hai người hung hãn. Khâu lại. Lại khâu lại chắc chắn chút. Trần Phàm nhìn người anh trai bên cạnh nói, không có biện pháp, thịt này đã hư lắm rồi, khâu lại nữa, cũng sẽ nát, các ngươi trở về gấp rút xử lý, đưa đi nhà tang lễ đi. Bên này, người anh trai cho Trần Phàm một bao lì xì. Trần Phàm không nói nên lời, nhìn sở trưởng gật đầu. Trần Phàm lúc này mới cầm trong tay. Trần Phàm lại tiêm thêm mấy mũi. Lần này coi như hoàn toàn an toàn, mấy người mang thi thể đi. Trần Phàm mở bao lì xì ra, nhìn bên trong 1000 tệ. Nói, số tiền này là... Sở trưởng nói, quy tắc mà thôi, nhân viên pháp y có trách nhiệm câu lại, nhưng đây không phải ngươi phải làm. Sau khi giải phẫu chẳng qua là xử lý đơn giản. Nếu muốn ngươi làm, hoặc để ngươi xử lý thêm vài lần nữa thì phải trả tiền. Cái này thuộc về làm thêm giờ, nếu không có lỗi gì, thì xem như thu nhập thêm của ngươi. Ta nhớ không lầm, có nhà tang lễ đi. Không có thợ khâu. Nhiều năm như vậy, nơi nào còn người làm việc này, những người thợ già, cơ bản cũng về hưu, bây giờ muốn mời người ta đi ra khâu lại, chút tiền này, đoán chừng cửa cũng không vào được. Trần Phàm nói, khâu lại không thú vị, mổ thi thể mới thú vị. Sở trưởng, ta muốn xin mua chút dụng cụ. Dụng cụ gì? Trần Phàm đưa tờ đơn trong tay cho sở trưởng nhìn chăm chú hồi lâu. Ta có thể hiểu ngươi cần cưa máy, nhưng những dụng cụ trong nhà này để làm gì? Dùng để cắt xương chân nha. Nếu dùng cưa điện cắt xương chân thì xương chân dễ bay ra ngoài, dùng đồ dùng trong nhà bàn làm việc thì đơn giản rất nhiều, vết cắt sẽ đảm bảo tương đối toàn vẹn. Sở trưởng đã đi xa. Hắn thật sự rất lo lắng, không nhịn được, một giây kế tiếp, trực tiếp bắn chết Trần Phàm, tiểu tử này, không thể không sinh chuyện. Chương 9. Khoe miệng của sở trưởng so với ạ còn khó hơn. Sau 2 ngày, sở trưởng mang theo một đống văn kiện lớn, ngồi xe đi nội thành báo cáo công tác. án mạng rất khó nói. Phải biết, dân số ở trấn thập lý có mấy trăm nghìn người, nhưng sở cảnh sát chỉ có một, điều quan trọng nhất là người quá đông, nơi này lại hẻo lánh, không có cách nào sắp xếp thêm nhiều sở cảnh sát. Hơn nữa coi như sắp xếp, cũng không nhất định có người đồng ý tới. Mà đây nhiều người như vậy, dựa theo số liệu tự nhiên mà nói, một năm có 7 hoặc 8 cái chết bất thường cũng coi như chống đỡ được. Trong 7-8 vụ, có 1-2 vụ án mạng, cũng tính là tạm được đi. Cho nên xảy ra án mạng, mọi người trong thành phố về cơ bản đều theo dõi. Toàn thành phố đích người cũng đang ngó chừng đích. Sở cảnh sát bên này có thể giới hạn thời gian phá án. Về cơ bản, nếu hết thời gian mà vẫn chưa bắt được người, thì hình sự sẽ tham gia. Hình sự có mấy đội, mỗi đội đều đang gấp rút phá án. Sở trưởng cùng với Lao Kim bên này đến bên ngoài cửa phòng làm việc của cục, an tĩnh chờ đợi. Lao Hoàng, giỏi suy luận, nói năng thận trọng, hành động tàn nhẫn, xử lý đại án và các án quan trọng. Trịnh Tử Phong, khẩu Phật tâm xà, thích làm trò cười, suy luận không kém Lao Hoàng, khuyết điểm chỉ là thiếu chút điềm đạm. Xử lý một vài vụ trộm cắp, mại dâm. Lao Kim là người bản năng, xử lý các vụ án đều là những cuộc hòa giải ồn ào giữa các thôn. Toàn thôn thập lý đều phải nể Lao Kim, cho nên cơ bản ra ngoài đều đưa Lao Kim đi cùng. Bên này cửa đẩy ra, viên cảnh sát nhìn sở trưởng, nói: "Được đó nha, Triệu sở trưởng, lợi hại, án mạng nha, bao nhiêu ngày, không tới một tuần lễ, liền đem người bắt lại, hoàn chỉnh bằng chứng." "Vẫn ổn, vẫn ổn." Viên cảnh sát đơn giản hàn huyên đôi câu, rời đi. Triệu sở trưởng cùng Lao Kim đi vào. Cục trưởng nhìn Lao Triệu, nói: "Thì ta làm gì?" "Báo cáo công việc." Cục trưởng không nói, nhìn văn kiện Lao Triệu đưa. Bên này Triệu sở trưởng chính là đưa tay lấy thuốc lá trên bàn. Cục trưởng ho khan một tiếng, nhưng Triệu sở trưởng căn bản không phản ứng, lấy đi, sau đó lặng lẽ đưa Lao Kim. "Đây chính là thuốc lá ngon nha. Bằng chứng đều xác định rồi. Chắc chắn, kiểm tra nhiều lần rồi, Lao Kim còn giúp chỉnh sửa." "Ừm, Lao Kim làm việc ta yên tâm, báo cáo này nếu là ngươi viết, căn bản không thể hoàn thiện như vậy. Ta có vài sinh viên giỏi ở đây, từ tỉnh phân xuống, có muốn đổi hay không?" "Không đổi, đánh chết ta cũng không đổi." "Cục trưởng, ngươi có ý gì? Thật vất vả tới được hai nhân tài, làm sao, hình sự bên kia lại muốn cướp người có phải không?" Cục trưởng nói: "Vậy cũng phải xem ý kiến mấy đứa nhỏ người ta thế nào. Ngươi cũng không thể bởi vì quý nhân tài, liền đem đứa nhỏ người ta nhốt bên đó, ngươi có thể cho người ta cái gì?" "Trần Phàm ta không biết, người này chính là bom hẹn giờ, nhưng Vương Nhã Nam thì sao? Người ta ăn cơm dân nuôi mà lớn lên, là vì kiếm sống, muốn cho dân làng vẻ vang." Sở trưởng nói: "Ta biết, nhưng là, sở cảnh sát thập lý chúng ta, thời gian rất dài không có người đến, ta cho bọn họ đều là thứ tốt nhất. Nhưng tốt nhất có thể là một phần góc hình sự người ta bên kia." Triệu sở trưởng trầm mặc. Cục trưởng nói: "Được rồi, không ai cướp hai người này, ta chẳng qua là cho ngươi thời gian trước chuẩn bị sẵn sàng, tương lai, hai người này thật sự có thành tựu, ngươi phải tự mình hiểu, đứa trẻ của tương lai, ngươi không thể giữ được. Ta so với ngươi càng rõ ràng." Cục trưởng cười, từ bên trong ngăn tủ lấy ra một cây thuốc lá, nói: "Cầm đi." Triệu sở trưởng lấy đi thuốc lá, sau đó đem tờ giấy đặt trên bàn, nói: "Đây là thứ Trần Phàm cần, ngươi xem xét một chút." Cục trưởng nhìn tờ giấy sửng sốt thật lâu, nói: "Máy tính muốn cái tốt hơn, ta có thể hiểu. Còn cái này liên quan đến so sánh dấu vân tay, bàn làm việc của ngươi là có ý gì? Cắt chân người, cánh tay gì đó, đây là Trần Phàm nói." Sau lưng cục trưởng đổ mồ hôi lạnh, nói: "Thật thua đứa nhỏ này, làm cảnh sát rồi thì đừng làm chuyện khác nữa, ta thật lo lắng chúng ta không đáp ứng được hắn." "Được, ta sẽ đi xin, nhưng là ta không cách nào cho các ngươi lấy cái tốt nhất." "Vậy không sao, Trần Phàm nói rồi, nếu không cho được máy tính tốt thì cho mấy cái bị hư, trở về hắn tự lắp ráp." "Càng quái, trong sở máy tính cần trải qua kiểm tra, làm sao có thể tự mình lắp ráp?" Triệu sở trưởng nói: "Vậy theo ngươi ý chính là máy tính không tốt rồi. Vậy phòng nhân viên pháp y của ta phải làm sao? Nếu không có máy tốt, làm sao so sánh dấu vân tay? Thập lý các ngươi có thể xảy ra vụ án lớn tới mức nào, ngươi cần so sánh vân tay làm gì?" "Vụ án lớn mức nào?" Triệu sở trưởng nói: "Vậy ngươi triển khai ứng dụng giám sát cho ta." Cục trưởng Chu Toán một chút nói: "Ta sẽ cố gắng hết sức cho các ngươi máy tính tốt nhất, nhưng chuyện lắp ráp không được. Nếu như lắp ráp được, trước khi cầm về phải để cho nhân viên kỹ thuật nội bộ kiểm tra chút đã. Bàn công việc kia thì sao? Nhà máy sản xuất đồ dùng trong nhà sẽ tìm cho các ngươi đồ xỉ của hẹn. Có thể tự thay đổi đi." Cục trưởng nói: "Tùy ý, nhưng ngươi phải để mắt Trần Phàm cho ta, nhớ kỹ, tiểu tử này, trực giác nói cho ta, tuyệt đối không phải người dễ đối phó." Sở trưởng nói: "Kia nếu là người khác tới, chúng ta bên này giải phẫu làm thế nào? Bên trong thành phố không có nhân viên pháp y sao? Hay là trong tỉnh không có, chạy đi nông thôn rồi? Người bên kia chỉ có một người, người ta mấy chục người, còn cần đi tìm người hỗ trợ. Nếu thật sự xảy ra, mọi người cứ quy tắc cũ làm việc, dùng tài nguyên trao đổi." Chờ sau khi Triệu sở trưởng rời đi, cục trưởng nhìn phần báo cáo, suy tư thật lâu. Trở về viết hai báo cáo, cho Trần Phàm và Vương Nhã Nam, mỗi người một công trạng, công lao hạng ba đi. A, cái gì à, đều là một nhóm người mới, sau khi trao công lao, đem văn kiện cho hình sự và điều tra kinh tế bên kia đưa một bản, bọn họ mỗi ngày dùng tài nguyên tốt nhất, không biết làm việc, dán lên tường phòng làm việc của lãnh đạo bọn họ cho ta. Ban đêm, thập lý đón nhận trận mưa mùa thu đầu tiên. Phụ trách trực ban, Lão Kim nói: "Trời mưa rồi, không tốt lắm nha." Vương Nhã Nam nói: "Lẽ nào? Trời mưa, vụ án trở nên nhiều hơn, hơn nữa, rất nhiều vụ án cũ cũng sẽ xuất hiện." Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông đi vào, nói: "Lão Kim, trực ban à? Ngươi làm sao tới?" "Ừm, muốn nhờ các ngươi giúp một chuyện." "Vẫn là vụ án kia?" "Chương 10. Có thi thể không?" người đàn ông cởi mũ áo mưa, để lộ bộ râu quai nón. Lao Kim nói, vụ án, ngươi theo đuổi đã bao nhiêu năm rồi?
4 năm, ta không tin người này có thể chạy thoát, ta nhất định bắt được người này.
Lao Kim cả lời, nói, 4 năm, các sở cảnh sát lớn nhỏ, thậm chí cả đội đặc cảnh trong tỉnh, ngươi cũng tìm, hình sự đã trả lời ngươi rất đơn giản, vẫn còn điều tra tiếp.
Ta biết, nhưng ta thấy các ngươi bên này có người mới tới, ta muốn cho người mới tới xem chút.
Ngươi thật sự là chạy chữa loạn lên nha, vụ án không là người mới độc lập hoàn thành, là chúng ta cùng nhau làm.
Chẳng qua là vì thăng cấp cho người mới, nên lãnh đạo mới giấu công lao của Lão Hoàng, ngươi cũng biết, Lão Hoàng không để ý cái này.
À, Lão Kim nói, chớ ngạc nhiên, chính là như vậy nha, bằng không ngươi cho là cái gì?
Sợ lọc hồn mẹ sao?
Tiểu thuyết trinh thám sao?
Phá án, làm đúng thủ tục, một bước cũng không thể thiếu.
Người đàn ông thất vọng ngồi xuống.
Lão Kim nhìn Vương Nhã Nam, Vương Nhã Nam bên này hiểu rõ, đi ra sau bếp bận rộn.
Dì nấu ăn không có ở đây, nhưng trong phòng ăn bên này có đồ ăn, chỉ cần hâm lại là được.
Ta đưa ngươi đi tìm Trần Phạm.
Hai người đi tới phòng giải phẫu,
mà phòng giải phẫu đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lão Kim bước vào, thấy Trần Phạm đang nghe nhạc, lau sàn, không khỏi ấn nút lai tay.
Tiểu tử ngươi, thật sự thích pháp ý nha.
Sai, ta là thích thi thể, ta muốn cho những thi thể này hưởng thụ đãi ngộ cao nhất, cho nên nơi này một chút bụi bặm cũng không thể có. Chờ ta trồng hoa cỏ, ta còn chuẩn bị bàn ăn.
Không đúng, là bàn làm việc, càng thêm hoàn mỹ. Đây là ta sáng tạo công thức nấu ăn.
Không phải, cung điện nghệ thuật.
Người đàn ông mặc áo mưa chỉ đầu mình rồi nhìn sang Lão Kim.
Không sao, đứa nhỏ này có chút bệnh thần kinh, ngươi đang gấp, để cho Trần Phạm giúp ngươi xem chút đi.
Trần Phạm nhìn xung quanh,
không có thi thể.
Lão Kim nói, không có.
Ngươi không có thi thể, tìm ta làm gì?
Ta là một nhân viên pháp y lìa, ngươi muốn ta làm pháp y lìa, tài liệu khám nghiệm tử thi sao?
Đi 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 đi, đi sang một bên, các ngươi đơn giản là đang làm bận phòng làm việc pháp y của ta.
Người đàn ông nói, thi thể có, nhưng có điều đã thối rữa không chịu nổi. Hơn nữa, thân thể thi thể đã không cách nào nhận dạng, phân thây, bỏ vào bên trong túi nylon đen, chìm dưới sông, hôm trời cắn nước, bị người ta phát hiện ra.
Trần Phạm tính toán nói, ừm, vậy đơn giản nha, những hài cốt này, ngươi ném vào trong nồi áp suất nấu là tốt rồi.
Lão Kim ho khan một tiếng nói, chú ý một chút giọng điệu của ngươi, ngươi là nhân viên pháp y, là cảnh sát.
À, nói không sai nha, được viết trong sách giáo khoa, nhưng mà không hữu ích lắm.
Dùng nồi áp suất để tách dầu thi thể hay gì đó, đun sôi xương, sau đó đưa ra suy luận để biết chiều cao và cân nặng cơ bản của người chết.
Ngươi chắc chắn?
Trần Phạm nói, chắc chắn nha, các ngươi lúc giải phẫu không có làm những thứ này sao?
Lão Kim lắc đầu, nào hiểu những thứ này.
Xác định được vết thương cơ bản và thời gian chết thì có thể giải quyết được vụ án cơ bản.
Ai không có việc gì phải nghiên cứu chuyện nấu người?
Còn nữa, người bình thường nào nghĩ ra được những thứ này?
Người đàn ông nói, ta bây giờ liền lái xe đi đưa thi thể tới đây cho ngươi, hoặc là, ngươi đi theo ta đi làm việc.
Ta không đi.
Lão Kim ho khan một tiếng, nói, đứa nhỏ này thích nghiên cứu thi thể người, nhưng mà ngươi biết, tình huống thi thể bình thường không được phép nghiên cứu.
Người đàn ông nói, ta có thể cho ngươi 1 giờ, không, ta cho ngươi 2 giờ, như thế nào?
Ngươi điên rồi sao?
Trần Phạm nói, Lão Kim, người này, chức vị rất cao sao?
Lão Kim nói, ngươi, cái này nên nói một chút, đồng chí này là chú.
Trần Phạm trong nháy mắt gật đầu, nói, đi thôi, ngươi lái xe, nói trước, điều tra không ra cái gì mới, ngươi sẽ trách ta, trời mưa, bắt xe không được.
Được, không oán trách, ta chạy 4 năm, không sợ thất bại.
Lão Kim để cho Vương Nhã Nam bên này đi theo.
Trong xe, Vương Nhã Nam nhìn hồ sơ.
Đây là 3 thi thể bị bỏ vào túi nylon thả sông 4 năm trước.
Nói cho đúng là 3 túi nylon, bên trong túi nylon chứa thi thể bị phân xác, không có cách nào để biết chính xác thời gian chết, họ chết cùng ngày hay là của cùng một người.
Vương Nhã Nam nói, khó khăn như vậy à?
Người đàn ông lái xe tên Trình Khải nói, rất khó, thi thể đã hóa lỏng, xương cốt đã hủy hoại rất nghiêm trọng, cái này ta cũng là nghe nhân viên pháp y nói, xương cốt đã bị tổn thương đến mức khó suy lụ ở ra tuổi hay danh tính người chết.
Vương Nhã Nam nói, nhưng trong này viết là trẻ con.
Đúng, xác định là một đứa trẻ, chỉ như vậy mà thôi.
Vương Nhã Nam không tự chủ tay nắm thành nắm đấm,
nói: Trần Phạm, ngươi nhất định phải phát hiện ra gì đó.
Mà lúc này Trần Phạm còn đang suy tư, rốt cuộc là dùng nồi áp suất nhãn hiệu nào, làm sao khống chế nhiệt độ?
Đúng, có cần cho thêm gừng hành tỏi?
Suy cho cùng thì nấu ăn thể chất trẻ em cần mình suy nghĩ.
Cách nấu ăn của nước ngoài theo hướng phương Tây, chú trọng vào việc chiên rán, có thể loại bỏ mùi tanh.
Nhưng ở Trung Quốc thì không như vậy, ở đây có nhiều phương pháp nấu nướng.
Ai, mình còn chặng đường dài phía trước, cần phải làm rất nhiều chuyện.
Ngươi nghe được ta nói không?
Trần Phạm cúi đầu nhìn một chút, nói. Ngươi để cho ta sờ một cái, ta là có thể suy đoán ra.
Vương Nhã Nam trực tiếp đưa tay ra nắm lấy tay Trần Phạm.
Không, không, Vương Nhã Nam, ta đùa thôi.
Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta muốn bẻ gãy tay ngươi.
Đáng ghét.
Trình Khải qua kính chiếu hậu, quan sát ánh mắt Trần Phạm, nói, ngươi chẳng lẽ không biết đồng cảm sao?
Biết, ngươi muốn phiên bản nào?
Trình Khải nói, có lẽ ta đại khái biết tại sao bài kiểm tra logic của ngươi lại đạt điểm tuyệt đối, ngươi làm tổn thương người khác.
Trần Phạm nói, ngươi nếu muốn nói chuyện phiếm như vậy, ta bây giờ liền trở về, ta có quyền không đi hỗ trợ.
Trình Khải lựa chọn im miệng.
Trần Phạm tiếp tục nói, ngoài ra, năng lực đồng cảm ta có, ta tổn thương người khác và chỉ số thông minh của ta cao không quan hệ với nhau, không cần nghĩ nhiều, ta là người, không phải máy.
Khi cả nhóm đến nơi, Trần Phạm nhìn thấy cái túi.
Xương nát, chất lỏng màu vàng cũng đã đông thành băng vụn.
Vương Nhã Nam bên này không nhịn được, trực tiếp ôm thùng rắc nôn. Trần Phàm đưa tay, cầm lên băng vụn, nói, hơi ít, lúc ấy không giữ lại sao? Người phụ trách rất kinh ngạc, nói, người đây cũng nhìn ra. Thân thể người bao nhiêu dầu mỡ, ta có thể suy đoán ra. Rất rõ ràng, các ngươi đã bỏ sót, có video giám sát không? Năm đó các ngươi giải phẫu? Có. Chương 11. Vẫn còn rất thơm xem video chăm chú, Trần Phàm không vội xử lý thi thể bên trong túi nylon, mà đang xem những người này thực hiện thao tác cơ bản. Xương được lấy ra, tiến hành sắp xếp, sau đó thử phục hồi như cũ đều không được, xương bị gãy quá nghiêm trọng. Mà Trần Phàm bên đây chính là lấy ra một tờ giấy, bắt đầu viết liên tục. Rất nhanh, lấy ra một số liệu. Ừm, cái túi được bảo quản xem ra khá tốt. Người phụ trách bên cạnh nói, ta chỉ có thể phụ trách cho các ngươi xem những thứ này, ta mặc dù chỉ là học viên pháp y, nhưng mà ngươi nói cái túi được bảo quản khá tốt là ý gì? Trần Phàm nói, ngươi đi cửa sau vào. Người đàn ông xấu hổ cúi đầu, nói, ta là thi bảo, ta không đi cửa sau. Túi nếu bảo quản không tốt, ngươi cảm thấy có thể còn lại cái gì? Vi sinh vật trong nước sông sẽ phân hủy ngươi, còn có cá, hơn nữa lúc đó không phải là bị mọi người phát hiện trước sao? Ách, hình như đúng là vậy. Người đàn ông không nhiều lời, trực tiếp nói, vậy ta kêu thầy ta tới đi. Tùy ý, ta muốn bắt đầu triển khai, cho ta cái nồi áp suất đi. Ngươi muốn nấu lên sao? Nhưng nấu thi thể, xương cốt, cần tìm những chỗ đặc trưng, mà những chỗ đặc trưng này đều bị phá hư rồi. Trần Phàm cắt lời, nói, ngươi biết học bá khó chịu nhất là gì không? Người đàn ông trực tiếp chạy đi, những lời này hắn đã nghe qua, biết Trần Phàm định nói gì. Vương Nhã Nam nhỏ giọng nói, học bá khó chịu nhất là cái gì? Giảng giải cho học cha. Nắm tay của Vương Nhã Nam bắt đầu nắm chặt lại. Trần Phàm đi vào trong phòng, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài trắng. Sau đó, nồi áp suất được đưa tới. Cắm điện, bắt đầu rót nước vào. Trần Phàm nhặt từng mảnh xương từng chút một, chọn nhiệt độ. Sau đó quan sát nước cấm dần lên. Những thứ này, quả thực đều cần đi nghiên cứu. Thì không có cách nào đo lường, cơ bản thịt của người bên trong đều đã hóa lỏng rồi, 4 năm, thật sự có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng xương vẫn còn đó, vậy nên vẫn có thể. Nấu xong phần xương gãy, Trần Phàm lấy nhíp gấp từng chút xương ra, sau đó đặt lên bàn, vẫn tiếp tục nấu. Người phụ trách pháp y thành phố, bác sĩ Lưu đi tới, nói, Trần Phàm này là đến từ thập lý các ngươi à? Trinh Khải gật đầu, chủ động dâng thuốc lá cho lãnh đạo. Lão Lưu châm thuốc, nói, vụ án này của ngươi, ta giúp ngươi để ở bên này, hàng năm ngươi cũng đưa tiền, ta hiểu, nhưng là, ngươi cũng không thể làm bậy nha. Ta không muốn nhìn đứa trẻ xảy ra chuyện. Lão Lưu nói, ta cũng không nhìn được, ta cũng có nhân tâm, lúc ấy chúng ta nhìn chằm chằm giải phẫu qua lại trong một năm, từ đầu đến cuối không bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại không phải là xem thường Trần Phàm, ngươi không biết biệt danh của Trần Phàm sao? A, hắn còn có biệt danh. Hắn lúc còn đi học, ta đã gặp qua tiểu tử này một lần, tiểu tử này lúc đó đã có cái suy nghĩ như thế nào nấu xương cốt người. Học viên ở bên cạnh nói, "Thầy, nấu, từ này chính là nấu, tiểu tử này thần tượng hắn mì bạn, hắn thích nhất món thịt ngon từ người, mặc dù tiểu tử này không đi làm chuyện này, nhưng là, ngươi cảm thấy nếu như bị người khác biết, tiểu tử này mù quáng nghiên cứu thi thể thì ai chịu trách nhiệm?" Ta chịu trách nhiệm, chỉ cần có thể bắt được hung thủ, Trần Phàm làm gì, ta cũng chịu trách nhiệm. Ta sẽ chống đỡ hết. Thời kỳ phạm pháp, làm việc phạm pháp sao? Mỗi một lần trời mưa, ta đều sợ, ta thật sự sợ, lại xuất hiện xương cốt mới, thi thể mới, ta thật sự rất sợ. Lao Lưu cạn lời, than thở, nói, ta đi hỗ trợ đi. Đi bảo, Trần Phàm nhìn thấy Lao Lưu, đưa cho một bản kê khai, nói, giúp ta ghi chép chút. Lao Lưu lại cạn lời, nói, được, ta ghi chép cho ngươi, ngươi nói trước đi, tiểu tử ngươi định làm gì? Trần Phàm nói, rất đơn giản, những chỗ đặc trưng cũng có, dùng phương thức khác để suy luận, phương pháp toán học, phương pháp suy luận ngược. Suy luận ngược. Trần Phàm nói, không sai, suy luận ngược, bình thường xương ngón tay hoặc xương chân đều dùng để ước lượng chiều cao của một người. Xương chậu dùng để phân biệt nam nữ. Những thứ này đã bị phá hủy, nhưng mật độ xương cốt của con người không hề thay đổi. Mật độ xương cốt, chênh lệch rất nhỏ. Đúng, là chênh lệch rất nhỏ. Chân người lẽ ra phải có mật độ cao nhất. Phương pháp đo trọng lượng là căn cứ vào mặt nước để tính toán mật độ. Có thể đại khái suy ra những chiếc xương này nằm ở vị trí nào. Còn số liệu loại suy thì sao? Trần Phàm nói, dựa vào kích thước mà tính toán, phán đoán đi. Nếu không thì ngươi lại tìm thêm cho ta mấy thi thể, ta thấy bên tủ này của ngươi bên trong còn nhiều thi thể, cho ta mượn mấy cái chơi một chút, tin ta, cho ta mấy thi thể, ta có thể viết ra một luận văn vượt thế kỷ. Có thể đi sang một bên không? Lão Lưu nói, nấu thi trước đi. Từng cục xương được lấy ra. Nhưng mà lượng công việc có chút hơi nhiều, hết cách, chỉ có thể tiếp tục gọi thêm người tới. Có người phụ trách đo mật độ, có người phụ trách tiến hành ghi chép, Lão Lưu bên này đã sớm vén tay áo lên cùng Trần Phàm bắt đầu cùng nhau nấu hai nồi áp suất. Ừm, nồi áp suất của ngươi ngon hơn của ta. Lão Lưu lên mặt, nhìn Trần Phàm, nói, ta đại khái hiểu tại sao hình sự là Vương Nhã Nam mà không phải ngươi. Cắt, ta không muốn làm đặc cảnh đâu, ta muốn làm nhân viên pháp y. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi không thể nào bước vào phòng làm việc của ta. Yên tâm, ta cũng không tới. Lão Lưu cúi đầu, đen mặt, thuần túy ngồi làm việc. Trên thực tế, có thể tính toán và tìm ra câu trả lời, nhưng nó đòi hỏi phương pháp nguyên thủy nhất và ngu ngốc nhất. Từng cục xương được kiểm tra. Công việc này đòi hỏi kiên nhẫn, mà học bá sở dĩ chính là học bá, trừ tìm đường tắt ra, còn lại chính là cầm chắc sự kiên nhẫn hoàn hảo. Một câu hỏi toán học, nếu trả lời đúng thì đó là phép tính cơ bản và kẻ nhặt nhất. Như vậy, bao nhiêu người sẽ kiên định thực hành chứ? Trần Phàm nhìn số liệu trên tờ kê khai, nói, làm ấm lên, tốc độ nhanh, làm ấm lên cho ta. Ngươi lại làm ấm, nhiệt độ của nước sẽ không thay đổi. Trần Phàm nói, có nước tương không? hành gừng tỏi sẽ tăng độ đậm đặc của nước, tính toán cũng sẽ càng chính xác. Tiểu tử ngươi, ngươi thắng, đi tìm nước tương. Chương 12. Rất khó để không nói, rất thơm mùi vị bên trong phòng bắt đầu thay đổi, mới bắt đầu là mùi tanh hôi, nhưng từ từ, mùi tanh hôi đã bớt đi khi có thêm nước tương nấu nướng. Ừm, nếu điều kiện cho phép Trần Phàm có thể cho thêm chút hành gừng tỏi. Ừm, mùi vị đó dễ ngửi hơn nhiều rồi. Đáng tiếc, những thứ này chỉ là tưởng tượng, nếu thật sự làm được, phòng trừng, người phụ trách nơi này sẽ trực tiếp rút súng bắn chết Trần Phàm. Tiểu tử ngươi, hay là chết đi, còn sống, tất cả mọi người đều không ngủ được. Việc lựa chọn xương đã kết thúc, tiếp theo chính là tính toán đo lường. Trần Phàm cầm xương, so sánh từng cục từng cục. Thịt trên mặt lão Lưu đang nhảy múa, nói: "Tên tiểu tử thối ngươi, ngươi cố ý phải không? Rõ ràng cho nước tương vào, căn bản không có bất kỳ thay đổi nào, cũng không có tác dụng gì." "Đúng vậy, ta chỉ muốn xem nước tương có thể loại trừ mùi tanh không. Cho nên, có thể loại trừ sao?" "Không thể, đoán chừng loại nước tương này không ngon, lần sau đổi sang Hải Thiên thử xem." Lão Lưu không tự chủ cười lên: "Tên tiểu tử thối ngươi." Học viên ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Sư phó, đã 4 giờ hơn. Cho dù có làm đến 4 giờ nhiều, cũng phải kiên trì cho ta. Lần sau ngươi nếu muốn nói như vậy, liền cút đi cho ta. Trần Phàm người ta mới nhập môn, ngươi ở dưới tay ta 3 năm rồi, vụ án này ta cũng đã cho ngươi xem qua rồi. Ngươi đã thử nghiệm sao? Sư phó các ngươi đều đã giải phẫu, kết quả không phải đều vô dụng sao? Dáng vẻ học sinh như vậy có sai không?" "Không sai. Đây chính là học sinh giỏi thường thấy nhất, loại học sinh giỏi này, giáo viên bảo ngươi làm gì, ngươi liền đi làm cái đấy, nhưng mà muốn hắn có ý tưởng mới, không thể nào. Nhưng Trần Phàm thì khác, tiểu tử này chỉ cần hắn muốn, sẽ có ý tưởng mới, thậm chí càng thú vị hơn, chấn động hơn." Từng cục xương được Trần Phàm cầm lên, bắt đầu ghép lại. Rất thú vị chính là chuyện người khác cảm thấy rất khó khăn, Trần Phàm lại hoàn thành rất tốt. Trần Phàm chỉ cần nửa canh giờ liền có thể phục hồi xương chân như cũ. Tiết kiệm rất nhiều bước, thật không tồi, thời gian 4 giờ trước không lãng phí, nấu vẫn là có hiệu quả. Nhìn xương đùi, lão Lưu bên này rất nhanh chóng xác định được chiều cao người đàn ông. Chiều cao 1m8, cân nặng khoảng 85,5 kg, nam trung niên, lúc mất tuổi tác khoảng 43. Kết quả cũng thu được đối với một phụ nữ cao 1m6, nặng khoảng 30 kg, 35 tuổi. Đứa nhỏ 12 tuổi. Vận khí chúng ta rất tốt, tìm được DNA. Tìm được DNA. Là của hung thủ. Trần Phàm giống như bị ngốc, nhìn trợ lý của lão Lưu, nói: "Ta cảm thấy, ta ban đầu không đến thành phố các ngươi là chính xác." Lão Lưu cắt lời, nói: "Ngươi tiến hành so sánh DNA cho ta, xem gen đứa nhỏ này với hai người lớn có liên quan không?" Ở hành lang, Vương Nhã Nam nói: "Mục đích là..." Trình Khải nói: "Có hai kết quả, nếu là người một nhà, như vậy rất may mắn, phong tỏa phạm vi là họ hàng, thù địch, đây không phải là án giết người liên hoàn. Kết quả thứ hai, không phải người một nhà, là ba người không liên quan đến nhau, như vậy, xui xẻo rồi, vụ án này ta phải liên hệ người giám sát, đây là liên hoàn án, từ tỉnh, đoán chừng có nhân viên chuyên án tới. Vậy rốt cuộc kết quả nào tốt chứ?" Vương Nhã Nam nói: "Ngài càng hy vọng là kết quả nào?" "Cái thứ nhất, ta chỉ hy vọng là cái thứ nhất, nhưng nếu là cái thứ hai, những người tham gia, những người này, đều có thể lập công, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta không biết, dù sao chỉ cần bắt được người là được, phải để cho hung thủ giết người nhận trừng phạt." Kết quả có rất nhanh, là người một nhà. Kết quả như vậy khiến cho Trình Khải thở phào nhẹ nhõm, bản thân theo đuổi vụ án 4 năm, cuối cùng cũng có chút tiến triển mới. Người một nhà, một gia đình sống sờ sờ biến mất, chuyện như vậy, người ở gần đó không thể không có ai không biết. Mà bên này, Trần Phàm so sánh xương cốt của đứa bé, đưa tay, vuốt bé 2 lần. Sau đó nhìn chăm chú thật lâu. "Ngươi lại phát hiện cái gì?" Trần Phàm nói: "Kết quả tốt và kết quả xấu, ngươi muốn nghe cái nào?" Lao Lưu nói: "Xương cốt đứa trẻ 12 tuổi, các ngươi nghiên cứu chưa? Trong sách có ghi lại, hơn nữa, bệnh viện bên kia cũng có ghi chép. Như vậy, nếu dinh dưỡng không đủ, các ngươi nghiên cứu bao nhiêu? Dựa theo di truyền học tính toán, chiều cao những đứa trẻ 12 tuổi bao nhiêu? Mà đứa bé này cao bao nhiêu?" Lao Lưu nói: "Ngươi nói là bạo lực gia đình?" "Không, ta là nhân viên pháp y, không đưa ra bất cứ suy luận nào, ta chỉ nói đứa bé này dinh dưỡng không đầy đủ, bạo lực gia đình hay không bạo lực gia đình, không phải là chuyện của ta." Lão Lưu theo bản năng sờ tóc, động tác này là động tác Lão Lưu làm theo thói quen khi thất vọng, chán nản. Hai người nhìn về phía Trịnh Khải ở bên ngoài cửa. "Ta mời các ngươi đi ăn sáng." Lão Lưu bên cạnh nói: "Ta bên này có nhà ăn." Trần Phàm lắc đầu, nói: "Ta có thời gian 2 giờ một mình." Trịnh Khải lúng túng nhìn Lão Lưu, Lão Lưu ngầm chấp nhận chuyện này. 2 giờ có thể dùng để thu xếp lại xương cốt, nhưng thu xếp như thế nào, không ai biết. "Chờ mọi người rời đi." Trần Phàm đưa tay chạm vào ba người. "Chúc mừng ngươi đạt kỹ năng lừa gạt, Level 3 đinh. Chúc mừng ngươi đạt được kỹ năng chiến đấu, Level 1 hết rồi." Hai kỹ năng rất rõ ràng. Lừa gạt là mẹ cho, đánh nhau là cha cho. Level 1 là tiêu chuẩn gì? Chính là tiêu chuẩn cao hơn người bình thường một chút, có thể đối phó 2 người, nhưng đối phó 3 người không được. Lừa gạt Level 3, cái này từ đâu tới? Trần Phàm không biết, có thể là phụ nữ giỏi lừa dối chồng mình, cũng có thể là phụ nữ theo thói quen nói láo, cũng có thể là cái khác. Đứa trẻ không kỹ năng, đúng, một chút kỹ năng cũng không có. Nói rõ đứa bé này, cho tới bây giờ chưa từng đi học. Nhưng mà cũng coi là có chút bản lĩnh phòng thân, coi như không tệ. Lấy được kỹ năng sau, Trần Phàm nhìn xương cốt gãy, từ từ lấy ra bút ghi âm. Ngày 29 tháng 8, rạng sáng, thành công giải phẫu 3 thi thể. Đây là xương cốt gãy, những chiếc xương gãy rất lớn. Rõ ràng, chiếc máy này rất sắc, nhưng mà phá hư vẻ đẹp của thịt, nếu đem xương loại trừ, chỉ nghiền nát thịt, vậy nhất định có thể làm được rất thứ thú vị, đơn giản là lãng phí, thật sự lãng phí, khẩu vị người này thật thấp, một chút tiêu chuẩn cũng không có, thật rắc rưởi. Có điều hôm nay tâm trạng không tệ, lấy được tư liệu mới, nước tương không có cách nào khử đi mùi tanh, bước đầu hoài nghi, nước tương có vấn đề. Ừm, nếu mà thay thế, chất lượng thịt cuối cùng chọn thịt xương khói, vẫn là tốt hơn. Chương 13. Yêu nhã, thật quá yêu nhã rồi thái trà, Trần Phàm uống cháo, ăn bánh quẩy, vui vẻ lại ăn hai thêm cái đậu hũ. Mưa vẫn còn rơi, chẳng qua là tâm tình ăn uống của Vương Nhã Nam không quá lớn. Rất khó không nghi ngờ, Vương Nhã Nam, ta cảm thấy, ngươi thậm chí có thể trở thành nhân viên pháp y, ngươi năng lực chịu đựng rất tốt. Không, ta chẳng qua là không có khẩu vị. Bên này Trình Khải vội vã chạy tới, bắt đầu gặm bánh bao. Vương Nhã Nam nói, tìm được không? Ngươi một nhà mất tích, chỉ cần không phải heo, cơ bản chỉ cần mấy giờ, liền có thể phong tỏa khu vực. Tìm được, một khách mướn nhà của tầng cũ ở Thượng Du. Trần Phàm tò mò nói, khách mướn? Trình Khải nói, ngươi có phải hay không chú ý tới cái gì? Ta là nhân viên pháp y, không phải sở Lock Hermes, dáng vẻ chuyện như vậy, ta không muốn giải thích lần thứ hai, cho nên, ngươi hỏi ta vô dụng. Có thể là suy nghĩ nhiều rồi. Trình Khải nói, tin tức người nhà này xác định rồi, hơn nữa còn dây dưa đến vụ án khác, ba người này là kẻ buôn người. Có chút thú vị. Vương Nhã Nam ngây ngẩn, nói, kẻ buôn người. Người một nhà ở cùng một chỗ, dắt theo đứa trẻ, bán, rồi trở lại, sẽ không có bất kỳ người nào hoài nghi, bởi vì đây là người một nhà, người theo bản năng nghĩ kẻ buôn người, đều không phải là người một nhà. Bắt đầu là hai người, ôm đứa trẻ đi gây án. Về sau, chính là hai người, để cho đứa trẻ đi dẫn dụ người khác phạm án. Trần Phàm mãn nguyện gắp lên rau hẹ từ cái hộp, nói, đứa trẻ dinh dưỡng không đầy đủ là cố ý làm như vậy đi, bởi vì khi đứa trẻ dáng dấp quá nhanh, quá cao, quá lớn, thì rất khó để gặp bán. Câu trả lời rất tàn nhẫn, nhưng là Trình Khải phải thừa nhận, Trần Phàm nói rất đúng. Đồ ăn do đầu bếp cung cấp ở nhà ăn này chính là đầy đủ, cùng bên ngoài những thứ kia chính là không giống nhau. Xem ra, đồ ăn công cộng quả thực khiến người khỏe mạnh hơn. Vương Nhã Nam nói, vậy, kẻ hiểm nghi. Kẻ hiểm nghi. Trình Khải nói, một hồi ngươi đi theo chúng ta cùng hành động, đã phong tỏa, bất quá ở bên ngoài, ngươi cùng ngươi xin sở trưởng nghỉ, bắt người trở về, coi như ngươi một phần công lao. Ta không muốn, cho Trần Phàm, ta đều không đóng góp. Trình Khải nhìn Trần Phàm chỉ đầu mình nói, ta là nhân tài kỹ thuật. Ngươi chớ quản tiểu tử này bây giờ là bà bối, bốn vụ án của 4 năm, bị tiểu tử này làm rõ, lãnh đạo trong tỉnh đều đã chạy qua bên này rồi. Trần Phàm trực tiếp đứng dậy, gặm hai cái bánh bao, lại bắt mấy cái, trực tiếp chạy. Em mờ ngươi tại sao không nói sớm? Vương Nhã Nam nói, cảm giác giống như là sở trưởng đem công lao đưa cho ta vậy. Sở cảnh sát thập lý các ngươi trước nổi danh là bởi vì các ngươi bên kia có cả một cơ quan pháp y lìa, mặc dù chỉ có một nhân viên pháp y lìa, nhưng là thật giúp đỡ rất lớn. Người kia sau đó bị tội phạm giết, hắn kiên trì đi điều tra hiện trường, bị tội phạm phát hiện giết, lúc ấy chúng ta tất cả đều điều động đi theo bắt người, người bắt rồi, nhưng là người kia cũng hy sinh, cho nên triệu sở trưởng các ngươi vẫn đối với nhân viên pháp y canh cánh trong lòng, nhưng căn bản không có nhân viên pháp y nguyện ý ở bên đó nán lại. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, nhân viên pháp y một người không có biện pháp thao tác, mà thân phận ngươi, ta nghĩ, một người là bắt người, một người khác là hy vọng đem ngươi cùng Trần Phạm trói chung một chỗ, ngươi tới bảo vệ Trần Phạm. Vương Nhã Nam nói, ta biết, ta không ngu như vậy. Ăn cơm, ăn no đi, một hồi phải chạy công việc bên ngoài, ngươi phải hiểu. Ta không sao, gánh nổi. Yên tâm, không thể nào để cho ngươi một người mới tới, đoán chừng các ngươi bên kia có người và ngươi cùng nhau đi, vụ án này, phải động thủ với không ít người. A. Trinh Khải nói, người này, một thước 8, hơn 85,5 kg, có án đả thương người khác, đánh rất giỏi. Hung thủ. Không, người chết, vậy ngươi cảm thấy có thể đem người chết giết người, sẽ không chút gì sao? Thời gian mỗi ngày lại trôi qua. Nói cho đúng là 3 ngày trôi qua, vụ án ngày càng leo thang, hung thủ trốn vào trong núi, phải tiếp tục phái nhiều người hơn tiến hành lục soát núi. Mà sở cảnh sát thập lý bên này, Trần Phàm cũng thành công chờ được thứ mình cần đến. Một loạt máy đến, gán, lắp ráp. Phòng làm việc sáng bừng lên, cậu thêm có một bàn làm việc chuyên xử lý xác chết, đơn giản là hoàn mỹ. Mặc dù không đồng đều, nhưng là không tí nào ảnh hưởng đến Trần Phàm mong đợi. Dĩ nhiên mong đợi không có ích gì, nhưng là Trần Phàm luôn có chút ngu cuồng. Mà mới lấy được kỹ năng vẫn rất là hữu dụng, đánh nhau để cho Trần Phàm biết, như thế nào có thể nhanh chóng tăng trưởng sức lực, như thế nào có thể đánh người mà không bị xử phạt nghiêm trọng. Đến nỗi lừa gạt, Trần Phàm lợi dụng ngược lại rất triệt để, dì Phong An, bên này bị Trần Phàm lừa dối mê hoặc, đem rất nhiều phương pháp nấu nướng đều cho Trần Phàm. Trần Phàm đặc biệt tìm tới thị xuống khói, dùng phong bếp thử nấu nướng. Nhìn thịt đen tùi lùi, Trần Phàm lâm vào trầm tư. Đáng ghét, mình là thiên tài, tại sao đối với nấu nướng, một chút cũng không giỏi nha. Lại không thể cứ đi nhờ đầu bếp, hoặc là một đầu bếp thuần túy giúp cho mình giải phẫu một chút nha, cũng tốt để cho bản thân hoàn thiện trọn vẹn kế hoạch của bản thân phải không? Vương Nhã Nam chạy tới phòng ăn bên này, một hơi uống ngụm nước lớn. Nhìn trên bàn đồ đen tùi lùi, bắt lấy liền định ăn. Vật này không thể ăn. Vương Nhã Nam không chịu thua, rốt cuộc là manh nữ, không chút do dự liền cho nuốt vào trong bụng. Ngươi biết là cái gì? Khẳng định không phải là thịt người, có người nói, ngươi không biết dùng thịt người làm thức ăn, ngươi chỉ biết dùng thịt khác tới bắt trước. Coi như ngươi ác, bắt được rồi. Vương Nhã Nam nói, bắt được rồi, bất quá người này yêu cầu gặp ngươi. Có bị bệnh không? Ta không đi, ta không sao thấy người sống làm gì. Hắn muốn biết là ai bắt hắn, muốn biết, thi thể cũng phá hư thành cái dáng vẻ kia, tại sao còn có thể bị người ta phát hiện dấu vết? Trần Phàm nói, không chịu thua. Vương Nhã Nam nói, cái khác ta không biết, ta hạ thủ thật nặng, về mặt vật lý là chịu thua, bất quá, trong thành phố nói, ngươi nếu là đồng ý gặp mặt, ngươi có thể đi sở pháp y bên kia chọn đồ.
Ta không đi.
Ta không phải là cùng ngươi thương lượng, sở trưởng bảo ta chính là bác, cũng phải đem ngươi bắt qua. Trần Phàm nhìn liền muốn động thủ với người đẹp, nói, ngươi dừng lại cho ta, Vương Nhã Nam, ngươi chú ý một chút, ta không muốn mặt mũi sao.
Chương 14.
Chi âm nha, phi, ngươi tên hung thủ Vương Nhã Nam rốt cuộc là không bắt Trần Phàm rời đi, hơn nữa Vương Nhã Nam phát hiện một vài chỗ không đúng, Trần Phàm tự hồ, thật giống như khí lực trở nên lớn hơn chút xíu, có thể là ảo giác đi. Đại khái làm sao hình dung đây, con voi tuyệt đối sẽ không giết chết hai con kiến và so đo sự khác biệt của một con kiến. Người phụ nữ này không thuộc về loài người. Bên trong sở cảnh sát, mặc quần áo thể thao, dựa vào ghế, Vương Nhã Nam ngủ say rất là bình tĩnh. Phụ trách lái xe là tài xế của lãnh đạo thành phố. Trần Phàm, ta đã sớm nghe nói về ngươi.
Ta rất nổi danh sao?
Các ngươi hai người cũng nổi danh nha, mới vừa nhậm chức không mấy ngày, liên tiếp phá án, hình sự bên kia người mới cũng không ngóc đầu lên được, sở pháp y trên dưới, bị lao lưu mắng cầu hết lâm đầu. Nói xong, cho Trần Phàm một bao thuốc lá ngon.
Đây là cục trưởng cho ngươi.
Thuốc này là gì?
Vậy ngươi đừng còn đi, cho ngươi cầm thì rút đi, đặc biệt đi quân đội bên kia cho ngươi, không ký tên đâu.
Trần Phàm cắt lời, nói, ta cảm giác, bắt được hung thủ, không đến nỗi đi.
Không đến nỗi.
Ngươi biết không, hung thủ đó lấy được mấy quyển nhật ký của kẻ buôn người không, bên trong ghi chép những đứa trẻ bị bán đi.
Người đứng đắn ai viết nhật ký nha?
Là đứa trẻ chết đi đó viết nhật ký.
Nói tới chỗ này, tài xế dừng lại.
Trần Phàm cũng không hỏi nhiều.
Có vài lúc, nhân viên pháp y liền như vậy, không phải không đồng tình, mà là nhân viên pháp y liền, không thể có đồng tình.
Nhưng là người làm sao có thể không tồn tại đồng tình chứ?
Trần Phàm gặp được hung thủ.
Người đàn ông trên người là bộ đồ giản dị.
Rất thú vị, rất để cho ta bất ngờ, lại là ngươi.
Trần Phàm nói, ngươi quen biết ta?
Không quen biết, ta cho là, sẽ là nhân viên pháp y rất lớn tuổi lợi hại, không nghĩ tới là người trẻ tuổi.
Ngươi làm sao làm được?
Trần Phàm nói, rất đơn giản, nấu thi thể,
nhưng là cần xương cốt đặc trưng.
Thông minh.
Trần Phàm nói, ngươi chắc chắn xem qua không ít thứ, nhưng là ngươi chỉ nhìn một chút xíu, đặc tính của xương cốt chỉ là một phần, phần khác là mật độ xương cốt, ta chưa nói, ta không thể phục hồi như cũ.
Làm sao có thể, đều đã vỡ vụn như vậy.
Ngươi lại kiên nhẫn sắp xếp hoàn chỉnh.
Tựa gỗ.
Nguyên lai ngươi, nguyên lai tiểu tử ngươi, nguyên lai ngươi.
Người đàn ông cười khổ không thôi, nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi thật kiên nhẫn sắp xếp đi.
Vẫn được đi.
Người đàn ông nói, ta vẫn còn chưa đủ tàn bạo.
Trần Phàm không lên tiếng, an tĩnh nhìn người đàn ông tiếp tục nói, nếu có thể, ta thật sự rất muốn đem ba người này giết đi, ăn thịt của bọn họ, uống máu của bọn họ.
Áp lực chi âm.
Trần Phàm ánh mắt hưng phấn cũng sáng lên, tiểu tử ngươi, có thể thành đại sự.
Kết quả rất nhanh điều chỉnh, nói, chúng ta không nên như vậy.
Ngươi biết cái gì, những người này phá hủy ta hết thảy, ta thừa kế tài sản cha mẹ, bọn họ tìm được ta, nói cho ta không phải ruột thịt, những cổ đông biết, ta sẽ rất khó làm, bắt đầu dọa dẫm ta mới biết ta là bị gạt bán.
Trần Phàm ngáp một cái,
không lên tiếng.
Nhân viên ghi chép ở bên cạnh nhanh chóng ghi chép.
Buồn cười là, người bán ta là cha mẹ ruột ta, bọn họ căn bản không phải bị gạt bán ta, mà là đem ta tự tay bán đi, cũng bởi vì ta ăn nhiều, ha 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 ha, ta ăn nhiều.
Trần Phàm cao mày nhìn người đàn ông trước mắt nói, ngươi đang quay kịch truyền hình sao?
Người đàn ông ngây ngẩn.
Cố làm vẻ cao xa, tổng tài, danh hiệu thật là lớn nha, ta nhìn một chút hồ sơ cá nhân của ngươi, người thừa kế của một xưởng, cái này cũng đáng giá ngươi bỏ ra sao?
Đầu thuần có bệnh, ngươi phát hiện mình bị gạt bán, lại không ảnh hưởng ngươi thân phận người thừa kế, đọc nhiều sách chút, có được hay không? Không phải là quyết định ngươi rốt cuộc có dưỡng già hay không mà thôi, tiêu ít tiền, quay đầu cường điệu một chút, cho cha mẹ ruột ngươi một chút tiền, xưởng ngươi chỉ càng ngày sẽ càng hưng thịnh, thậm chí kiếm rất nhiều, ký giả rất vui lòng đem ngươi quyết đại lên trời.
Giết người là giết người thôi, còn khoe khoang cái gọi là phương thức chính nghĩa, ngươi muốn thật sự là chính nghĩa, người làm thịt, chủ động tự thú đi nha, sợ cái gì, giết kẻ buôn người, làm sao, chúng ta sẽ làm có ngươi.
Ngươi có 100 loại phương thức có thể sống, kết quả ngươi lựa chọn trốn tránh.
Bắt ngươi, ngươi ý nghĩ đầu tiên không phải chủ tội, mà là nội tâm đang rối rắm, mình là làm sao bị bắt, đúng vậy. Thật giống như mỗi một người đào phạm bị bắt, câu thứ nhất đều là ngươi làm sao phát hiện ta.
Con em mở nó, có tiền, còn không có người quản, có núi rừng thuộc về mình, còn có nhà, ngươi con em mở nó không cần tới nấu thức ăn ngon, ngươi dùng để né tránh đuổi bắt, ngươi con em mở nó, đầu óc bị hư, có bị bệnh không?
Nửa đoạn trước ta nghe hiểu, nửa đoạn sau là ý gì?
Vương Nhã Nam không hiểu lắm.
Lão Hoàng nói, Trần Phàm có nhân cách phản xã hội mãnh liệt, si mê là đối với nghiên cứu thân thể con người, cho nên hắn rất khát vọng có một không gian thuộc riêng mình, một nhà gỗ nhỏ hoặc là biệt thự không bị người ta phát hiện, sau đó tự mình nghiên cứu mình. Còn việc nấu thức ăn ngon, ngươi có thể hiểu, hứng thú mắc gói của người này thôi.
Trần Phàm đứng dậy, nói, lão tử cho là có thể tới thấy một người cao thủ, một tên biến thái, kết quả ngươi con em mở nó chính là người bình thường, đâu có vấn đề đi, ta đoán một chút, quyển nhật ký, đối với quyển nhật ký là mấu chốt, ngươi phát hiện quyển nhật ký, phát hiện đứa trẻ là vô tội, ngươi nội tâm bị khiển trách đúng không?
Người đàn ông vô bàn nói, ngươi chớ nói, không nên nói nữa, bỏ qua cho ta đi, ta mỗi ngày nhắm mắt lại, đều có thể thấy đứa bé kia cặp mắt bất lực.
Lão Hoàng bên này đi vào đem Trần Phàm kéo ra ngoài.
Không thể hơn nữa. Nói sau một hồi, lão Hoàng lo lắng Trần Phàm đem người này mắng cho hỏng mất.
Thật sự là ngu xuẩn, điều kiện tự nhiên tốt như vậy, kết quả dùng để hối lỗi, hắn thực sự say, các ngươi nói hắn có phải bị bệnh hay không?
Lão Hoàng ho khan một tiếng. Trần Phàm nhìn về phía hành lang đứng đầy một đám người, nói, chúng ta phải tin tưởng cảnh sát nhân dân, phải tin tưởng luật pháp, tuyệt đối không thể làm bất kỳ chuyện vi phạm luật pháp, bất kỳ người nào chỉ cần phạm pháp, đều không cách nào trốn thoát chế tài luật pháp. Vương Nhã Nam âm thầm nhìn Trần Phàm. Trần Phàm nói, thế nào? Vô sỉ của ngươi, ta muốn học tập, ta phải hướng ngươi học tập, ta không làm được vô sỉ như ngươi vậy. Cho ngươi lễ vật. Trần Phàm vẫy tay, để cho tài xế trước đi tới. Đây là cái gì? Băng vệ nhãn hiệu ABC, Mùi Bạc Hà, ngươi gì cả không phải tới sao? Như vậy ngươi đi nhà vệ sinh sẽ có một loại cảm giác lạnh giá, đúng rồi, lúc đánh e giờ cũng sẽ có cảm giác mát mẻ. Phúc, không biết là ai dẫn đầu cười, sau đó vô số người thoải mái cười to. Vương Nhã Nam ho khan một tiếng. Mọi người trực tiếp im miệng. Không chọc nổi, không chọc nổi, hai người này, một người đầu óc không bình thường, còn có một người thân thể không bình thường. Chương 15. Ký giả này thực sự có thể ba hoa sau mấy ngày, toàn bộ bên trong cục cũng cố gắng tìm kiếm những đứa trẻ thất lạc, dĩ nhiên, có đứa trẻ sống rất tốt, cũng có đứa trẻ trải qua rất tồi tệ. Về phần thiếu niên phụ trách viết nhật ký, vật ghi chép cuối cùng có hạn, nhưng mà có thể tìm được một người là được một người. Mà lúc này Trần Phàm chính là đang nhìn yêu cầu hệ thống của mình. Mới lấy được phương pháp khôi phục vân tay, không có đất sử dụng, phải mau chóng lấy được dụng cụ lấy dấu vân tay. Đạt được kỹ năng, tạm thời hữu dụng, trừ cái đó LV1 đánh nhau có hiệu quả cho thân thể trắng kiện, lừa gạt LV3, làm ơn, thứ này, căn bản không có đất dùng, tạm thời buông xuống, dấu sao địa đặt chuyện thứ này, đàn ông trời sinh cũng có, tự mang đẳng cấp. Trông chọn. Ừm, nhìn một chút, trong sân đã có vài đóa hoa nở ra. Tạm thời hữu dụng. Thi thể giải phẫu trước mắt còn 7 cái, rất nhức đầu. Luân Văn, làm ơn, thứ này mới là ngày tận thế. Mà lúc này hoàn toàn không thèm để ý những nhiệm vụ hệ thống giao này, còn đang nhìn văn kiện, nhật ký, phơi nắng. Nhân viên pháp y và cảnh sát bất đồng, không có nhiều công việc văn phòng yêu cầu như vậy, hơn nữa thân phận Trần Phàm đặc thù cũng không cần bưng trà đưa nước, ngược lại là Vương Nhã Nam rất chuyên cần, lau bàn, quét dọn vệ sinh. Lần trước cho ngươi băng vệ sinh Mùi Bạc Hà như thế nào? Vương Nhã Nam nói, ngươi nếu muốn chết, có thể trực tiếp nói với ta. Trần Phàm nhìn một chút, nói, ngươi không phát hiện ngươi hôm nay rất đẹp sao? Vương Nhã Nam nói, ta không cảm giác, ngươi có phải hay không ánh mắt không tốt? Ngươi chẳng lẽ không hiểu? Một cô gái 1m8, cái dáng vẻ đó không có sai sót, hoàn mỹ vượt qua thân hình khuôn mẫu, cộng thêm bộ ngực của ngươi, ta tin tưởng, ngươi chính là cô gái đẹp nhất kia. Thỉnh thoảng. Gì, ngươi không bình thường. Trần Phàm lên người, nói, không đúng, ngươi có gì đó rất không đúng, đổi lại trước đây, ngươi đã sớm tới đánh ta, lần này, ngươi lại không xuất thủ, ngươi có phải hay không bị người ta gạt bán rồi? Không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến lời sở trường, ngươi dễ dàng bị người ta đánh chết, cho nên ta phải học bảo hộ ngươi. Bất quá, ta lo lắng ta đánh chết ngươi trước, liền phải học thích ứng. Dù sao đều là chuyện hoang đường gạt người. Đây quả thực là phỉ báng mình nha. Bên này, sở trường đi vào, đem một tờ giấy đưa cho Trần Phàm. Giấy báo thuộc về ngươi, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, trong tỉnh tìm kiếm nhân vật điển hình, hai người các ngươi được làm nhân vật điển hình. Ký giả rất nghiêm túc tuyên truyền cho các ngươi, còn tuyên truyền cho sở cảnh sát thập lý chúng ta. Trần Phàm nói, như thế nào làm mở đi? Vì bảo vệ các ngươi, cho nên làm mở đi. Hiểu một chút. Ta không muốn lại xảy ra chuyện. Trần Phàm ngây người, nhìn giới thiệu phía trên. Ký giả bổn đài, vì ngươi mang đến báo cáo mới nhất, ngày 29 tháng 8, một vị nhân viên pháp y đến từ sở cảnh sát thập lý, trải qua phương pháp cao siêu, đem một vụ huyền án đào lại, tìm được bằng chứng mới, không chỉ có vậy, vụ án này còn dính líu đến vụ án 15 đứa bé bị đặt bán. Mà trong quá trình truy nã tội phạm, Vương Mộ Mộ của sở cảnh sát thập lý, dũng cảm ra quân, hình ảnh đánh ngã tội phạm, phụ nữ không thua kém đấng mày râu, khiến cho ta một người phụ nữ cũng xúc động, thật sự là lợi hại. Cho dù là giới tính nào cũng không có cách nào ngăn trở cô ấy đi phá án. Nghe nói, lúc đang phá án, vị mỹ nữ này lại thống khổ chống đỡ gì cả. FK Trần Phàm cắt lời, nói, lãnh đạo, nữ ký giả này con nha. Triệu sở trưởng lựa chọn trực tiếp không phản ứng lại Trần Phàm, nữ con hay là cái gì, thứ này hay là nói ít lại, ai dính, ai vứt không lay động. Sở trưởng tâm tình rất tốt, thử một chút, đi bộ còn kém bay một chút. Mưa rơi tích tích không có ý dừng lại, dáng vẻ thời tiết như vậy thích hợp người nghỉ ngơi ở nhà ngủ, hoặc là nông dân ngày mùa ở trong nhà chuẩn bị một ngày thức ăn ngon. Chẳng qua là sở cảnh sát bên này tương đối bận rộn. Giao thông ngày trời mưa, tình hình giao thông ngày trời mưa rất dễ xảy ra bất chắc. Lao Kim chạy ra, nói, Trần Phàm, chớ nằm, ngươi tới làm đi. Trần Phàm ngây ngẩn, nói, có thi thể. Có, nhưng là không có cách nào giải phẫu, bất quá là công việc của ngươi. Công việc của ta. Trần Phàm ngây ngẩn nói, ngươi đừng nói cho ta là tai nạn giao thông. Lao Kim nói, đúng vậy, tai nạn giao thông, ừm, ngươi phải đi một chút. Để cho ta nhân viên pháp y ra hiện trường vụ án giao thông, ngươi cảm thấy, còn cần đi giám định sao? Người kia cũng bể thành mấy khối, ngươi cảm thấy còn cần giám định là tàn phế cấp mấy sao? Lao Kim nói, không, chẳng qua là hỗ trợ đem thi thể sắp xếp lại. Trần Phàm thở dài một tiếng, đi theo sau tới phòng ăn tìm một vài túi u, đưa cho Vương Nhã Nam. Đến hiện trường bên này, mới biết là có cực kỳ thảm thương. Cách 30 thước, quả thực là khiến cho người ta có chút đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Bốn phía thôn dân cũng đứng ở ven đường nôn mửa, mà cảnh sát giao thông bên này cũng không kháng cự. Thân nhân của người chết, người đàn bà ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết, con dâu bên này ôm mẹ, hết sức đi an ủi, người đàn ông thân là con trai chính là hết sức xoa dịu nỗi buồn, duy trì cục diện. Trần Phàm cầm cái nhíp, bắt đầu nhặt thịt. Ngươi cầm túi, nhớ kỹ. Vương Nhã Nam nói, ừ, ta biết. Nhỏ, cái nhíp còn có thể nhặt lên, lớn thì không được, cần phải tự mình động thủ. Sau đó bốn phía thôn dân xem náo nhiệt, liền thấy một tiểu tử mang theo đại mỹ nữ.
Trong tay tiểu tử cầm một cái đầu, đặt ở trong ngực mình, sau đó đi nhặt lên cánh tay gãy. Tình cảnh kia, nói như thế nào đây, thật thèm cơm. Lao Kim bên này giơ thẳng ngón tay cái, thật châu bò. Người mới bây giờ, thật sự cường đại, đã không giống là phạm vi loài người. Cảnh sát giao thông bên này đưa cho lão Kim một điếu thuốc lá, nói, làm phiền các ngươi. Chuyện nhỏ, chuyện nhân thể, mọi người đều là một hệ thống, giúp đỡ lẫn nhau, vụ án này chuyện gì xảy ra? Không có quá nhiều chuyện, người đàn ông trời mưa lái xe hàng lớn, ngươi hiểu, xe hàng lớn vật này, căn bản không biện pháp giảm tốc, bất quá nhìn thấy thông tin trước mắt, người đàn ông này chủ động chạy ra, trực tiếp va chạm xe. Lão Kim biết, người đàn ông này muốn chết, trước khi chết, để lại cho con trai mình ít tiền. Ta đã thu thập xong rồi, đưa ai nha, lão Kim. Lão Kim vừa quay đầu lại, nhìn Trần Phàm khắp người máu tươi, vị trí dưới nách còn kẹp một cái đầu. Biểu cảm mỉm cười. Làm sao càng nhìn càng cảm thấy tiểu tử này giống như tên biến thái giết người chứ. Chương 16. Thợ khâu và cảnh sát giao thông nhỏ giọng nói, người mới tới của bên các ngươi, người này chính là Trần Phàm. Ừ. Tiểu tử này tim cũng lớn như vậy sao? Chớ suy nghĩ nhiều, chỉ là một người thôi. Bên này, cảnh sát giao thông đưa cho Trần Phàm một điếu thuốc lá, Trần Phàm châm, ngồi ở bên đường. Rất nhanh, con trai của người chết đi tới, cũng chủ động đưa cho Trần Phàm một điếu thuốc lá, nhận rồi, nhưng là Trần Phàm không châm, mà là đặt ở bên hai. Làm phiền ngài rồi, có thể giúp một chút, đem cha ta khâu kín lại không? Trần Phàm nói, đi nhà quan đi, nhà quan bên kia hẳn sẽ hỗ trợ khâu lại đi. Rất khó, nhà quan cũng sẽ không giúp, hơn nữa, thôn bát ở thập lý, tay người này, chỉ có một người là cha ta. Trần Phàm suy tư chốc lát, nói, có thể giúp khâu lại, nhưng ta cần kiểm tra một chút thân thể của cha ngài, cũng chính là giải phẫu, ta là nhân viên pháp y, ta thích nghiên cứu. Người đàn ông nói, ừ, không sai biệt lắm liền tốt, chớ quá mức. Trần Phàm nói, không thành vấn đề. Người đàn ông từ trong túi lấy ra một khoản tiền, đặt ở trong tay Trần Phàm. Trần Phàm nhìn tiền, Lao Kim gật đầu, để cho Trần Phàm cầm. Chuyện câu vá này hoặc là một số người đi làm chuyện ma chay, hoặc là đi làm việc ở nhà quan, hai bên này đều phải trả tiền. Một khoản thu nhập thêm không phải là rất lớn. Ngươi cần đi theo ta, thi thể giải phẫu cũng tốt, cần ngươi tự mình có mặt. Hơn nữa, ngươi đến lúc đó muốn nhận tiền, cần phải có báo cáo tử vong hay gì đó. Ta không hiểu lắm. Trần Phàm suy nghĩ một chút, nói, nhân viên pháp y ở gần đây hình như chỉ có một mình ta, bằng không ngươi chỉ có thể chạy vào trong thành phố, ta tới biết cho ngươi. Cảm ơn. Người đàn ông vẫn rất kiên cường. Mọi người trở lại sở cảnh sát bên này, hiện trường sự việc, đến nỗi người tài xế ảo não, đã được đưa đi. Còn lại chính là bảo hiểm, nên phân định như thế nào, chính là làm sao xử lý. Điều giải cái gì, chính là cảnh sát giao thông và cảnh sát cùng nhau thương lượng. Trần Phàm đem cục thịt bên trong túi, từ từ đặt ở trên bàn, sau đó cầm dao, mổ bụng người đàn ông. Khi thấy đã lá gan đã biến thành màu đen, không khỏi lâm vào trầm tư. Lá gan bình thường đều là đỏ tươi như màu máu, lá gan tốt nhất, nếu là phối hợp một chút xíu bá địa hương, hoặc là thêm vào một chút rượu bợ rằng bị phối hợp, mùi tanh sẽ bị loại trừ. Dĩ nhiên nếu là trên rắn, FK làm sao đột nhiên nghĩ đến phương pháp xử lý nội tạng động vật? Làm chính sự đi. Cha của ngài, thật ra thì mạng không còn lâu nữa. Người đàn ông ngây mẩn. Không thể nào, cha ta thân thể rất khỏe mạnh, trừ thích uống chút rượu ra, còn có thể ra đồng làm việc. Trần Phàm nói, ung thư gan, ngươi có thể không hiểu lắm, ta nói điểm ngươi hiểu đi. Bình thường lá gan là đỏ tươi như màu máu, sợ có một loại cảm giác trơn, lá gan của cha ngài có chút cảm giác hạt, đây chính là tế bào ung thư. Ta không xác định, hắn có biết hay không bản thân đã bị bệnh. Trần Phàm kéo tay người đàn ông, đi đụng vào. Người đàn ông từ đầu đến cuối không dám, cuối cùng trực tiếp vô lực ngồi trên mặt đất, không cầm được nước mắt chảy xuống. Sau đó nhanh chóng tát cho mình hai bàn tay. Ta con mẹ nó là xuất sinh, ta không phải là người, ta không phải là người, ta là xuất sinh. Trần Phàm không phản ứng người đàn ông ân hận, nói cho đúng, từ ngày bắt đầu trở thành nhân viên pháp y, liền nhất định phải cùng những người này giao thiệp. Nếu là đồng tình, một người nhân viên pháp y là không có cách nào làm xong. Nhân viên pháp y, nghề nghiệp thao tác tỉ mỉ, một khi có liên hệ tới tình cảm, sẽ chỉ để cho kết quả kiểm nghiệm xuất hiện sai lệch. Trần Phàm yên lặng giải phẫu. Người đàn ông trừ lá gan, chỗ nội tạng còn lại cũng ít nhiều xuất hiện một bộ phận biến đổi bệnh lý. Hơn nữa Trần Phàm phát hiện một chút xíu thuốc còn lưu lại. Người đàn ông này đã từng đến bệnh viện, tuyệt đối là biết bệnh tình của mình. Lúc này, một thanh âm nhắc nhở nói cho Trần Phàm, hắn lấy được kỹ năng mình cần. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng thợ khâu vá LV5. Kỹ năng thợ khâu vá LV5, truyền thừa kỹ năng truyền thống văn hóa, theo thời đại phát triển, đã dần dần mất đi địa vị tồn tại, mà người đàn ông này dùng cả đời để truyền thừa văn hóa này, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không chống đỡ nổi vận mạng an bài. LV5 nha. Căn bản là đỉnh cao mà loài người hiện tại có thể đạt tới. Bậc thầy trong số bậc thầy, đỉnh cao mà loài người có thể đạt tới trong kỹ năng nghề nghiệp nào đó. Cho nên Trần Phàm đang tò mò, kỹ năng lừa gạt LV3 là rất mạnh, đây nếu là LV5 là cái trình độ gì? Nhưng mà, cái kỹ năng móc số 8 này, mình 8 phần là chưa dùng tới, đây nếu là dùng, chớ suy nghĩ nhiều, cảnh sát sẽ rất vui vẻ cùng ngươi đi tiến hành giao lưu. Kỹ năng tới tay, Trần Phàm bắt đầu động, trong nháy mắt, những ký ức không thuộc về Trần Phàm hiện lên trong đầu hắn. Thợ khâu vá, cũng gọi là người lo tang lễ. Vài năm trước rất nổi danh. Cơ bản mỗi một công ty tang lễ đều có người thợ như vậy, chẳng qua là sau đó mọi người theo đuổi hỏa táng nhiều hơn cũng liền không cần thợ khâu vá nữa. Thật giống như có rất ít người sẽ để ý người chết rốt cuộc là như thế nào. Đơn giản chắc vá lại, thật ra thì được rồi. Ta cần công cụ. Người đàn ông còn đang ân hận đánh vào đầu mình, âm thanh lạnh lùng của Trần Phàm khiến người đàn ông lay động. A, công cụ. Một bộ công cụ khâu vá đầy đủ.
ngài sẽ biết, bây giờ đi tìm, trong nhà ngươi hẳn có. Người đàn ông lau sạch nước mắt, đứng dậy, chạy nhanh như làn khói. Trần Phàm rời băng ghế, ngồi ở trước mặt người, nhìn chằm chằm một đống thịt vụn, không biết đang suy nghĩ gì. Lao Kim đi tới, nói, thật bất ngờ có phải hay không? Bất ngờ cái gì? Đứa con trai này vì sao ảo não, vì sao hối hận, cùng ngươi nói không giống đi, tiểu tử này ta biết, bây giờ đang sắp kết hôn rồi, đàng gái yêu cầu không quá đáng, một căn nhà, sẽ có thể gả, nhưng là một căn nhà, đàng trai cũng không lấy ra được. Người chết này là thợ khâu vá, không nên không kiếm tiền. Kiếm tiền vài năm trước, nhưng là, những tiền kia, đều giữ lại cho mẹ chữa bệnh, mẹ chị hết bệnh rồi, con trai cũng bắt đầu cưới vợ, vốn là cuộc sống bắt đầu tốt, nhưng là, cha kiểm tra ra bệnh ung thư. Có thể mượn tiền đi, ta nhớ, người trong thôn hẳn rất kính trọng người đàn ông này. Là có thể, nhưng là bệnh ung thư không có biện pháp chữa, ta nhớ người đàn ông biết mình hẳn phải chết, đặc biệt tìm xe hàng lớn đi tự sát. Con trai mang công cụ chạy tới. Cái dương đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm mở dương, hít sâu một hơi, cầm lên kim câu. Giờ khắc này, người con trai bên cạnh, tựa như nhìn thấy được cha mình. Về chương 17. Được toàn trấn yêu quý cha, ta sợ. Ông lão kéo đứa trẻ, nói, nhớ kỹ, hại người vĩnh viễn là người sống, người chết sẽ không hại người. Nhưng là, cha, ta không dám. Không dám cũng phải học, nhớ kỹ, phải đưa tay người này truyền thừa tiếp, hiểu không? Đứa trẻ mơ hồ, ở bên cạnh cha hỗ trợ. Cha chính là cầm loại thuốc mỡ độc hữu của mình, bắt đầu tiến hành khâu vá thi thể người chết. Chỉ nhớ vào giờ khắc này, ngừng lại. Người con trai nhìn Trần Phàm làm việc, nước mắt lại cũng không kiềm được. Ta không có bản lĩnh, ta thật xin lỗi cha ta không có năng lực. Trần Phàm sâu kim, tốc độ rất nhanh. Người cả đời thật ra tiền kiếm được đều ổn định. Ta đã rất cố gắng, ban ngày đi làm, buổi tối đi chạy bên ngoài giao hàng, không giao hàng bên ngoài ta liền lên game kéo người, ta một ngày chỉ ngủ mấy giờ, ta chỉ muốn chiếu cố cha mẹ ta, chiếu cố vợ ta đã rất liều mạng. Lao Kim bên cạnh hết sức an ủi con trai người chết. Ai, thật ra thì rất nhiều người cũng đều là cuộc sống như vậy a. Khi khuôn mặt người cha xuất hiện trước mặt người đàn ông cũng bắt đầu lau sạch nước mắt của mình. Lao Kim nói, nhớ kỹ, lúc đi ra ngoài đừng khóc, ngươi nếu như khóc, toàn bộ người nhà ngươi sẽ không có người trụ cột. Ta biết, ta là đàn ông, ta phải cứng rắn. Trần Phàm hoạt động cổ một chút, nói, xong rồi, cái dương trả lại cho ngươi. Cho ngươi, ta không học được kỹ năng này của cha ta, ngươi biết kỹ năng này, đồ của cái dương này, vẫn là ngươi cầm vẫn tốt hơn, cảm ơn ngươi, Trần Phàm, ta quỳ xuống vì ngươi. Người đàn ông trực tiếp quỳ xuống. Trần Phàm vội vàng đỡ, cảm giác này rất kỳ diệu, nói như thế nào đây, thật giống như thực sự rất có ý nghĩa. Người đàn ông và người đi theo đang ở bên ngoài đưa cha lên xe rồi rời đi. Lão Kim nói, tay nghề không tệ, ngươi đúng là thiên tài, trước ngươi còn không biết khâu vá, bây giờ đã có thể sao chép rất tốt, ta đã thấy qua tay nghề người này, tay nghề của ngươi cùng so với hắn không kém chút nào. Ta không so được với người này, người ta là người thợ, ta chỉ là một nhân viên pháp y có hứng thú, ta yêu thích là giải phẫu và mổ xe, ta thích nhất là hàn mì bản. Tiểu tử này thật sự là. Lúc ăn cơm tối, Vương Nhã Nam bên này mới trở lại, mang theo bao lớn bao nhỏ trái cây, đặc sản. Người nhà gửi tới. Trên bàn cơm phòng ăn, mọi người nhìn những thứ này. Vương Nhã Nam nói, cho ngươi, thật là nhiều người vì cảm ơn ngươi, đặc biệt để cho ta mang về. Trần Phàm nói, người rất nhiều sao? Rất nhiều người, người chết đi rồi, cơ bản người cả thôn đều tới giúp đỡ, một đám đông bên kia cũng đang bận rộn, lúc người con trai quỷ, nói tay nghề của ngươi rất nhiều người tán dương, nói tay nghề có cái gì chuyển thừa. Trần Phàm cắt một tiếng. Đây chẳng phải là, sau này ta sẽ rất khổ cực. Vương Nhã Nam không bình luận, túi lầu ăn cơm. Trần Phàm nói, ngươi sẽ không cảm thấy, ông lão này là người thợ đáng được tôn kính sao? Không có, ông lão tự sát, lựa chọn một phương thức hại người nhất, tài xế của xe tải lớn phải gánh vác một số tiền, mặc dù có công ty bảo hiểm, nhưng là tài xế xe tải lớn cũng phải mất một số tiền, thậm chí có thể gặp lao ngục thai hương. Trần Phàm nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đồng tình. Ta không đồng tình, hại người, hại chết bản thân, vì tiền nhà kết hôn của con trai mình, cái này không phải là lý do ông lão này phạm tội. Thiếu niên rất hiếu thuận này có muốn tiền không? Câu trả lời là có, không chỉ biết muốn, sẽ còn muốn rất nhiều. Nhân tính chính là như vậy, đơn thuần nhìn tình yêu của cha đối với con là vĩ đại như vậy. Nhưng là chuyện vĩ đại này, quả thực là dựa trên việc làm tổn thương người khác. Như vậy, chuyện này còn vĩ đại sao? Lao Kim nói, bất kể như thế nào, Trần Phàm sau này làm việc sẽ dễ dàng rất nhiều, danh tiếng sở cảnh sát thập lý chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều người sẽ nguyện ý nghe chúng ta khuyên giải. Lao Hoàng nói, ừ, thứ này không dễ dàng lấy được, sự tôn trọng, lấy được sự tôn trọng của người toàn trấn, bản thân đã vô cùng khó khăn, Lao Kim, ngươi cố gắng nửa đời, không phải cũng là như vậy sao? Vẫn ổn đi, vẫn ổn đi, ngươi còn nói ta, đúng rồi, Lao Diệp vẫn còn chưa có trở lại. Không có đâu, vẫn luôn chạy ở bên ngoài, đoán chừng sắp thu lưới đi. Trịnh Tử Phong bên cạnh nói, cùng các ngươi nói một chút, tổng cộng 4 ông lão, bây giờ các ngươi nhìn thấy là 3 người chúng ta, còn có một đại mỹ nữ, rất đẹp, tính cách đặc biệt ôn nhu, đặc biệt tốt. Trần Phàm nói, thật hay giả? Trịnh Tử Phong nói, thật, hơn nữa cô vẫn còn độc thân, nhất là thích tiểu nãi cậu kém tuổi, tiểu tử ngươi gặp được, chủ động chút, tuyệt đối có thể bắt được cô ấy. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ta là nhân viên pháp y đứng đắn, ta lười tìm hiểu những thứ này. Xe đậu ở trong sân. Người đâu, đều đi nơi nào? Đi ra đón người. Mọi người ăn cơm nhanh chóng chạy ra. Trần Phàm đi theo chạy đến nhìn một cái, ừm, thật sự là một đại mỹ nữ, vóc dáng cũng không thấp. Một thước 75.6, cân nặng 62.5, vóc người hơi mập. Tỷ lệ nhỏ, đến gần so với tỷ lệ vàng, không đúng, tỷ lệ bất thường này,
vừa bận là đàn ông thích.
Hoa, thật sự muốn cắt ra nha.
Trần Phàm chỉnh sửa tóc một chút, đi tới trước mặt người đẹp, giống như ảo thuật vậy lấy ra một đóa hoa hồng.
Người đẹp, nghe nói ngươi độc thân, một người.
Thích tiểu nãi cậu kém tuổi.
Chúng ta tối nay đi nhà ngươi hay là đi nhà ta?
Người phụ nữ sửng sốt, sau đó mỉm cười chỉnh sửa tóc chút, nói, hay là đi nhà ngươi đi.
Trần Phàm đưa tay, trực tiếp đặt ở trên bả vai người phụ nữ, nói, vậy đi thôi, chớ do dự.
Đưa tay, xoay người, lui về phía sau, vật lộn.
Giữ.
Trần Phàm trực tiếp phản kháng.
Gì, có chút thủ đoạn, nhưng là không đủ.
Người phụ nữ trực tiếp đem Trần Phàm đè trên mặt đất, trực tiếp hai chân kẹp cổ Trần Phàm, khống chế được cánh tay.
Trực tiếp tới bóp cổ sao?
Đau đau đau, em mở kiếp, á á á, cánh tay ta phế rồi.
Mấy người bên cạnh cười càn rỡ.
Trịnh Tử Phong, lần sau ngươi lại nói đùa nữa, ta liền nói cho bạn gái ngươi.
Sau đó Trần Phàm trực tiếp cúi đầu, một ngụm đi lên.
A, người phụ nữ đứng dậy, che đùi mình, nói, ngươi thật sự cán.
Vậy còn giả sao?
Chương 18.
Thường ngày sẽ không kéo dài lâu, người phụ nữ ngồi ở phòng ăn, túi đầu ăn cơm, Trần Phàm bên này chính là ngồi một bên, núp ở sau lưng Vương Nhã Nam, nói, ngươi là bảo vệ ta đúng hay không, ngươi đánh cô ta.
Là chính ngươi khăng khăng đi chọc ghẹo, ta không quản.
Ha 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 ha, mọi người cười theo.
Người phụ nữ nói, ngươi chính là Trần Phàm.
Nhân viên pháp y mới tới.
Gần đây được lên báo.
Đúng vậy, ngài là.
Diệp Khinh Mi, ngươi có thể kêu ta lão Diệp.
Được, Khinh Mi.
Diệp Khinh Mi cho Trần Phàm một cái liếc mắt, tiểu tử này, giang lợi còn khá lợi hại, sẽ, cảm giác có chút tím.
Ra cửa chạy mười mấy ngày, không bị thương, kết quả bị tiểu tử ngươi làm cho thương tổn.
Phúc, ha 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 ha.
Trịnh Tử Phong bên cạnh cười càn rỡ.
Sở trưởng bên này an ủi nói, chớ làm nhảm, người đều khai báo rồi.
Trên đường liền khai báo, người sau khi bị bắt được cũng biết điều, tiểu tử này, lén lút gây án, cũng không ít.
Vương Nhã Nam nói, tội gì?
Phóng hỏa.
Em mở kiếp.
Một trong tám tội lớn nha, tội danh phóng hỏa nhưng là không nhỏ.
Sở trưởng nói, ai, vẫn là không có ồn ào tới pháp ý đi, nếu là có pháp ý đi, không đến nỗi ngươi chạy như vậy nhiều ngày. Có nhân viên pháp y đi, cơ bản thời gian vài ngày liền có thể còn được tiểu tử này.
Có nhân viên pháp y ngươi cũng không có dụng cụ, giám định dấu vân tay cần có máy, còn cần lên mạng, ngươi bây giờ máy gì đều không đưa cho ta, ta đi đâu đi so sánh vân tay.
Sở trưởng nói, đã đến rồi, bất quá là người khác loại bỏ xuống, ngươi muốn sao?
Muốn, so với không có còn tốt hơn.
Sở trưởng nhìn Trần Phàm, nói, ngươi không thích giải phẫu sao?
Vân tay ngươi cũng thích.
Ta là nhân viên pháp y đi, không nên hoài nghi tính chuyên nghiệp của ta có được hay không, dấu vân tay, dấu chân, kiểm tra hiện trường, phân tích huyết dịch. Cái nào không cần đi học, trường học dạy cùng thực tế không giống nhau. Xin lỗi, ta là một học bá, học một biết mười, không phải là công việc thông thường của ta sao?
Đã nhờ người ở phòng thí nghiệm bên kia thay ngươi, nói trước, có dụng cụ này, sau này ngươi phải bận rộn.
So sánh dấu vân tay, chính là điểm so sánh đặc thù. Ta suy nghĩ một chút, nếu có thể viết ra trình tự về sau dùng trình tự này tới so sánh dấu vân tay.
Trình tự, cái này hữu dụng.
Diệp Khinh Mi không nói nên lời, nói, sở trưởng, những phương pháp ngươi theo đuổi vụ án, cơ bản có thể bị loại bỏ. Thời đại mới rồi, chúng ta muốn bắt kịp trào lưu. Dấu vân tay quốc nội cũng tốt, nước ngoài cũng được, đều là áp dụng thủ công, phương pháp giám định dấu vân tay trùng khánh, điểm đặc biệt có 7 điểm, đây cũng là số liệu so sánh phía chính phủ công nhận.
Vương Nhã Nam nói, tại sao là 7 điểm, mà không phải là 5, 6?
Trần Phàm nói cho đúng là 7 điểm trở lên, bởi vì lúc đến 7 điểm, xác suất bằng số rất lớn, có thể bao gồm con người gấp mấy chục lần, dựa theo số liệu tính toán, loại này xác suất sai số vô hạn này sắp xỉ số 0, cho nên, liền lựa chọn 7 điểm.
Đương nhiên là 7 điểm trở lên, càng nhiều càng tốt.
Vương Nhã Nam nói, vậy vào nhất.
Trần Phàm nói, ta mãnh liệt đề nghị, các ngươi đưa người này trở về trường cảnh sát đi học một chút. Đây là một kẻ thích bắt bẻ, ngươi làm sao tốt nghiệp trường cảnh sát?
Văn hóa của ngươi rốt cuộc trình độ gì?
Đạt tiêu chuẩn.
Vậy ngươi tại sao có thể tốt nghiệp?
Chương 19.
Tin tức tốt có thi thể, tin tức xấu nửa đoạn mưa rơi cũng không nhỏ. Hiện trường bên này lều vải không có biện pháp chống đỡ, bên này căn bản không có cách nào đi làm kiểm tra hiện trường.
Trước phong tỏa hiện trường, thi thể mang về nhìn một chút đi.
Đây mới là cách thực tế nhất khi phát hiện án mạng ngày trời mưa là khó giải quyết nhất. Bởi vì trời mưa sẽ gột rửa đi rất nhiều thứ, thứ có thể lưu lại ít vô cùng. Nhưng mà, trời mưa lại đưa thi thể này xuất hiện.
Triệu sở trưởng bên này bắt đầu liên lạc người, phong tỏa hiện trường, đồng thời liên lạc thôn trưởng thôn gần đây, bắt đầu nhìn chăm chú, rốt cuộc người nào chết, ai ở lại, bắt đầu sàng lọc.
Vụ án thông thường ưu tiên sàng lọc là bắt đầu tìm kiếm người xung quanh, rất ít xuất hiện kẻ tình nghi gây án chạy trốn, chứ không nói có thể hay không đi tố giác.
Khoảng cách xa như vậy, tất nhiên là sẽ lưu lại rất nhiều chứng cứ.
Phong giải phẫu bên này, Trần Phàm nhìn chằm chằm nửa đoạn thi thể, mang theo khẩu trang, mở nhạc giao hưởng bên trong điện thoại.
Giờ khắc này, tựa như thế giới cũng yên tĩnh lại theo.
Mở ba phân là không thể dùng, chỉ có thể là từ vết cọ sát cơ bản nhất bắt đầu tìm.
Nửa người dưới có thể phán đoán là nữ, Trần Phàm bắt đầu kéo đèn, tìm kiếm dấu vân tay ở bên trong bắp đùi người nữ.
Những vết xước được tìm thấy.
Trần Phàm ghi lại.
Vết xước đại biểu rất nhiều ý nghĩa, có thể là trước khi chết phát sinh qua quan hệ, nhưng là cũng có thể là cưỡng hiếp.
Đây là một vụ án cưỡng hiếp giết.
Một bên Vương Nhã Nam ghi chép thử phán đoán.
Trần Phàm không phản ứng, tiếp tục công việc của mình.
Trên chân không có mang giày, không có quần áo dư thừa, vị trí đầu gối dưới có máu ứ đọng,
mắt cá chân gãy xương nhẹ,
lòng bàn chân có vết xước.
Trần Phàm nhìn chằm chằm lòng bàn chân, nhìn thật lâu, sau đó từ bên trong tìm được xíu mảnh gỗ mỡ, cất vào bên trong túi.
Móng chân bị phá hỏng, cũng được Trần Phàm đi xuống. Bước đầu suy đoán người nữ thân cao là 1 thước 6, người nặng 65 cân. Một bên Vương Nhã Nam ghi chép, Trần Phàm nhìn một cái, nói, vẫn không được, bên này vẫn là cần tìm thêm một trợ lý, người ghi chép sai vị trí, không nên biết chỗ này. Ta có thể làm tốt. Trần Phàm đen mặt, nói, ngươi lại không hiểu pháp y, hơn nữa ngươi còn chạy ở bên ngoài nhà. Lao Kim bảo ta tạm thời đi theo ngươi xử lý thi thể. Ta cũng muốn chạy, nhưng là ta không biết đi nơi nào. Trần Phàm cạn lời, nói, sau đó thì sao? Ta không muốn làm linh vật. Đáng ghét nha. Trần Phàm nói, ngươi rõ ràng có thể dựa vào mặt kiếm cơm, nhưng ngươi lựa chọn dựa vào tài hoa của ngươi. Dù sao ta cũng không làm linh vật, trước cũng có người tuyển ta, chính là làm cái gì trợ lý, nói ta thân cao, vóc người đẹp, mang ra ngoài có mặt mũi. Trần Phàm cạn lời, nói, vậy được rồi, dù sao ngươi phụ trách đi chép, cũng không có đồ gì dư thừa, quay đầu ta tự mình viết lại, bên này, nơi này, còn có ngày tháng cái gì, đều phải biết, hiểu không? Được. Mặc dù rất đần, nhưng mà nghe lời, ừm, là cô gái tốt. Buổi tối lúc hơn 1 giờ, Trần Phàm kết thúc công việc, đem dao để một bên. Kết thúc. Hết rồi, có thể làm gì ta đều làm rồi, giải phẫu, mô bên trong, bệnh thân thể, thậm chí nói đất bên trong đầu ngón chân, ta cũng cho khui ra cùng tiến hành so sánh với đất địa phương rồi, ngươi cảm thấy ta còn có thể làm gì? Vậy ta đi nơi nào bắt người? Trần Phàm không biết làm sao, nói, nhớ kỹ, ta nhấn mạnh một lần cho ngươi, ta là nhân viên pháp y, không phải trinh thám, bắt người, bắt ai, là chuyện của các ngươi, tốt lắm, viết xong, đi ra ngoài. Vậy ta bây giờ đi nơi nào? Tan việc, về nhà ngủ, không còn chuyện của ngươi, ngươi lại không trực ban, không trở về nhà ngủ thì làm gì? Đúng rồi, quên đưa cho ngươi chìa khóa, đây là chìa khóa, địa chỉ của một biệt thự cách sở cảnh sát không xa, đi qua đi. Ngươi thực sự mua? Đừng nói nhảm, cút đi. Vương Nhã Nam thở dài một tiếng, rời khỏi phòng giải phẫu. Chờ sau khi người phụ nữ rời đi, Trần Phàm nhìn nửa đoạn xương đùi, lấy ra bút ghi âm, bắt đầu ghi âm lại. Một ngày bận rộn của Trần sư phó, muốn bắt đầu kế hoạch nấu nướng của riêng mình nhưng thịt chân thượng hạng, lúc xử lý xương cần máy móc, nhưng mà bảo quản thịt 7 ngày sẽ trở nên rất kém, rất nặng mùi. Nếu đặt vào tủ lạnh, nhất định sẽ bảo đảm rất hoàn mỹ. Trần sư phó phát hiện điểm không đúng. Trần Phàm buông xuống bút ghi âm, nhìn chằm chằm vị trí thắt lưng người phụ nữ, nửa đoạn thân thể này là từ vị trí hông bắt đầu gãy, mà Trần Phàm suy đoán thời gian là 7 ngày trước. Hay chính xác hơn, Trần Phàm phát hiện thời gian không đúng. Sai số vượt quá 5 giờ. Nói cách khác, người phụ nữ này trước bị ướp lạnh qua, nhưng thời gian ướp lạnh không vượt quá 3 giờ, nhưng vẫn là thân thể bị ướp lạnh qua. Trần Phàm lấy bút ra bắt đầu tính toán số liệu, rất nhanh lấy ra được một đáp án. Là 3 giờ 17 phút. Thứ này hay là viết vào trong báo cáo đi, có ích hay không, nói sau đi. Trần Phàm bắt đầu lên mạng điều tra một số công thức nấu bữa ăn Tây, như thế nào xử lý thịt hun khói. Thịt đùi cùng các thịt vùng khác không giống nhau, thịt đùi có thể chế biến thành nhiều món. Thịt đùi chia thành viên tròn, nếu cán thành bột, sau đó kết hợp thịt bò, lại phối hợp thêm nước sốt cà chua, cuối cùng lửa lớn. Trần Phàm càng nói càng hưng phấn. Mà lúc này lão Hoàng bên ngoài chính là để cho Diệp Khinh Mi đi về nghỉ. Ta bên này quan sát, ngươi đi nghỉ trước, ngày mai ban ngày nghiên cứu lại án này. Diệp Khinh Mi nói, còn chưa phải là rất buồn ngủ, ta đi xem Trần Phàm một chút, các ngươi nói Trần Phàm tiểu tử này có thể hay không làm gì đối với thi thể. Không đâu, ngươi yên tâm đi, thật sự, tiểu tử này sẽ không tới nhân viên pháp y, những thứ này chẳng qua là sở thích có chút mắc ói của anh ta. Kia vẫn được đi, có thể khắc chế được. Kéo thân thể mệt mỏi, đi tới phòng nhân viên pháp y, nhìn thi thể đã bị chia thành mấy phần. Diệp Kinh Mi cố nén chán ghét nói, tiểu tử ngươi, đang làm gì? Giải phẫu nha. Bất lừa ta, giải phẫu, nơi nào cần phải cắt ra nhiều như vậy, ngươi có phải hay không lại lặng lẽ nghiên cứu thi thể? Trần Phàm nói, sai, đây không phải là nghiên cứu, ta đang suy nghĩ ý tưởng nấu nướng, bỏ đi, ngươi không hiểu, ta phát hiện. Thật ra thì thịt người cùng động vật không có gì khác nhau, phương pháp xử lý đều giống nhau. Người điên, thật sự là người điên. Diệp Kinh Mi trực tiếp đều tạm ngừng. Dừng lại, chớ phạm pháp, chớ làm chuyện sai, còn lại ta không quản, báo cáo như thế nào. Trần Phàm đem báo cáo cho Diệp Kinh Mi, Diệp Kinh Mi nhìn đi chú. Ngươi nói là, ướp lạnh qua. Đúng, 3 giờ 15 phút, tại sao lại lấy ra, ta không rõ lắm. Ừ, biết, tiểu tử ngươi có chút lợi hại, thứ này có thể rất nhanh bắt được người. Trần Phàm vẫy tay, nói, đúng rồi. Mảnh gốm ta phân tích qua rồi, nhưng là sản phẩm hạng sang, người nghèo nhưng là không mua thứ đồ gốm này. Ngoài ra, giúp một chuyện, lúc tìm được nửa đoạn còn lại, để cho ta giải phẫu, có thể không? Không thành vấn đề. Trần Phàm mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng lấy được kỹ năng mong muốn lần thứ 2. Nấu nướng. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được nấu nướng bữa ăn Tây LV2. Ngụy, chương 20. Báo cáo nghiệm sắc này, chó cũng bắt được người ngày thứ 2, Vương Nhã Nam mở mắt ra, liền nhìn thấy Trần Phàm lúc này đang ngồi ở phòng khách. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt Trần Phàm, mặc quần áo ngủ đơn giản màu trắng, mang đến cho người khác một loại cảm giác ánh sáng mặt trời. Ở trên bàn uống trà để một quyển sách liên quan tới hướng dẫn dạy nấu ăn. Ngươi dậy thật sớm. Trần Phàm nói, trên bàn có sữa bò nhớ uống, tiền ăn uống cái gì, tạm thời không đòi ngươi, dẫu sao chúng ta là chiến hữu, sau này lấy thân báo đáp đi. Bỏ qua một bên đi, ta ngủ thời gian bao lâu? 11 tiếng. Ta làm sao? Trần Phàm nói, ngủ ở ký túc xá liền phát hiện ra, ngươi có hơi mê giường, ta suy đoán, dựa theo tiêu hao thân thể ngươi, ngươi không thể nào chỉ ngủ 6 giờ, 6 giờ ngươi căn bản không cách nào khôi phục tinh thần, hơn nữa lượng cơm của ngươi ăn rất lớn. Ngươi thật nhàm chán. Trần Phàm nói, ta hứng thú duy nhất chính là quan sát, có thể quan sát người đẹp, thật sự là một chuyện rất vui vẻ, nhanh chóng kết thúc bữa ăn sáng, đi làm.
Ngươi không đi?
Ta là nhân viên pháp y liễu, lại không gấp, ngươi đi trước đi. Nhìn chằm chằm thịt bò bít tết trên bàn, Vương Nhã Nam do dự thật lâu, hay là cầm đũa lên gặm xuống. Đáng ghét, người phụ nữ này, ăn cơm một chút đều không ưu nhã. Mùi vị như thế nào?
Có thể ăn, so sánh với lần trước tốt hơn rất nhiều, học bá chính là lợi hại, học nấu ăn thật nhanh nha ngươi.
Cảnh nhỏ tôi, cảm thấy không tệ, sau này ta kết thúc nấu nướng, ngươi đều phụ trách ăn đi.
Không thành vấn đề, ngươi làm bao nhiêu ta đều có thể ăn, đúng rồi, ngươi không lấy thịt người đi.
Trần Phàm cắt lời, nói, ta là biến thái, nhưng vẫn không biến thái đến cái mức kia, ta chỉ là nghiên cứu vui, không có nghĩa là ta thật sự sẽ đi nấu, yên tâm, tương lai ta thật làm như vậy, ngươi liền chủ động bắt ta đi, không sao đâu.
Vậy ngươi yên tâm, ngươi phạm pháp, ta khẳng định việc đầu tiên chính là bắt ngươi.
Dĩ nhiên, nếu là ngươi làm vật tế, làm ơn nhất định để cho ta giải phẫu ngươi.
Không thành vấn đề.
Ăn xong thịt bò bít tết, Vương Nhã Nam liền chạy ra ngoài đi làm rồi.
Trần Phàm cắt lời,
người phụ nữ này chính là đang lãng phí tay nghề bản thân. Nấu món ăn Tây Level 2, mặc dù không phải là rất cao, nhưng đã là kỹ năng trình độ đầu bếp của một số nhà hàng Tây, dĩ nhiên, những nhà hàng Tây này cũng không cao cấp đến thế. Nhưng những kỹ năng này có thể thăng cấp. Nhưng là bây giờ lấy được kỹ năng là giả, dù sao cũng là nửa đoạn người, nếu là lấy được toàn bộ người, lấy được kỹ năng đó chính là hoàn chỉnh.
Có cơ sở này, Trần Phàm tin tưởng, mình có thể rất nhanh nâng cao tay nghề bữa ăn Tây.
Ngồi ở trước bàn ăn, chọn một bản nhạc của Moza.
Cầm dao đĩa, nhẹ nhàng cắt thịt bò bít tết, một miếng nhỏ không nhiều.
Bỏ vào trong miệng, kết hợp với một chút rượu bờ giảm đi.
Ừm, mùi vị có chút kém, nhưng mà ưu nhã, không thể bừa bộn được, phải ưu nhã, phải đẳng cấp.
Mà lúc này bên trong sở cảnh sát, mấy người sắc mặt không được ưu nhã.
Lão Hoàng gặm bánh bao thịt, bên cạnh uống sữa đậu nành, lật xem báo cáo kiểm nghiệm sát.
Cái này Trần Phàm biết.
Diệp Kinh Mi nói, đúng vậy.
Những người già ở cửa tụ tập với nhau hút thuốc, ăn bữa sáng, nghiên cứu vụ án.
Trịnh Tử Phong nói, thân phận của người nữ khó tìm, trước mắt không nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến người mất tích.
Lão Kim nhìn một chút báo cáo, nói, nơi này viết đóng băng, hẳn là cần một cái tủ lạnh, mà cái tủ lạnh này, nhà người bình thường sẽ không đi mua.
Phía trên đánh dấu đồ gốm là kỹ thuật đắt tiền, kỹ thuật này là cố định sao?
Diệp Kinh Mi nhìn một chút, nói, ừm, Trần Phàm biết, hoài nghi là cảnh Đức Trấn bên kia sản xuất, cửa hàng cụ thể cũng biết rồi.
Có vết xước,
không giống như là cưỡng hiếp, phát hiện dấu vết dầu bôi trơn, cảm giác giống như người tình giết.
So sánh báo cáo kiểm nghiệm xác, bốn người nhanh chóng phong tỏa thân phận người phạm tội.
Bước đầu suy đoán là đàn ông, cùng người chết có quan hệ, hơn nữa thân phận không bình thường, cũng có thể là bản thân người chết thân phận không bình thường.
Sau khi giết muốn xử lý thi thể, nhưng là sau đó phát hiện tủ lạnh không đủ an toàn, liền lấy ra ngoài.
Không đúng, nếu là ở nhà, người khác đến nhà không lý nào lại mở tủ đông.
Có lẽ là một loại kho lạnh, 3 giờ đồng hồ, nói cách khác, thời gian này có 2 điểm có thể, thứ nhất là lúc bị người khác phát hiện, thứ hai, lúc ta làm.
Bốn người bỏ phiếu biểu quyết là lúc ta làm.
Có kho lạnh, dụng cụ đắt tiền, thân phận không bình thường.
Rất nhanh, mấy người liền phong tỏa phòng bếp,
hơn nữa còn là phòng bếp cao cấp.
Chỉ có những thứ này mới có thể phù hợp suy đoán.
Trước sàng lọc thành phố này có những nhà hàng Tây nào tương đối cao cấp không?
Lão Hoàng nói xong cũng hối hận, nói, không đúng, không phải nhà hàng Tây cao cấp, có lẽ là phòng bếp cá nhân, tư nhân đặt làm một loại, phòng ăn Tây, hẳn nhận được báo án.
Diệp Kinh Mi nói, nhưng cũng có thể, hai đầu chạy đi.
Vương Nhã Nam ở một bên lắng nghe.
Sư phó, các ngươi qua châu.
Lão Kim cười à, chỉ báo cáo, nói, vẫn là Trần Phàm lợi hại, chúng ta cũng xem qua báo cáo của Trần Phàm biết quá cặn kẽ, căn bản không cần suy đoán nhiều, nếu dựa theo báo cáo này, chúng ta còn suy đoán không ra cái gì. Có thể cuốn chăn đệm về nhà.
Diệp Kinh Mi nói, ta mang học trò ngươi chạy đến quán ăn.
Không thành vấn đề, vậy ta bên này bắt tay liên lạc hàng đồ sứ, nhìn chút xem là có đơn đặt hàng hay không. Trần Phàm nói đắt tiền, vậy hẳn là không nhiều, chỉ cần có một đơn đặt hàng là chúng ta nơi này có thể phong tỏa người tình nghi rồi.
Lão Hoàng nói, Trịnh Tử Phong, ngươi liên lạc một chút những tiểu đệ kia của ngươi, hỏi một chút phòng ăn tư nhân có những cái nào, ta đi tìm trong thành phố.
Mọi người tách ra hành động, trực tiếp bắt đầu tìm người.
Kết quả chờ Trần Phàm trở lại, phát hiện toàn bộ phòng làm việc chỉ có một người Lão Kim, còn dư lại mấy cô gái cảnh sát viên làm văn phòng
đều chạy ra ngoài.
Lão Kim nhìn thấy Trần Phàm, gọi Trần Phàm tới.
Nhìn một chút, là đồ gốm này không?
Trần Phàm nói, ừm, đúng, là cái này.
Xem ra người chết còn là một người khó tính.
Trần Phàm nói, các ngươi không nhìn báo cáo,
móng tay ta viết có bị hỏng không?
Lão Kim lên người, nói, đáng chết, quên chuyện này đi, người chết nếu là người khó tính, không lý nào, móng tay gãy, không đi sửa.
Em mở kiếp, vào phòng giết người, có thể là cái này, vào phòng cưỡng hiếp giết cái này là đồ rất rưởi.
Trần Phàm ngược lại không quan tâm Lão Kim như thế nào lấy được suy đoán này.
Hắn là nhân viên pháp y liệ, bắt người vốn cũng không phải là chuyện của mình, Trần Phàm chỉ quan tâm, nửa đoạn kia, khi nào cho mình nha.
Chương 21. Vị nữ tráng sĩ này, xin dừng bước bốn người thay nhau tìm, cơ bản một ngày liền có thể chạy xong các nhà hàng Tây hoặc phòng bếp tư nhân gì đó trong thành phố và thị trấn.
Đáng tiếc là không thu hoạch, cuối cùng mọi người suy nghĩ đi thành phố bên kia tìm.
Rất tốt, ở thành phố khu bên này tìm được kết quả.
Nhưng là thành phố tìm được, như vậy người của thành phố bên kia phải đi phụ trách, hình sự bên này cũng phải người tới.
Là nhà này sao?
Người của hình sự đứng ở cửa, nhìn bên trong.
Bên này, Lão Hoàng nói, đúng vậy, chính là bên này.
Tốt lắm, tìm thợ khóa tới đi, cái cửa này.
Mới vừa nói xong, Vương Nhã Nam trực tiếp dùng chân,
một cước đạp lên, cửa trực tiếp bị đá đổ trên đất. Đặc cảnh đi theo phía sau mọi người đều trợn tròn mắt.
Không phải, đợi đã con bà nó, ta nhìn cái gì, loại cửa chống chồng này cũng có thể đá văng sao?
Lao Hoàng lúng túng nhìn Hình Sự bên cạnh.
Hình Sự nhìn Vương Nhã Nam nói, đây chính là một người mới khác.
Đúng vậy, Lý đội trưởng.
Lý đội trưởng bên này dẫn người đi vào, kết quả cũng không có phát hiện mùi gì hôi thối.
Phòng rất bình thường, chẳng qua là thức ăn trên bàn đã thối rữa.
Đặc cảnh biết, phòng đoán người chạy rồi, còn lại cũng có chuyện gì của bọn họ, chỉ có thể thu đội.
Bên này, Lao Hoàng nhanh chóng tìm kiếm tủ lạnh.
Rất nhanh, tìm được mục tiêu, ở trong phòng bếp có một phòng ướp lạnh.
Cửa bị Vương Nhã Nam đá văng, nhìn nửa đoạn người còn lại bị xử lý ở trong phòng, mọi người biết, người đã tìm được.
Chờ nhân viên pháp y đi, chớ làm hỏng hiện trường, không hiểu, đều cút ra ngoài, phong tỏa hiện trường.
Lao Hoàng nói, ta mời Trần Phạm tới.
Vụ án này, phát hiện ở thành phố chúng ta, là vụ án của chúng ta.
Lý đội trưởng, không thể nói như vậy, vụ án này, là chúng ta phát hiện thi thể trước tiên, mặc dù nửa đoạn người ở các ngươi bên này, không thể nói vụ án chính là của các ngươi đi.
Lý đội trưởng nói, vậy chờ cục trưởng tới.
Lao Hoàng cười a a, nói, được, chờ cục trưởng tới.
Hình Sự bên này bắt đầu kéo biểu ngữ, phong tỏa hiện trường.
Đội viên bên cạnh hỏi nói, đội trưởng, cảnh sát Lão Hoàng này làm gì?
Hình Sự chúng ta trước kia, còn là cấp trên của ta, sau đó tới sở cảnh sát, làm cảnh sát.
Trời ơi, lợi hại như vậy, bởi vì gì nha?
Đánh người, bản thân chủ động tiếp nhận phân xử bị giáng chức. Hơn nữa, ta nghe nói, trước khi bắt người, là chủ động đem giấy tờ gì đó, đặt ở cục trưởng bên kia áp lực, triệu sở trưởng bên kia bãi trước, mới quyên động Lão Hoàng tiếp tục làm cảnh sát.
Đây chẳng phải là Hình Sự rất trâu?
Lý đội trưởng nói, ngược lại không phải là rất trâu đi, chính là kinh nghiệm phong phú, suy luận rất trâu ta đã thấy, trong tỉnh, loại người như vậy chính là quái vật người điên, đơn giản một ánh mắt là có thể suy đoán ra tới một đống thứ, giống như hợp vậy. Ta nhớ Trần Phàm cũng là được khen là biến thái người điên đi.
Loài người có thể so sánh với nhau, Trần Phàm không thuộc về loài người, nhân viên pháp y của chúng ta nếu có Trần Phàm lợi hại như vậy, chúng ta ung dung rồi, nội trong 3 năm, cha mẹ vợ ngươi đều dựa chân cho ngươi.
Đội viên không hiểu.
Lý đội trưởng đem báo cáo kiểm nghiệm sát cho đội viên.
Nhìn báo cáo, phản ứng đầu tiên của đội viên, em mở kiếp, có nhân viên pháp y dáng vẻ như vậy sao, con chó cũng có thể bắt được hung thủ.
Điều này quá rõ ràng.
Chỉ cần nhìn vào mảnh đồ gốm, liền có thể tìm được hung thủ ra tay chỗ nào.
Rất nhanh, nhân viên pháp y thành phố tới, nhìn hiện trường, bắt đầu tiến hành khám nghiệm.
Mà một bên khác, Trần Phàm cũng tới.
Đi theo là Diệp Khinh Mi.
Chỉ là trên mặt Trần Phàm có thêm chút máu ứ động.
Đây là...
Diệp Khinh Mi nói, trên xe không đứng đắn, để cho ta đánh.
Trần Phàm che mắt mình, nói, ta không phải là muốn cùng người thân cận một chút sao?
Ngươi đến nỗi hạ thủ đánh ta.
Không có người nào cùng ngươi nói qua ta trời sinh thể chất đặc thù sao?
Trần Phàm trợn tròn mắt.
Lão Hoàng nói như thế nào đây, ngươi có thể hiểu là bệnh tâm lý, đối với chuyện đàn ông đụng phải cô ấy sẽ hạ tử thủ.
Mẹ kiếp, chẳng lẽ nói,
đừng nghĩ nhiều, ta không cùng đàn ông lên giường.
Không muốn nói, Trần Phàm cũng lời hỏi, nhưng mà sở trưởng nói cũng đúng, sở cảnh sát thập lý bên kia, trừ cuộc sống nhân viên văn phòng không lý tưởng ra, còn lại là nguyện ý công tác, nhiều ít đều là có chút vấn đề.
Lưu Hỷ có chút cắt lời, nói, làm sao nơi nào đều có ngươi?
Lưu Pháp Y Điệp lại gặp mặt, vậy chúng ta nói thế nào?
Không cầu kỳ như vậy đâu, cùng nhau, ngươi giỏi cái gì thì làm cái đó, hiện trường khám nghiệm, học như thế nào?
Trần Phàm nói, sách thi hay, kỹ năng thực hành căn bản là số 0, ta phụ trách công việc thu thập dấu vân tay đi.
Ngươi nghiêm túc?
Trần Phàm nói, không thành vấn đề nha, thu thập dấu vân tay tốt là được, các ngươi đi khám nghiệm đi, chờ ta khám nghiệm học xong hết rồi, ta đang bắt đầu.
Đúng rồi, phân tích vết máu ta cũng tương đối không am hiểu.
Hiện trường có thể tìm được rất nhiều thứ, trên sàn nhà rõ ràng có thể thấy được dấu chân, còn có vết máu hướng bay ra ngoài, thậm chí nói vết thương chí mạng của người nữ, mà Trần Phàm chính là ở gần cửa bắt đầu thu thập dấu vân tay.
Ai đem cửa cho đập vậy, ta làm sao thu thập dấu vân tay?
Mọi người trực tiếp chỉ Vương Nhã Nam.
Vậy không sao, vị này nữ tráng sĩ làm rất tốt.
Sau khi thu thập được dấu vân tay trên mật mã khóa cửa, Trần Phàm bắt đầu tìm kiếm trên ghế sofa.
Đáng tiếc, dấu vân tay quả thật có, chỉ là những dấu vân tay này dưới ánh mặt trời so sánh một chút, Trần Phàm phát hiện có chút trùng khớp,
đều đến từ một người, tám phần là người chết,
người này rất có thể mang bao tay.
Trần Phàm đi tới ngăn kéo bên này, mở ra, tìm được áo mưa, sau đó mở thùng rác, tìm được áo mưa đã xé.
Sau đó cầm quét bôi, tìm được một nửa dấu vân tay.
Xong đời,
chuyện khó chịu nhất vẫn tới.
Lão Lưu bên này đi tới, nhìn Trần Phàm thu thập dấu vân tay, nói, một nửa.
Đúng, một nửa, đoán chừng cái bao tay không xé được, dùng ngón tay xé, nhưng là lại có chút ý thức đề phòng, cho nên là dùng đầu ngón tay cầm.
Kia sau đó,
tại sao hốt hoảng?
Trần Phàm cười tầm tắc.
Lão Lưu lúng túng sờ đầu, nói, để cho ngươi chê cười rồi.
Ta cũng không cười nha.
Lưu Hỉ nói, cũng chớ vội phân tích máu, trước tìm dấu vân tay, cùng hành động, các ngươi những cảnh sát này cũng nhàn rỗi, thu thập dấu vân tay, cũng học qua đi.
Tất cả mọi người bận rộn qua lại một giờ đồng hồ, bên trong phòng chỗ nào có thể tìm đều tìm cả.
Sau đó phát hiện, tất cả đều là dấu vân tay người chết.
Duy chỉ có một nửa kia, là của người ngoài.
FK chương 22.
Pháp y cũng có hệ thống thăng cấp dấu vân tay được phân loại lại, mang tới thành phố bên kia, các bằng chứng liên quan cũng được giữ lại, vụ án này, lớn bé gì cũng là một vụ án phân xác, trong thành phố rất coi trọng, tổ chuyên án cũng được thành lập rồi.
Lý đội trưởng bên này đưa Lão Hoàng bọn họ tới phòng họp phân tích.
Bên này Trần Phàm cùng Lưu Hỷ hai người ở phòng thí nghiệm pháp y suy nghĩ về nửa người này.
Đội trưởng đáp ứng ta, thi thể cho ta giải phẫu, nửa này.
Ai, Lão Hoàng.
Lão Hoàng còn không có tư cách nói với ta như vậy.
Diệp Khinh Mi, đưa ngươi dao, ngươi cắt.
Trần Phàm cười hắc hắc, cầm dao bắt đầu triển khai. Đây chính là một thi thể tươi mới, đông lạnh nhanh chóng, trăm năm khó gặp có được hay không? Mặc dù máu đã đông lạnh rồi, nhưng mà cảm nhận ra này, đó là chân chính gìn giữ rất tốt. Có tiền là tốt nha, ngay cả bảo quản thi thể, sau khi tan ra vẫn là tươi mới. Mấy người các ngươi đều đứng đó làm gì? Biết điều đứng đó học đi. Mấy nhân viên pháp y yên lặng cúi đầu. Lưu Hỷ nói, Trần Phàm, ngươi biết hệ thống thăng cấp của pháp y không?
Đánh quái thăng cấp sao?
Lưu Hỷ nói, không, là dựa theo lý lịch tổng hợp đánh giá, giống như là nhân viên pháp y học việc, sau đó nhân viên pháp y sơ cấp, nhân viên pháp y trung cấp, nhân viên pháp y cao cấp, 4 cấp bậc, không giống cấp bậc của cảnh sát rất nhiều loại khác nhau, chúng ta chỉ có 4. Vậy thi thể giải phẫu đến lúc hơn trăm, liền có thể trở thành nhân viên pháp y trung cấp. Nhân viên pháp y sơ cấp có đãi ngộ gì?
1 tháng 6,000, nhân viên pháp y trung cấp 1 tháng 10,000, nhân viên pháp y cao cấp, đến cái cấp bậc đó, cũng không quan tâm đến tiền.
Dao của Trần Phàm theo mô ra, tan ra từng chút một. Kia sơ cấp cần phải hoàn thành cái gì?
Thực lực nhất định, luận văn, còn có một vài thư tiến cử của pháp y.
Trần Phàm nhìn các học sinh phía sau Lưu Hỷ một chút, nói, ngươi đừng nói mấy người này là nhân viên pháp y sơ cấp. Ngươi là tự mình gây họa, bằng không ngươi ra trường, ngươi liền là nhân viên pháp y sơ cấp rồi, chính do ngươi làm trách được ai?
Được rồi.
Trần Phàm gật đầu.
Vậy nếu là trung cấp cần gì?
Nếu chịu đựng được đến số tuổi này của ta, cơ bản là được rồi.
Có thể được, như vậy, ta thả đi chết.
Lưu Hỷ nói, vậy cứ dựa theo quy tắc cũ làm việc, đi theo lộ trình của cảnh sát bên kia, dù sao đều giống nhau, có hai danh hiệu không ảnh hưởng.
Trần Phàm nói, cùng ta không quan hệ gì, ta không thiếu chút tiền lương này, ta chỉ quan tâm, thi thể có hay không mà thôi.
Phải, thật đúng là con nhà giàu làm cảnh sát, nhu cầu chính là tự do phong khoáng.
Dao của Trần Phàm cắt chút một, âm thanh trong đầu cũng đang nói cho Trần Phàm, kỹ năng lấy được. Nhưng là chính sự vẫn cần phải làm.
Nguyên nhân cái chết là do nghẹt thở mà chết.
Nghẹt thở chết.
Lưu Hỷ nói, kia cơ bản có thể tìm được DNA rồi.
Rất nhanh ở trong móng tay của người nữ tìm được mô thịt và máu.
Sao vết không tổn thương, có chút cổ quái.
Lưu Hỷ nói, cổ quái.
Trần Phàm nói, có cảm giác bị cắt rời rất mãnh liệt, nửa người dưới thi thể ta tìm được, móng tay đã vỡ, rất là có vấn đề, trên lý thuyết, người chú trọng cuộc sống như vậy, không đạo lý nào sẽ để xuất hiện dáng vẻ sai lầm như vậy nha.
Lưu Hỷ nói, kia không quan hệ gì với chúng ta, đem bằng chứng giao cho bọn họ đi.
Có thể tìm được đầu mối, rất nhiều, nửa dấu vân tay, DNA, cộng thêm trên cổ có vết chống cự rất rõ ràng.
Viết hay.
Bên này Lưu Hỷ giao cho người phụ trách.
Quy tắc cũ, Trần Phàm dùng thời gian của mình, mà Lưu Hỷ bên này cũng không quản Trần Phàm.
Cất giọng nói, Trần Phàm bắt đầu kiểm tra thịt.
Sau đó căn cứ vào kiến thức có trong đầu mình tiến hành so sánh.
Xử lý phổi là một vấn đề khó khăn, phổi đặc biệt tanh, cho nên đặc biệt chú trọng đối với việc khử mùi tanh, hơn nữa bởi vì cấu tạo phổi tương đối đặc thù, cho nên cách trừ tanh không phải thông thường là chấn nước. Cần đổ nước vào phổi thông qua khí quản, rồi lại đổ ra, lặp đi lặp lại quá trình này khoảng 20 đến 40 lần mới có thể khử phần lớn mùi tanh, đến khi phổi không còn máu, chỉ còn có một chút màu trắng đục mới tính là khử tanh thành công. Sau khi loại bỏ mùi tanh cần lau sạch chất lỏng trên bề mặt phổi, hơn nữa quá trình này ít hơn 1 giờ đồng hồ. Nếu lúc không sắp xếp được vẫn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ừm, nấu phổi không có nhiều cách, đồ ăn chung áp dụng chính là phương pháp trưng, có thể loại bỏ mùi tanh, nhưng là đồ ăn tây áp dụng phương pháp trên rán, cũng không tệ lắm, nguyên liệu cơ bản sử dụng mỡ bò rất tốt.
Trình bày cũng cần chú trọng, ân, trở về có thể thử nghiệm sử dụng phổi động vật tiến hành thử nghiệm.
Cần phải bị giết trước, phải là giết trước mới có thể có cảm nhận như vậy.
Trần Phàm vui vẻ nói ra, hôm nay vẫn là rất hài lòng.
Ít nhất thi thể này khiến cho Trần Phàm rất vui vẻ, giữ gìn rất tươi mới, một số ý tưởng của bản thân cũng có thể được nghiệm chứng.
Có điều đồ ăn tây tựa hồ đối với việc nấu phổi rất ít, đa số đều là đồ ăn chung nấu, phải nghiên cứu một chút, cũng không biết có thể ăn được hay không.
Ừm, có Vương Nhã Nam rồi, cô gái này, cái gì cũng có thể ăn, cũng không cần lo thức ăn sẽ lãng phí.
Nghĩ đến bản thân thử nghiệm nấu nướng, Trần Phàm cả người không tự chủ run rẩy, cái này cùng lúc Trần Phàm lập tức muốn giải phẫu cảm giác giống nhau như lúc.
Thật giống như một giây kế tiếp, tế bào cả người đều nổ tung.
Phải nhanh đi về nấu nướng.
Nói là làm liền, Trần Phàm trực tiếp liên lạc người nhà, để cho người ở nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Mà lúc này ở trong phòng làm việc, tất cả mọi người nhìn báo cáo kiểm nghiệm xác, sửng sốt.
Người nói là, sau gót không có tổn thương,
chỉ có dấu vết bị bóp ở cổ.
Người hình sự bên kia bắt đầu nhức nhức cái đầu.
Lão Hoàng nói, như vậy câu trả lời chỉ một, người là bị bóp chết, sau khi chết xảy ra quan hệ.
Mọi người rất đồng ý với ý nghĩ này.
Ý nghĩa của việc suy đoán ra cái này nằm ở đâu?
Như vậy, đại khái có thể suy đoán ra người này có hình dáng, tính nết gì?
Nửa dấu vân tay không có biện pháp sử dụng sao?
Lưu Hỷ đứng ở cửa nói, không có biện pháp. Trong cơ sở dữ liệu dấu vân tay đoán chừng mấy triệu người khớp với nửa kia.
Một người cảnh sát nói, còn khôi phục dấu vân tay thì sao?
Lưu Hỷ nói, tới tới tới, ngươi khôi phục, ngươi tới khôi phục, ngươi khôi phục như cũ, ta đi sở thú mua cho ngươi một chỗ, trở về mọi người cũng đi thăm ngươi.
Số kế tiếp của tiếp cận khoa học, liền công bố ngươi, toàn thế giới đều không có người làm thử nghiệm, ngươi làm thế nào nghĩ ta có thể hoàn thành?
Trần Phàm bên cạnh nói, có thể nha.
Nói xong, Trần Phàm đem dấu vân tay cho Lưu Hỷ, nói, thử nghiệm phục hồi như cũ, ở trong máy vi tính, đã tìm được người so sánh. Hình đã gửi vào điện thoại các ngươi rồi, không có chuyện gì ta về nhà.
Lưu Hỷ trực tiếp đè Trần Phàm xuống, nói, ngươi không thể đi.
Ngươi làm gì, ta muốn về nhà nấu cơm, ta bây giờ linh cảm bùng nổ, ngươi đừng ngăn cản ta sáng tạo nghệ thuật. Ngươi nói trước ngươi như thế nào làm được?
Trần Phàm hô hoán nói, Vương Nhã Nam ở chỗ nào?
Vương Nhã Nam ho khan một tiếng, nói, Lưu chủ nhiệm, đừng như vậy.
Chị em tốt, trở về cho ngươi ăn.
Chương 23.
Ai cũng không thể cản ta trở về nhà nấu nướng. Lưu Hỷ cầm dấu vân tay nói, ngươi cái này có căn cứ khoa học sao?
Không có, trên thị trường cho tới bây giờ cũng không có, ta là dựa theo phương pháp của ta khôi phục như cũ, cho nên cũng chỉ là đang suy đoán, nhưng như vậy so với các ngươi không có phương hướng tốt hơn nhiều đi.
Mọi người biết, Trần Phàm là dựa theo phương hướng suy đoán của mình tiến hành phục hồi như cũ.
Thuộc về suy luận của nhân viên pháp y thì cùng suy luận trong thực tế không giống nhau, suy luận của nhân viên pháp y là dựa theo phương pháp khoa học.
Phục hồi dấu vân tay như cũ vốn cũng không phải là 100%, ta chỉ có thể đem xác suất hạ xuống thấp nhất, tận lực hạ xác suất, sau đó sàng lọc một chút.
Lưu Hỷ đại khái là hiểu rồi, nói, ngươi ngày mai tới thành phố một chút, chúng ta nghiên cứu chút.
Có thể, cho nên ta bây giờ có thể về nhà.
Mọi người không ngăn cản Trần Phàm người điên này.
Mấy cảnh sát viên còn có đội trưởng hình sự cũ, nhìn bóng lưng Trần Phàm rời đi,
lại nhìn một chút lão Hoàng bên cạnh, nói, tiểu tử này, vẫn luôn như vậy sao?
Gấp gáp trở về nấu cơm.
Sở thích mắc gói của hắn vẫn luôn là muốn nấu người, nhưng chẳng qua là chỉ dám ảo tưởng, đoán chừng là tìm được vật gì thay thế rồi đi, định trở về nghiên cứu một chút.
Giờ hơi sao?
Vấn đề nhỏ, có thể thành thiên tài đều là giờ hơi. Trong tỉnh, ta còn từng nhìn thấy người trước khi phá án thích ăn giấy, tiếp tục, vậy chúng ta trước hết phong tỏa người này.
Bắt đầu bắt giữ.
Mấy người trao đổi ý kiến một chút cảm thấy có thể.
Trực tiếp bắt đầu hành động.
Trên thực tế người giết người, 80-90% người giết người đều có tiền không nói gì, nhìn những người ra tù ánh mắt khác thường.
Đây là số liệu.
Sẽ không gặp người.
Giống như, trên thế giới có một đạo lý duy nhất chỉ có con số nói thật.
Có hình ảnh, cơ bản người này chỉ ở quán rượu hay gì đó, rất nhanh liền có thể phong tỏa vị trí.
Như vậy còn lại chính là liên lạc cảnh sát địa phương theo dõi người, sau đó bên này trực tiếp đi bắt.
Tiểu tử còn có thể chạy, trực tiếp chạy ra ngoài hơn 1,000 cây số.
Bất chấp hạn chế tiêu xài nhiều còn có thể chạy như vậy, tiểu tử này, có chút lợi hại nha.
Nhưng mà không chút nào ảnh hưởng bắt người.
Mà lúc này, Trần Phàm trở lại trong biệt thự, vội vã đi tới phòng bếp bên này.
Một người đàn ông mặc câu phục nói, thiếu gia, ngài muốn dê, đã tìm tới cho ngài.
Đi giết cho ta, ngoài ra, tốc độ nhanh nhất, đem phổi đưa tới cho ta, Vương Nhã Nam, ngươi đi thay quần áo.
Ta không có tiền mua quần áo mới.
Người đàn ông mặc câu phục nói, đã vì ngài thiết kế xong.
Trần Phàm người này nhiều ít trong đầu có chút vấn đề.
Nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ, linh cảm sáng tác hoàn mỹ, ta của bây giờ lấy được kỹ năng nấu nướng, ta cảm thấy, ta chính là thần, ngươi cần thay bộ quần áo đẹp nhất, tới thưởng thức thức ăn ngon của ta,
đúng rồi, ngươi biết tự trang điểm không?
Ta nếu là nói không biết, ngươi có thể hay không đặc biệt tìm người tới ta trang điểm cho ta?
Đúng vậy.
Vậy ta biết, ta ở trường cảnh sát học qua.
Trần Phàm không phản ứng lại Vương Nhã Nam,
đem bản nhạc giao hưởng mở lên, sau đó thắt nút tạp dề.
Đứng trước bồn rửa, nghiêm túc rửa tay, thậm chí móng tay một chút xíu vết bẩn đều phải rửa cho sạch.
Khăn lông đắt tiền nhất, lau sạch giọt nước trên tay.
Đi đôi với âm thanh nhạc giao hưởng, phổi tươi mới được đặt ở trên bàn ăn.
Trần Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu rửa.
Nhiệt độ của nước đều cần nghiên cứu.
Cầm dao lên, bắt đầu rửa theo ý tưởng của bản thân, nghiêm túc xử lý.
Gan nấu rượu vang đỏ, phương pháp nấu ăn thường thấy nhất trong các bữa ăn Tây.
Nhưng là, lần này Trần Phàm không có lựa chọn gan nấu, mà là lựa chọn phổi dê.
Loại bỏ phần trên bên trái của phổi gần tim, sau đó cắt ra.
Mở một chai rượu vang đỏ, đặt dưới mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái, Trần Phàm tán dương gật đầu.
Tiểu Trang mua đúng rồi, cha ta lần này đầu tư mua Tiểu Trang, vẫn là rất tốt.
Thiếu gia, còn dư lại dê, xử lý như thế nào?
Dĩ nhiên là làm thành dê nướng nguyên con rồi, để ở bên kia đi, một hồi ta xử lý, không thể lãng phí.
Thiếu gia, ngài thích thì tốt.
Thật ra thì Trần Phàm trong nhà căn bản không hiểu những thứ này, cha Trần Phàm những năm đầu là đào than trong thôn, đáng tiếc xã hội thượng lưu chú trọng cái gì âu phục rượu vang gì đó, từ nhỏ đối với Trần Phàm liền đào tạo cái này. Nhưng là đồ của lão tổ tông, trong nhà cũng không bên, chúng tay cùng nhau kết hợp gây dựng. Mà Trần Phàm chính là mở ra một bình.
Cầm lên, yên chỉ một chút.
Đồ sứ thượng hạng được nung thành bởi cảnh đức chấn tay danh ra.
Bữa ăn Tây Level 2 trong đó bao gồm kỹ năng thức ăn trung Level 1.
Cái gọi là thức ăn trung Level 1 chính là làm thức ăn có thể ăn.
Bộ phận non nhất, Trần Phàm mỗi một miếng cắt dày 8 ly, sau đó đặt trong lọ.
Hạt tiêu đen và rượu vang đỏ được ướp chung với nhau.
Cần phải đợi 10 phút.
Thời gian 10 phút, Trần Phàm đem phần phổi còn lại, trực tiếp cắt nhỏ, bỏ vào một cái nồi, bắt đầu xào.
Sau đó thêm vào một số nguyên liệu phổ biến của ẩm thực Tứ Xuyên.
Đường phèn 3 viên, quế 1 miếng, hoa hồi 3 hạt, lá nguyệt quế 5 lá, gừng 15 miếng, tỏi 6 tép.
Mỗi một thứ đều chính xác đến từng viên.
10 phút kết thúc, những miếng phổi cay ra khỏi nồi.
Trần Phàm bắt đầu tự mình độc chế thức ăn ngon.
Trong nồi bỏ vào mức quả mâm xôi, mức quả mâm xôi cùng với nhiệt độ cao va chạm phát ra âm thanh, khiến cho tâm hồn Trần Phàm cảm giác muốn thăng hoa.
Cảm giác này, đúng, chính là cảm giác này.
Các lát phổi được nhúng vào bột mì và chiên từng chút một.
Kiểm soát ngọn lửa nhỏ, không thể cao, cũng không thể thấp.
Việc trang trí không thể thiếu rượu vang đỏ cùng mật ong, khiến những lát phổi trong nồi bắt đầu chuyển sang màu nâu vàng.
Nhưng là màu vàng pha lẫn một ít máu, đặc trưng của phổi dê tươi.
Hết thảy sau khi làm xong, Vương Nhã Nam đi xuống, mặc chiếc váy dài màu trắng,
là dạ phục may riêng.
Trần Phàm đem thức ăn ngon để lên bàn, sau đó chủ động kéo ghế cho Vương Nhã Nam.
Mời, cô gái xinh đẹp.
Vương Nhã Nam cau mày nói, ngươi làm thứ quỷ gì?
Có thể ăn sao?
Trần Phàm đen mặt, nói, ưu nhã, phải ưu nhã, hay sang chảnh, ngươi có thể hay không nói lịch sự chút, không nên ép ta vào lúc vui vẻ nhất mà ngươi.
Ngươi làm là, tự nghĩ ra món ăn, dùng phổi thay thế gan ngỗng, những lát phổi rượu vang đỏ, tạm thời kêu thế này đi.
Trần Phàm trở lại vị trí của mình.
Vương Nhã Nam vừa mới chuẩn bị ăn, Trần Phàm ngăn cản, nói, ngươi có biết hay không, trước khi ăn cơm, chúng ta trước uống chút rượu nho, khai vị chút.
Vương Nhã Nam trong lòng đánh giá thấp, thật là nhiều chuyện.
Tới, chúc mừng một chút, lần đầu tiên trong đời ta nấu nướng, vì ngươi, cô gái xinh đẹp.
Vương Nhã Nam nhìn chằm chằm những món ăn lớn nhỏ kia, suy nghĩ, thứ này có thể ăn no sao?
Thử dùng đĩa cho một miếng để vào trong miệng.
Cùng với âm nhạc, Vương Nhã Nam trong nháy mắt ngây ngẩn, thứ này, vậy mà ngon đặc biệt.
Chương 24. Tình cảm chút cùng với tiếng nhạc du dương, một miếng phổi hảo hạng đưa vào trong miệng.
Trong nháy mắt đó khẩu vị Vương Nhã Nam có chút ảo giác, cảm giác thật giống như không nếm ra được mùi vị gì, liền trực tiếp nuốt xuống.
Lần này, ta khen ngợi ngươi, ta biết không nhiều từ ngữ, nhưng là ta cảm thấy, ăn ngon, thật sự ngon.
Trần Phàm uống một hớp vang trắng nói, rượu này, nhớ kỹ, ta bây giờ dạy ngươi, lúc uống, nhất là thưởng thức trước khi dùng cơm, nhớ kỹ không uống nhiều, khoảng 1/3 là được rồi.
Ngoài ra, sau khi thưởng thức thức ăn ngon, nhất định không nên gấp gáp, lại uống một ngụm, ngươi sẽ phát hiện, mùi vị càng thêm ngon.
Ôi, được rồi, chú ý thật nhiều, không trách người nước ngoài chưa ăn qua cái gì ngon.
Trần Phàm đen mặt, không phản ứng lại Vương Nhã Nam, lại bỏ thêm một miếng vào trong miệng, thưởng thụ thức ăn ngon mình nấu.
Vẫn phải là tự mình học nấu nướng, phải luyện tập nhiều, nâng cấp lên Level 5 chắc chắn làm được những món ăn đẹp nhất, chẳng qua là không biết tự học có đạt được Level 6 hay không.
Lại tiếp tục thưởng thức mấy miếng, Vương Nhã Nam nói, ngươi may cho ta dạ phục, thật giống như rất vừa người.
Không nên hoài nghi thực lực của một nhân viên pháp y, cũng không nên hoài nghi ánh mắt của một học bá, chỉ cần liếc mắt nhìn, ta cũng biết số đo của ngươi, thậm chí biết thân thể ngươi bộ phận nào có thêm thịt.
Ta chỗ nào có thêm thịt sao?
Trần Phàm lắc đầu nói, vậy không có, cho nên ở trong danh sách giải phẫu của ta, ngươi đứng thứ nhất.
Sau đó Trần Phàm lấy tay để cho người nơi này đưa cho mình một cái hộp.
Tặng ngươi, cô gái xinh đẹp.
Nói chuyện tử tế.
Trần Phàm đen mặt, nói, cho ngươi, quà tặng, coi như là quà gặp mặt.
Vương Nhã Nam nhìn đồng hồ thể thao trong hộp, nói, cái này là
thu thập dữ liệu cơ thể ngươi, hơn nữa còn có thể cung cấp cho ngươi gọi điện thoại và chức năng định vị.
Ta cần cái này làm gì?
Trần Phàm nói, ngươi tính cách lỗ mãng, lúc làm nhiệm vụ, dễ khiến bản thân lâm vào tình cảnh khó khăn, bảo vệ tốt bản thân, ta cũng không hy vọng người đầu tiên trong danh sách giải phẫu của ta xảy ra vấn đề.
Hiếm thấy, Vương Nhã Nam hơi đỏ mặt, nói, cảm ơn ngươi.
Ngươi vậy mà lại không cự tuyệt ta.
Tại sao phải cự tuyệt? Ta cảm thấy làm thịt ngươi chú chó lớn, rất vui vẻ.
Cắt. Trần Phàm lại uống một ngụm, để người đem một phần phổi xào cay khác cho Vương Nhã Nam.
Vương Nhã Nam ngửi một chút, gắp lên thưởng thức, ừm, ăn ngon, cái này ngon, để ăn với cơm.
Cho ta chút cơm.
Trần Phàm đen mặt, mình nấu đồ Trung và đồ Tây, thật chính xác.
Chẳng qua là người phụ nữ này thực tế và ưu nhã không chung đường.
Cho cô ấy một chậu cơm.
Một chậu.
Ngươi cho một nồi, người phụ nữ này đều có thể ăn.
Quản gia nơi này rất vui vẻ đem cơm đưa tới.
Sau khi Trần Phàm nhấm nháp một chút, bắt đầu đi phòng bếp đem dê ướp đi xử lý.
Ngươi cho người đưa đến sở cảnh sát bên kia, cho những người vẫn còn trực ca đêm, nếu mọi người không nướng, liền trực tiếp đặt ở phòng ăn bên kia.
Đúng rồi, nội tạng cũng đưa qua.
Vâng ạ.
Vương Nhã Nam cúi đầu ăn, Trần Phàm chống cằm, nhìn cô.
Ăn ngon không?
Ăn ngon, thật sự ngon, cảm giác tài nấu nướng của ngươi thật lợi hại, đồ Tây ta ăn hình dung không ra, nhưng là thật sự ngon vô cùng. Có thể đây là món ăn mềm nhất mà ta từng ăn trong đời, nhưng ta vẫn thích nhất phổi xào cay, có thể ăn với cơm, có thể no lâu.
Ừm, ăn thứ này rồi, ngươi phải bồi ta.
Vương Nhã Nam ngây ngẩn, nói, ta chính là cơm của ngươi, ngươi phải ăn ta.
Ha 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 ha.
Trần Phàm cười.
Mà lúc này hình sự bên kia, mấy người lão hoàng đã đổ bộ. Cả đêm ngồi trực thăng, bay thẳng hướng chỗ khác, cũng chính là thành phố bên kia có chút tiền cho nên cho dùng, bằng không chỉ có thể đi tàu cao tốc.
Mấy người gặp được cảnh sát địa phương tiếp đón.
Người tìm được rồi.
Tìm được rồi, ở trong một nhà trọ, đã chắc chắn mấy lần, là tiền kia.
Xác định.
Lý đội trưởng cùng lão hoàng trao đổi ánh mắt một chút, bắt đầu trực tiếp hành động.
Chặn cửa, giả bộ là phục vụ nhà trọ, gõ cửa.
Vừa mở cửa ra, liền trực tiếp đem người đè trên mặt đất.
Người đàn ông giãy giụa, nói, các ngươi làm gì, ta phạm tội gì?
Ngươi ở trấn Thập Lý giết người, ngươi quên rồi.
Người đàn ông vốn đang phản kháng, trong nháy mắt đột nhiên không còn nóng nảy,
trực tiếp không gây gổ nữa.
Người phụ nữ ở mép giường cẩn thận kéo ga trải giường.
Lão hoàng đi tới, nhìn một chút vết cào trên cổ người phụ nữ, nói, ừm, là tiểu tử này không sai, cô gái ngươi vận khí không tệ, người này ở trấn Thập Lý bên kia bóp chết một người phụ nữ.
Người phụ nữ ngây ngẩn, cô còn tưởng rằng kẹp cổ này là sở thích gì đó, nhưng không nghĩ tới là giết người nha.
Trên xe, Lý đội trưởng nói, tại sao giết người?
Ta chưa từng nghĩ giết cô ấy, ta chẳng qua là không có tiền xài, ta chỉ là muốn lấy chút tiền.
Cưỡng gian tính thế nào?
Ta không cưỡng gian,
còn không thành thật.
Ngươi cũng phân thây, tiểu tử ngươi còn nói với ta không cưỡng gian.
Người đàn ông lời nói có chút không mạch lạc.
Lao hoàng nói, cắt ra thế nào?
Dùng cái gì?
Tại sao là 3:30?
Cái gì 3:30?
Lao hoàng suy nghĩ một chút, nói, hỏi ngươi lời đầu, tại sao người bỏ vào phòng ướp lạnh, ngươi còn phải cho rời đi, kéo ra ngoài bước.
Ta lúc ấy thì là suy nghĩ, muốn bước đi chôn, nhưng cả người bê xuống, không tốt lắm, ta định cầm một nửa, chờ lúc ta trở lại, phát hiện có một số người ở gần nhà người phụ nữ này gõ cửa, ta có chút sợ, liền chạy.
các ngươi làm sao biết phòng ướp lạnh còn có 3 giờ rưỡi?
Lao Hoàng nói cho đúng là 3 giờ 15 phút.
Người đàn ông mặt mũi ảm đạm, theo bản năng nói, kỹ thuật bây giờ đều lợi hại như vậy sao?
Lý đội trưởng nói, ngươi tính giờ.
Lúc ấy nhìn một chút đồng hồ đeo tay, liền nhớ thời gian.
Em ở Trần Phàm này là quái vật gì, cái này cũng quá dọa người, nhân viên pháp ý cũng không có trâu như vậy.
Nhìn nụ cười ở khóe miệng Lão Hoàng, Lý đội trưởng trong lòng khó chịu, em mở tiếp, để cho người này ra vẻ rồi.
Đáng ghét, tại sao Trần Phàm không phải người của hình sự bên này?
Chương 25.
Đi học đi, lần này ngươi phát biểu cho tới trưa ngày thứ hai, sở cảnh sát bên này mọi người đều rất vui vẻ, dì Phong ăn sáng sớm nhìn thấy một con dê, không nói hai lời, trực tiếp làm thành canh dê. Nhiều đến nỗi mọi người vẫn cố nhịn đến tận trưa.
Trần Phàm bên này cùng tất cả mọi người chào hỏi, ngồi ở mình trước máy tính.
Mấy viên cảnh sát đem một ít đặc sản nhà mình lấy ra, chia cho Trần Phàm.
Trả lễ lại, là chuyện thường làm.
Trần Phàm, ngươi từ nay về sau, Diệp Khinh Mi trực tiếp phụ trách ngươi.
Trần Phàm không nói nên lời, nói, ta không cần người quản.
Sở trưởng nói, không được, ngươi phải có sư phó đi cùng.
Ta là nhân viên pháp y liễu, Diệp Khinh Mi lại không hiểu kiến thức nhân viên pháp y liễu.
Làm sao đi cùng ta?
Chẳng qua quan sát ngươi.
Trần Phàm cả lời, tiếp nhận đề nghị này.
Hai người ngồi gần nhau, Diệp Khinh Mi đang lật xem hồ sơ, gặm bánh mì.
Trần Phàm nhìn chăm chú, nói, canh dê sáng sớm, ngươi không uống.
Tới chế, còn có canh dê.
Có nha, ngươi đều không ăn cơm ở phòng ăn sao?
Bình thường ta tới trong sở, đã không có gì ăn, dưỡng thành thói quen, xem ra, cơm nước bên trong sở được cải thiện, đây là chuyện tốt.
Ngươi tốt, các ngươi trước đây cuộc sống rất cực khổ.
Bên này, Diệp Khinh Mi từ bên trong ngăn kéo lấy ra một quyển nhật ký, nói, cái này là ta ghi chép.
Đây là gì?
Suy luận vụ án.
Ta đối với cái này không có hứng thú, nhân viên pháp ý kiêng kỵ học cái này.
Diệp Khinh Mi sửng sốt, nói, kiêng kỵ.
Tại sao ta trước giờ chưa nghe nói qua, ngươi từ kiêng kỵ này từ lâu tới?
Trong sách, sách chuẩn, nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân, chớ hoài nghi, trong sách quả thật nói như vậy.
Nhưng là ta nhìn không ít nhân viên pháp y lìa.
Trần Phàm không nói nên lời, đưa tay, nói, cùng ngươi lấy một thí dụ, ám thị tâm lý, nếu ta nói ta rất tuấn tú, ngươi sẽ phản ứng gì?
Đơn thuần nhìn mặt, ngươi quả thật dáng dấp có thể, quả thật rất tuấn tú, không cần ám thị trong lòng.
Trần Phàm kích động nắm tay Diệp Khinh Mi nói, chúng ta kết hôn đi, người đẹp tinh mắt như vậy, không gặp nhiều.
Ta cảm thấy, ta không đánh ngươi, đã là kiềm chế rồi.
Trần Phàm đen mặt, không thú vị, một chút cũng không thú vị.
Đưa ví dụ đơn giản nhất, ám thị tâm lý, giả thiết người chết là bị người xâm phạm mà chết, như vậy, ta biến khách thành chủ, nói là xâm phạm, vậy người nghĩ thế nào?
Đàn ông, bạo lực gia đình, chồng.
Rất tốt.
Trần Phàm tiếp tục nói, kia nếu là, phụ nữ thì sao?
Diệp Khinh Mi sửng sốt, nói, phụ nữ?
Người nói là?
Đúng, ta đưa ngươi báo cáo, chỉ có thể là, phần thân dưới bị tổn thương, có vết xước, nhưng là giải thích này có rất nhiều, ví dụ như vết xước đụng chạm tay chân, cũng có thể là vết xước độ dùng, không nên hoài nghi. Dáng vẻ vụ án như vậy không ít.
Diệp Khinh Mi bày tỏ đồng ý Trần Phàm là nói thật.
Cho nên, quy tắc đầu tiên của nhân viên pháp y lúc đang giải phẫu, đó chính là im miệng, không nên suy nghĩ nhiều, để thi thể nói cho chúng ta, nói cho cảnh sát, chính là chúng ta phải làm, chúng ta là phiên dịch quan, thuộc về phiên dịch quan của thi thể.
Diệp Khinh Mi sửng sốt thật lâu, chăm chú nhìn Trần Phàm, nói, ta cho là,
ngươi cho là ta sẽ rất kiêu ngạo, rất cuồng vọng, cảm thấy bản thân cái gì cũng được.
Đi suy luận, không cần cảnh sát các ngươi.
Làm ơn, ta không có tính cách đó, hơn nữa ta đối với những thứ kia không có hứng thú, bắt người, bắt ai, ta không có tính đó, ta chỉ thích nghiên cứu thi thể.
Trong lòng Diệp Khinh Mi cho Trần Phàm đánh giá rất cao.
Người thích ta.
Một câu nói này Trần Phàm không nhịn được.
Chúng ta một giây trước đang thảo luận vụ án cưỡng gian đó.
Ngươi một giây kế tiếp hỏi cái này làm gì, ngươi có bệnh à, ngươi thật sự là, kỳ quái khiến cho người ta ngượng ngùng.
Ngươi còn thích Vương Nhã Nam.
Trần Phàm nói, xin lỗi, ngươi xem thường ta rồi, ta thích bất kỳ sự xinh đẹp nào.
Trong sở cảnh sát phá lệ an tĩnh, mọi người đều tò mò nghe, đây là niềm vui khi nghe chuyện bắt quái khi đi làm. Yêu đương còn để người khác bàn tán.
Ta nhớ không lầm, ngươi nói vóc dáng ta biến dạng.
Trần Phàm nói, ngươi sai rồi, không hoàn mỹ, cũng là một cái đẹp. Vì sao đàn ông đối với vóc dáng phụ nữ khác nhau thường cảm thấy hứng thú? Bởi vì đủ lớn.
Phúc, ha 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 ha.
Một nam sinh trực tiếp cười phụ ra.
Cô gái chính là đỏ mặt, cúi đầu. Trần Phàm này, dám nói,
thật là ngượng ngùng.
Phải không?
Ta không cảm thấy như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đang công kích vóc dáng ta.
Dùng từ không chuẩn, là thưởng thức, thưởng thức.
Diệp Khinh Mi suy tư một chút, nhìn chằm chằm Trần Phàm, nói, ngươi thích qua người khác sao?
Trần Phàm cười ha ha, cúi đầu chơi máy tính đi.
Vương Nhã Nam ngẩng đầu, nhìn một chút, không nói thêm gì, sau đó cúi đầu tiếp tục học.
Suy nghĩ gì, không ai biết.
Bên này Triệu Sở trưởng đi xuống, nói, ngươi, còn có ngươi, các ngươi thay quần áo, lái xe đưa Trần Phàm đi thành phố đi.
Trần Phàm nói, có vụ án,
có thi thể.
Không có, trong thành phố cần ngươi đi họp, tiến hành họp khôi phục nửa dấu vân tay của ngươi.
Ta muốn lắp thêm một cái máy tính tốt.
Có bản lĩnh tự mình đi, cục trưởng phê chuẩn cho ngươi, ngươi cầm về, không cho, ngươi đừng tìm ta. Cái này đều có hạn ngạch.
Trần Phàm nói, vậy nếu thành công như thế nào?
Nhớ cho ta một cái tốt nhé.
Đều là lão lục.
Trong xe, Trần Phàm khôn khéo ngồi ở chính giữa, lái xe lão Kim nói, ừm, rất nóng sao?
Trần Phàm
nói, ngược lại không phải là rất nóng, chính là, dáng vẻ hạnh phúc như vậy tới có chút quá nhanh.
Vương Nhã Nam cùng Diệp Khinh Mi hai người, một trái một phải ngồi.
Không có lên tiếng. Một hồi đến bên kia, chớ nói bậy bạn, cho sở cảnh sát thập lý chúng ta mặt mũi, mặc dù ta biết ngươi đối với những thứ này tính cách không quá lớn, coi như là cá nhân ta thỉnh cầu đi, ngươi không phát hiện, bây giờ sở cảnh sát những người đó đều tràn đầy hăng hái sao? Không thành vấn đề nhỏ, ta có thể ngồi kế bên người lái sao? Lao Kim không lên tiếng. Trần Phàm nhìn một chút hai người bên cạnh. Bỏ đi, hay là an tâm ngồi đi. Đã đến đích. Đẩy cửa. Lao Kim cũng bị hù dọa. Có chút hào nhoáng. Một phòng hói đầu. Hai người phụ nữ đồng thời nhìn về phía đầu Trần Phàm. Trần Phàm nói, đừng nhìn ta, ta tương lai tuyệt đối sẽ không đầu hói, tuyệt đối sẽ không. Chương 26. Thật dễ nghe, dù sao các ngươi cũng học không hiểu. Trần Phàm đứng ở trong phòng họp, ngồi hai bên đều là một vài nhân viên pháp y mặc áo khoác dài trắng, mỗi một người đều ăn mặc chỉnh tề, rất nghiêm túc, có thể thấy được đối với lần tham gia hội nghị này, rất coi trọng. Trần Phàm nói, "Học là ta đơn độc diễn thuyết sao?" Lưu Hỉ nói, "Đúng vậy, phục hồi dấu vân tay của ngươi vẫn cần được thực hiện, hạng mục này quá nhiều người đề nghị rồi, hiện tại xuất hiện tiến triển, mọi người cũng muốn đi thử một chút, nghe một chút, là có phương hướng mới hay không?" Trần Phàm nói, "Các ngươi nghe hiểu được sao?" "Ngạ mạn, thật là ngạ mạn." Cục trưởng bên này nói, "Những người này đều đã giải phẫu hơn ngàn thi thể người, đều làm qua rất nhiều vụ án, dấu vân tay cũng là đến không hết, làm sao có thể?" Một ông già đẩy kính lên, nói, "Chúng ta tận lực nghe." Cục trưởng trực tiếp mở miệng. Trần Phàm nói, thật ra thì phương pháp rất đơn giản, đầu tiên chúng ta phải hiểu hướng phát triển của dấu vân tay, cái này là kiến thức sinh vật học, các ngươi cái này hẳn hiểu một chút đi. Tất cả mọi người hơi gật đầu, có mấy người không hiểu lắm sinh vật học liền không gật đầu. Trần Phàm nói, ai, các ngươi đừng như vậy ta thật không có biện pháp cùng các ngươi nói, sinh vật học là cơ sở, khôi phục dấu vân tay như cũ, chúng ta phải hiểu hướng phát triển của dấu vân tay, cũng chính là vì sao dấu vân tay tồn tại. Không biết cũng đừng đặt câu hỏi, bản thân ghi chép lại, trở về tự mình bổ túc đi. Vương Nhã Nam đứng ở cạnh cửa đột nhiên có một loại ảo giác, giống như là mình lúc ban đầu đi học, cảm giác thời gian cho mình toán học. Tựa như một giây kế tiếp, mình chỉ cần ngẩn ra một chút thì sẽ từ thời đại khủng long trực tiếp tiến hóa đến thế giới tương lai. Mọi người nhìn Trần Phàm. Trần Phàm tiếp tục nói, quy tắc dấu vân tay có hai cái, dấu vân tay của mỗi người là không giống nhau. Thứ hai, dấu vân tay cơ bản suốt đời không thay đổi, cũng chính là ngươi chết ngày hôm đó, dấu vân tay vẫn có thể xác định. Điểm đặc trưng là cái gì? Mọi người đều biết, có 4 điểm phân nhánh, mỗi điểm phân nhánh có 100 loại điểm đặc trưng. Điểm đầu, điểm cuối, phân nhánh, kết hợp. Mỗi một dấu vân tay ước chừng có 100 điểm đặc trưng, qua tổ hợp sắp xếp, sử dụng lũy thừa 4 của 100, 4100, tính ra được 61 con số, tức là 4161-1060 loại tổ hợp. Lại nói, chúng ta tính được rằng dân số sống sót trong một thế kỷ là khoảng 5 tỷ người. Mỗi người có 10 dấu vân tay, tổng cộng có 50 tỷ, năm 1010, dấu vân tay, vì vậy, 161060, năm 1010, 321049. Công thức này chỉ ra rằng phải mất một thế kỷ gồm 50 con số để xuất hiện hai dấu vân tay trùng lặp. Tỷ lệ dấu vân tay giống hệt nhau chỉ là 1,600000000000. Cho dù trên thế giới có hơn 6 tỷ người, từ góc độ di chuyển và thống kê, trung bình nó sẽ chỉ xảy ra một lần trong mỗi 6,000005. Chờ một lát, mới vừa nói là sinh vật học đi, bây giờ nói di chuyển học, thống kê học có phải hay không? Mọi người nhìn công thức của Trần Phàm đưa ra, Trần Phàm tiếp tục nói, như vậy, như thế nào giảm bớt tỷ lệ này? Cách ta làm thực chất là phương pháp sàng lọc, các ngươi có thể hiểu là toán học. Trần Phàm suy tư một chút, tiếp tục nói, dấu vân tay của mỗi khu vực đều có điểm giống nhau, và dấu vân tay của mỗi quốc gia cũng có điểm giống nhau. Bằng cách đánh dấu những điểm giống nhau, chúng ta có thể nhanh chóng xác định được khu vực của người này. Trần Phàm mở máy tính ra. Yên lặng chờ đợi một phút, thật không tệ, máy tính khởi động. Kết nối mạng nội bộ xong, Trần Phàm tùy tiện lấy ra mấy dấu vân tay, nói, bây giờ thấy được là dấu vân tay ta ngẫu nhiên tìm, như thế nào giảm bớt? Nơi này, còn có nơi này, những điểm phân nhánh này đều giống nhau đến kinh ngạc, nhưng vì sao có những thay đổi khác nhau? Khởi điểm chính là bên này. Nơi này ta gọi là điểm phân nhánh thứ 5. Điểm phân nhánh thứ 5 và quỹ đạo đi lại thay đổi cũng rất nhiều, nhưng so với những thứ này thì ít hơn nhiều. Điểm phân nhánh bắt đầu thay đổi, dấu vân tay bắt đầu tạo ra những thay đổi mới. Mặc dù xác suất về mặt lý thuyết của sự thay đổi này là vô hạn, nhưng là toán học có thể tính toán một con số ước tính. Trần Phàm nói rất nghiêm túc, hơn nữa, bản thân Trần Phàm cảm thấy nói đã rất chậm rồi. Nhưng là người phía dưới hoàn toàn không ai nghe hiểu. Cục trưởng nhỏ giọng hỏi nhân viên pháp y bên cạnh, nói, ngươi từ chỗ nào nghe không hiểu? Sau khi sinh vật học kết thúc, ta liền bắt đầu mơ hồ. Cảm thấy phía sau ngươi đều không hiểu phải không? Trần Phàm lấy ra nửa dấu vân tay, nói, đây là dấu vân tay ngày đó phát hiện, ta nhập dấu vân tay khu vực, tuổi tác, cân nặng, chiều cao và các hệ số khác và sau đó nhận một con số. Con số so sánh điểm phân nhánh thứ 5, có thể tìm ra được phương hướng phát triển, như vậy, một đường kẻ này, là được rồi. Có người giơ tay nói, đây chẳng phải là nói, hoàn thành phục hồi như cũ, cần rất nhiều. Trần Phàm nói, sai, ta chỉ cần tìm được 7 điểm là đủ rồi, nửa dấu vân tay chỉ có 4 điểm, ta lại tìm được 3 điểm là được rồi. Kia nếu không phải là nửa thì sao? Một điểm đặc trưng cũng không có thì sao? Trần Phàm cau mày, nói, người trẻ tuổi này là ở ngành nào, ném ra ngoài, vấn đề quỷ gì, một mình ngươi điểm đặc trưng không có, ngươi nói thẳng là một tờ giấy trắng đi, không có dấu vân tay, ta làm sao phục hồi như cũ, ta là phục hồi như cũ, chứ không phải là làm pháp thuật cho ngươi. Người đàn ông yên lặng ngồi xuống, thầy giáo bên cạnh liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi thật sự là tăng thể diện cho ta. Trần Phàm nói, 7 điểm đặc trưng ta rất thích, cho nên, chỉ cần phục hồi như cũ mấy điểm đặc trưng là đủ rồi, sau đó bỏ dấu vân tay vào trong kho, bắt đầu so sánh là được rồi.
Cục trưởng nói, làm được tới bước này, có dễ dàng sao?
Rất khó, toàn thế giới chỉ có ta biết.
Lời này coi như ngươi chưa từng nói đi.
Trần Phàm nói, nhưng là ta sẽ liệt kê những thay đổi ở điểm phân nhánh thứ 5 vào các hệ số trong bảng. Đến lúc tìm kiếm theo hệ số, liền có thể tìm ra những thay đổi tương ứng, có thể khôi phục được dấu vân tay 80-90%.
80-90 có cao hay không?
Rất cao, rất cao.
Cơ bản có thể tìm được người rồi.
Cái này có thể làm bằng chứng sao?
Có người đặt câu hỏi.
Trần Phàm nói, không thể, tồn tại sai số, với lại không được cho phép, hơn nữa, ta cũng không hy vọng lấy được cho phép, dẫu sao chuyện liên quan đến phán định người khác có tội, ta cho là vô dụng.
Vậy giao điểm này.
Trần Phàm nói, cục trưởng, máy tính của ta không tốt, hơn nữa, ta là nhân viên pháp y ở sở, thật sự cần chiếc máy lấy dấu vân tay.
Máy tính ta có thể cho ngươi cái tốt nhất, máy móc đừng nghĩ nữa.
Kia cho ta cái bị hỏng đi, ta trở về tự mình lắp ráp cũng có thể đi.
Cục trưởng vừa mới chuẩn bị nói gì đó, một nhân viên pháp y nói, hắn đáp ứng rồi, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi, nhưng điều kiện là lắp ráp máy móc, ngươi phải nói cho chúng ta bản vẽ lắp ráp.
Diệp Kinh Mi cả lời, đều là những đồng bạc cũ, từng đồng một chút cũng đều không chịu thiệt.
Chương 27. Trần Phàm thật sự nổi tiếng rồi, một đám lão nhân già không gấp gáp, mà là cùng Trần Phàm cặn kẽ trò chuyện một chút vấn đề tốc độ so sánh dấu vân tay. Trần Phàm đưa ra một số thủ thuật, có thể tiết kiệm hàng chục dậy.
Rất ít có đúng hay không?
Nhưng là nếu là so sánh mấy ngàn dấu vân tay đúng chứ?
Thời gian này thì thật sự rất khó.
Quả nhiên, tất cả mọi người nghĩ tới một câu nói, học bá, vĩnh viễn là người theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng, vào lúc ngươi cực khổ làm từng bước kiểm tra, học bá đang suy tư, như thế nào tiết kiệm tinh lực nhất giải quyết vấn đề.
Nhân viên pháp y trước kia cùng cục trưởng nói chuyện, kêu Dương Thụy, lãnh đạo của tỉnh, nhân vật nặng mạng, rất châu bò.
Ông có tên trong cuốn sách do nhà xuất bản giáo dục nhân dân về pháp ý biên soạn.
Không sai, có hay không ý tưởng gì đi tỉnh?
Cung cấp cho ngươi điều kiện tốt.
Không đi, ta ở sở cảnh sát thập lý đợi thật vui vẻ.
Ta biết, quyền nhật ký, ở ngươi bên này.
Ừm, ở ta bên này, đang xem, viết đều là vụ án cũ, kỳ thực có thể giúp được ta không nhiều, nhưng mà nhiều hơn là giống hồi ký.
Truyền thống giữ gìn, mỗi một nhân viên pháp y cũng phải có nhật ký của riêng mình, ngươi đang viết sao?
Đang viết rồi.
Dương Thụy gật đầu, nói, ta nhớ luận văn ngươi còn không có qua đi. Trở về liền lấy cái này viết một chút luận văn đi, đến lúc đó ta giúp ngươi trao chuốt, nhìn một chút.
Không biết xấu hổ.
Lưu Hỷ ở một bên âm thầm xem thường.
Không cần nhìn, luận văn này của Trần Phàm công bố ra ngoài, tuyệt đối là nổi tiếng cả nước, đến lúc đó thầy hướng dẫn ký tên, cũng sẽ được người khác chú ý đến.
Lưu Hỷ nói, ta cũng giúp ngươi trao chuốt đi.
Trần Phàm trực tiếp lựa chọn Kinh Bỉ.
Bên này cục trưởng đi tới, nói, đều đến rồi, đến ăn cơm rồi đi, đi chỗ chó cảnh sát bên kia ăn cơm.
Trần Phàm ngây ngẩn, nói, chó cảnh sát?
Ừm, cơm nước chỗ đó tốt nhất, qua bên kia ăn.
Người tốt, người không bằng chó, thật giống như chó cảnh sát mỗi ngày cuộc sống tiêu chuẩn là 300 tệ, quả thật người kém hơn chó cảnh sát.
Cục trưởng dẫn đội, bên này mấy người hình sự đi theo, tất cả mọi người đi đến chỗ trung đội chó cảnh sát bên này, ăn cái gì?
Dĩ nhiên là phòng ăn, đi ra ngoài ăn cũng không thực tế.
Những thứ kia cũng là chuyện buổi tối cục trưởng chiêu đãi, cùng Trần Phàm không quan hệ gì, lại nói, Trần Phàm đối với những thứ này không có hứng thú.
Không người trẻ tuổi nha.
Diệp Kinh Mi nhìn chung quanh một lần.
Lý đội trưởng hình sự cũ trước đây nói, ăn cơm.
Bọn họ xứng sao, ăn mì gói đi đi, từng người một. Còn không bằng sở cảnh sát thập lý, cả ngày chỉ biết làm loạn, muốn bọn họ làm gì?
Thức ăn lên bàn, Trần Phàm trực tiếp ăn cơm, lời người khác hoàn toàn không để ở bên tai.
Lý đội trưởng nói, ngày hôm qua tiểu tử đó đã khai báo, tiểu tử này là kẻ tái phạm, trước đó cũng là cưỡng gian đi vào, sau khi ra ngoài lại không nhịn được, nói thích cảm giác đó, lại động thủ, chuyện móng tay đắp của người phụ nữ cũng hỏi rồi, tên kia gặm.
Vương Nhã Nam nói, gặm, không đúng nha, người không phải chết trước sao?
Trần Phàm bật cười, nói, mới phát hiện, ngươi thật là buồn nôn.
A, ta nói sai.
Trần Phàm lắc đầu, nhìn về phía cục trưởng, nói, ngài ăn không, không ăn cho ta thân thể cao lớn.
Ngươi ăn đi, trở về ngươi đưa đồng hồ cho sở trưởng ngươi, ta bên này để người làm nó cho ngươi.
Ngược lại không cần, máy tính ta có thể mua, lúc thẩm tra các ngươi phụ trách là được, máy tính ta muốn tương đối đắt.
Tiểu tử ngươi muốn mấy cái máy tính?
Trần Phàm suy nghĩ một chút, nói, màn hình, ít nhất phải 8 cái đi, hiệu suất liền có thể gấp bội, hơn nữa còn có thể xác minh.
Ngươi ăn màn hình nha, muốn nhiều như vậy.
Ta suy nghĩ một chút, nếu có thể một hơi viết ra quá trình, đến lúc đó so sánh, nhân công cũng tiết kiệm đi.
Cục trưởng sợ hết hồn, nói, thiệt hay giả?
Không biết nha, còn chưa có làm đây, nhưng mà cũng có thể, hình sự không thuộc về phạm chủ của ta, ta nghĩ trong hạng mục điều tra kỹ thuật, so sánh dấu vân tay, dấu chân, hiện trường khám nghiệm và tính toán tiến hóa máu có thể được hình thành bằng cách sử dụng bộ não con người, nhưng là dáng vẻ người như này có quá ít, nếu là trở về các tính toán tiến hóa máu được ghi lại vào quy trình, mỗi người đều có thể làm rõ xét.
Chẳng phải là rất tốt sao?
Cục trưởng nhìn Trần Phàm thật lâu, tiểu tử ngươi có muốn hay không nghe xem ngươi nói cái gì?
Được, phê chuẩn, ngươi mua xong, đưa cho bộ phận kỹ thuật, để cho bọn họ kiểm tra xong rồi, trở về ngươi kết nối mạng nội bộ.
Trần Phàm gật đầu.
Trên đường trở về, Lão Kim ở trong xe nói, Tiểu Vương, ngươi nhớ kỹ, khoảng thời gian này, chú ý an toàn của Trần Phàm nhiều hơn.
Ta biết.
Lão Kim than thở, nói, ai, nổi danh quá nhanh, không tốt lắm, Trần Phàm, ngươi là nhân viên pháp ý đi, sức chiến đấu trung bình, chúng ta phải bảo vệ ngươi, ngươi lại ngại phiền toái.
Ách, thật sự có người công kích cảnh sát nha.
Lão Kim cười à, nói, trên người ta, 15 vết sẹo. Vết sẹo bắt người 2 cái, còn lại đều là vết sẹo bị trả thù, ngươi không biết vụ án kia giải quyết, đối phương sẽ không hài lòng, sau đó trả thù. Kia người bị hại không hài lòng, tìm hung thủ nha. Lao Kim nói, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ không biết đạo lý này sao? Còn không biết, đánh hung thủ, mình sẽ xảy ra chuyện, nhưng công kích cảnh sát, sẽ cảm thấy cảnh sát nể tình, cho bọn họ đường sống. Người tốt, thật sự là người tốt. Ngoài ra, có tiền, không cần phải tới sở, ngươi là phú nhị đại chúng ta biết, nhưng là giao hữu, không phải ngươi như vậy kết giao, mọi người thật ra thì cũng thật thích ngươi. Trần Phàm nhìn Diệp Khinh Mi bên cạnh, đưa tay, đặt ở trên tay cô. Ngươi thích ta sao? Thì trên mặt Diệp Khinh Mi đang nhảy múa. Ngươi tại sao không đi hỏi một chút, Vương Nhã Nam? Ngươi đánh ta, ta nhiều nhất gần chết, nhưng là Vương Nhã Nam đánh ta, ta tuyệt đối sẽ chết. Lý do này, rất gượng gạo, nhưng là tựa hồ rất hợp lý. Diệp Khinh Mi không có đánh Trần Phàm, nhìn Trần Phàm nói, cảm giác như thế nào? Bình thường thôi, ngươi nên dùng nhiều mỹ phẩm chăm sóc da hơn. Diệp Khinh Mi nhìn Trần Phàm thu trở về tay, cười nói, có trái tim kẻ gian nhưng không có gan kẻ gian. Trở về, hai ngươi cùng ta cùng nhau làm án. Có thi thể không? Thi thể đủ rồi. Chương 28. Một chiến binh thực sự phải dũng cảm dám hôn làm án là mỗi cảnh sát viên đều cần đi làm. Vương Nhã Nam sở dĩ đi cùng Lão Kim, chủ yếu là Lão Kim có thể dạy cho Vương Nhã Nam những thứ chi tiết. Sở cảnh sát thập lý sở dĩ lưu lại nhân viên pháp y cũng là bởi vì vài năm này nơi này xác suất phát sinh án rất cao. Cho dù là nhiều năm, vốn tưởng rằng có thể giết người, người phạm tội cũng bắt xong hết rồi, nhưng là không làm được. Việc phá bỏ và rời đi các thôn càng nảy sinh tội ác. Đến nỗi quản chế những thứ này, lắp đặt cũng không có biện pháp, cũng là bởi vì có người trộm cắp. Cảnh sát cũng cố gắng hết sức để tìm ra các vụ án, nhưng là mỗi ngày vụ án thật sự là quá nhiều, căn bản là không có nhiều lực lượng cảnh sát để giải quyết. Diệp Khinh Mi bên này đến phòng hồ sơ, trực tiếp tùy tiện tìm một hồ sơ, kéo ra ngoài, còn đặt ở trước mặt Vương Nhã Nam, nói, mỗi một người đều phải xử lý một vụ án cũ, đây là truyền thống cũ, chúng ta cũng coi như là hoàn thành rồi, bây giờ xem một chút người, là có hay không cái thiên phú này. Vương Nhã Nam nhìn vụ án, đơn giản giới thiệu, 3 năm trước xảy ra một vụ án chặt đầu. Đây là ghi chép gần đây, mà trước lúc này, lại xảy ra cùng nhau. Tiếp tục lật phía trước, vẫn là vụ án cùng nhau chặt đầu. Người chết trước mắt là 3 người, địa điểm tử vong có một đặc điểm chung, đều là chết trên đường sắt. Người chết rồi, cắt đầu, còn ở trên đường sắt, phẫn nộ nhất là, người chết đều là phụ nữ. Con quỷ cắt đầu, lúc các ngươi đi học, nên nói sao chốt lọt qua được chuyện này. Ừm, nói qua, lúc ấy chúng ta cả lớp tiến hành mô phỏng, nghĩ tới rất nhiều về việc lập hồ sơ. Ngươi tính cách không có biện pháp dùng đường lối của não, ngươi phải hiểu. Vương Nhã Nam gật đầu, nói, ta biết, ta không có thiên phú suy luận, ta chỉ dùng những biện pháp bùng ốc. Đúng, năng lực của cảnh sát có hạn. Không phải ai cũng đều là Sherlock Holmes, người đi theo Lão Kim còn có một chỗ tốt, đó chính là mạng lưới giao thiệp của Lão Kim, ngươi có thể thử học, mục đích của sở trưởng cũng là để cho ngươi trung hòa một chút, đem tính khí nóng nảy của ngươi sửa đổi một chút. Chị, vậy chị thì sao? Diệp Khinh Mi nói, ta là sở trưởng dẫn theo, bây giờ tính khí tốt hơn nhiều, đổi lại trước kia, Trần Phạm dám đụng ta một chút, ta có thể đem tay hắn chặt đi. Cái kia chị, ngươi bởi vì sao, bài xích đàn ông? Cũng không tính là bài xích đi, vài năm trước, ta xem qua phim điện ảnh, khi còn bé, ba mẹ ta cãi nhau, mẹ ta ly dị, bị ba ta đánh. Để lại bóng mờ đi, nhiều năm như vậy, đã lớn tuổi rồi, tốt hơn rất nhiều, không giống như trước nữa. A, ta cũng xem qua, cảm giác con gái chúng ta đều xem qua cái này. Diệp Khinh Mi nói, có thể nói ra những trò đùa tục tĩu là chuyện tốt, người ta càng dễ chấp nhận người, một vài cảnh sát thâm niên thích những thứ đùa giỡn này, lúc đầu ta không hiểu, sau đó dần dần ta cũng hiểu ra, chính là áp lực quá lớn, giúp rời đi sự chú ý. Vương Nhã Nam gật đầu, nói, vậy ta nếu là suy luận không ra, nên xử lý như thế nào? Gọi người, tìm người, thiếu cái gì, tìm cái gì, đừng lo lắng cầu xin người khác giúp đỡ. 80-90% các vụ án cũng là do mọi người cùng nhau hỗ trợ xử lý, ngươi nhờ người khác cũng sẽ giúp ngươi, vụ án cũng giúp đỡ lẫn nhau, như vậy tích lũy rồi, ngươi cũng phải thăng trước, chúng ta bên này đừng xem là nhỏ, nhưng là tích lũy rất nhanh. Vương Nhã Nam nói, ta cảm thấy bên này không tệ, thật không có muốn trở nên lợi hại. Hình sự không chỉ một lần muốn ngươi, muốn ta làm gì, tìm Trần Phàm nha. Trần Phàm mới là người được yêu thích. Diệp Khinh Mi cười, nói, Trần Phàm, bọn họ ngược lại là muốn, trong tỉnh cũng muốn nha, nhưng là Trần Phàm như bom hẹn giờ, dáng vẻ người như vậy, đều muốn. Nếu như ta làm sở trưởng, ngươi cho ta 100 cái rồi sợ ta đều không mang đổi Trần Phạm. Đáng tiếc, Trần Phạm không muốn, chúng ta cũng không có biện pháp. Cái đó cùng ta có quan hệ thế nào? Có ngươi, chuyện gì cũng dễ làm, ngươi cầu xin Trần Phạm khẳng định giúp ngươi làm việc. Vương Nhã Nam nói, nào có, Trần Phạm chính là ngoài miệng hoa hoa, thật ra thì người tốt vô cùng, ban đầu ta cảm thấy hắn lưu manh, bây giờ cùng chung sống, cảm giác Trần Phạm người này tốt bụng, còn đặc biệt nấu cho ta thức ăn ngon. Thiên tài cũng sẽ không nhàm chán như vậy, có lẽ Trần Phạm thích ngươi. Vương Nhã Nam nói, cái kia chị, thật ra thì Trần Phạm cũng thích ngươi. Ngươi tìm Trần Phạm cũng có thể giúp ngươi làm việc. Diệp Khinh Mi cùng Vương Nhã Nam đồng thời trầm mặc, sau đó lựa chọn không tiếp tục trò chuyện đề tài này. Vương Nhã Nam thoạt nhìn khiến cho người ta thấy là tính cách nóng nảy, lỗ mãng, có thể đánh, nhưng là ngươi không thể phủ nhận chuyện Vương Nhã Nam là một mỹ nhân. Nhưng là về sau chung sống, trong sở đánh giá Vương Nhã Nam cô gái này là người thành thật, là thật không có tâm tư gì. Làm việc kỹ lưỡng, ngốc một chút, nhưng là cô gái này thật sự rất tốt. Về sau quen thuộc, cũng sẽ không nóng nảy như vậy. Cô gái ngoài lạnh trong nóng. Diệp Khinh Mi là gì? Cho người ta cảm giác nhìn một cái chính là cảm giác quen thuộc. Đặc biệt đôi mắt hồ ly tự nhiên đó, cho người ta cảm giác quyến rũ. Trong thành phố nơi nào không biết Diệp Khinh Mi, nơi nào không nhớ cô gái này, kia lãnh đạo xem mắt, xếp thành núi. Hai người khiến cho người ta cảm giác không giống nhau, một người sức sống thanh xuân vô hạn, một người khác mang đến cho người ta một loại cảm giác, ngươi lấy về nhà rồi, ít nhất 10 năm là không có cái gì tuổi thọ, ngày ngày pha trà kỷ tử uống đi. Vương Nhã Nam nhìn chằm chằm vụ án, nhìn thật lâu, nói, ta muốn xin giải phẫu. Diệp Khinh Mi nói, giải phẫu? Xin giải phẫu? Đừng nghĩ nữa, vụ án này, trong tỉnh bao nhiêu người cũng giải phẫu nhiều lần, ngươi xin, không thực tế, trừ phi ngươi có thể tìm được vụ án mới tương tự. Chị cảm thấy có vụ tương tự. Chẳng qua là cảm giác, thứ này rất phức tạp, hồ sơ, mạng nội bộ, chính ngươi tìm, bài học đầu tiên của ngươi, vừa bạn phù hợp với ngươi. 5 ngày sau, Vương Nhã Nam ôm một đống vụ án, đi tới trước mặt Diệp Khinh Mi. Ta ngốc quá, không tìm được sự khác biệt, ta liền đem những vụ án này tới. Diệp Khinh Mi cả lời, nói, ngươi cô gái này thật sự vẫn là. Hai người là xem, rất nhanh, từ một vụ án mới nhất bên này, tìm được vụ tương tự. Nửa tháng trước, địa điểm là gần đường sắt cao tốc, người chết là nam, nhưng đầu vẫn còn. Vụ án này, Diệp Khinh Mi nhìn chăm chú một đoạn văn phía dưới, trước khi chết trên người mặc đồ nữ. Chương 29. Vụ án thật sự được gộp lại thi thể tìm được, đưa đến trước mặt Trần Phàm. Nhìn chăm chăm thân thể người đàn ông trước mắt, Trần Phàm có chút cả lời, nghiêm túc nhìn hồi lâu, nói, các ngươi là đang khảo nghiệm thực lực của ta sao? Thực lực? Diệp Khinh Mi đứng bên cạnh Trần Phàm, nói, ngươi lời này là ý gì? Rõ ràng là hormone đã không đúng, người này xét từ góc độ hormone thì đã là nữ rồi, chẳng qua là giữ được đặc điểm của con trai. Ừm, coi như là người chuyển giới nữ. Ngươi hiểu không ít đi. Trần Phàm nói, được, Vương Nhã Nam giúp ta ghi chép, ta tới giải phẫu. Vương Nhã Nam thuần thục tìm được một quyển sổ, bắt đầu chuẩn bị. Trần Phàm cầm lên dao giải phẫu, thuần thục mở khoang ngực. Đã từng câu lại, nhưng vẫn là cần phải thực hiện. Kiểm tra lồng ngực, ép tim, phổi, gan, hơn nữa kiểm tra trên da có tổn thương, vết bầm tím. Từng tấc da, tìm kiếm từng chút một. Không có bất kỳ thay đổi dư thừa nào. Cùng báo cáo kiểm nghiệm sắt trước đó viết không sai biệt lắm. Kiểm tra vết thương ở cổ, Trần Phàm đưa ra kết luận là vết cắt. Nhưng nguyên nhân tử vong chân chính là do mất máu quá nhiều mà chết. Thú vị một chút là Trần Phàm đưa ra cách nghĩ của riêng mình. Vết thương gần cổ không có dấu vết căng thẳng đặc biệt. Căng thẳng? Diệp Khinh Mi tựa hồ biết gì đó, nói, căng thẳng, có ý gì? Vụ án này, Vương Nhã Nam đưa ta xem qua, ta cũng lên mạng nội bộ so sánh một chút, sở dĩ định nghĩa là một vụ án, bởi vì thủ pháp gây án rất giống nhau, hơn nữa, báo cáo kiểm nghiệm sắt cũng đều giống nhau. Nhưng là ta đang so sánh hình ba người chết trước đây, phát hiện trong hình tất cả cậu người nữ cũng xuất hiện vết thương, nhớ kỹ là vết thương, nhưng là không có căng thẳng đặc biệt. Nói điểm ta có thể hiểu. Trần Phàm thả dao phẫu thuật xuống, suy nghĩ một chút, sau đó mang theo bao tay, trực tiếp lật người đàn ông lại. Sau đó trực tiếp đưa tay móc. Kiểm tra. Diệp Khinh Mi bên cạnh bắt đầu muốn nôn, có chút không nhịn được, ôm thùng rắc bắt đầu nôn rồi. Chẳng biết tại sao, Vương Nhã Nam cảm thấy trong lòng mình rất thoải mái, có một loại cảm giác thắng. Rất kỳ diệu, không nhiều. Có tổn thương, bị dị vật đâm vào. Diệp Khinh Mi nói, ta chỉ cần phán đoán vết thương trên cổ. Chặt đầu phân hai loại, trước khi chết, sau khi chết. Trước khi chết, cơ cổ sẽ phản kháng, não người sẽ tiến hành tự phòng vệ, cơ bắp sẽ rất căng. Sau khi chết, sẽ không, cơ bắp sẽ trực tiếp thả lỏng. Nhưng là, ta đã nói là có chút căng. Bỏ thuốc. Trần Phàm nói, vậy phải xem báo cáo máu, nhưng là việc này yêu cầu so sánh trong phòng thí nghiệm rất cặn kẽ. Xin lỗi, thiết bị trong phòng thí nghiệm độ chính xác không cao nên không có biện pháp tiến hành xét nghiệm, nhớ kỹ, là so sánh trong phòng thí nghiệm rất cặn kẽ không có lỗ kim. Trần Phàm nói, không có, ta vẫn giữ đề nghị của nhân viên pháp y trước kia. Sau khi báo cáo bị Trần Phàm sửa đổi một chút, hai người liền bị mời đi ra ngoài. Diệp Kinh Mi quay đầu, nhìn cửa đóng lại, nói, Trần Phàm rốt cuộc đang làm gì? Ta không biết, ta cũng không đi hỏi, chỉ cần không phạm pháp, làm gì đều có thể. Diệp Khinh Mi gật đầu, nói, buổi tối ngươi đi xem hồ sơ, nhìn một chút có cái gì tương tự hay không, ta ngồi xe vào trong tỉnh. Mà lúc này trong phòng. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng thuật hóa trang LV5 thuật hóa trang, LV5, đây là kỹ năng LV5 đầu tiên Trần Phàm lấy được, còn là thuật hóa trang. Người đàn ông này hóa trang công phu đáng kinh ngạc. Trần Phàm đem người đàn ông đẩy tới trên bàn làm việc. Xương đùi bên này, bị bàn làm việc cắt ra một chút. Thuần thục lấy ra bút ghi âm. Bận rộn một ngày Trần sư phó, định đi nghiên cứu phương thức nấu ăn của riêng mình. Nấu xương cần nhiệt độ cao cùng với kiểm soát lửa, mà thức ăn mỹ vị bình thường đều là được bọc lại. Ừm, dùng một chút thịt bọc quanh xương, tiến hành chiên, không được, như vậy mùi vị sẽ làm xáo trộn. Ừm, cây mưu tất rất tốt, là một vật thay thế rất tốt. Đêm khuya, Vương Nhã Nam ở trong phòng mình lật xem hồ sơ, mà bên này ở trong tỉnh, Diệp Kinh Mi chờ đợi kết quả phòng thí nghiệm bên kia. Dụng cụ kiểm tra tinh vi, như vậy rốt cuộc là đang tìm cái gì? Diệp Kinh Mi hy vọng suy đoán là đúng. Rất nhanh, một người đàn ông đi ra từ phòng thí nghiệm. Diệp Kinh Mi đưa cho đối phương một bao thuốc lá. Như thế nào? Ngươi nói đúng, thật phát hiện thành phần thuốc mê, chẳng qua là rất ít, máu người chết đã mất một phần lớn. Nếu là như vậy hết thể đều thông suốt. Vụ án mấy năm trước, có thể kiểm tra ra sao? Trong máu, chỉ cần bảo quản tốt, đều có thể kiểm tra ra, cái máy này là kiểu mới nhất, độ chính xác so với trước kia cao hơn rất nhiều. Vậy làm phiền ngươi, đem mẫu máu của những vụ án này tìm ra, kiểm tra một chút. Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt Trung Hoa trên tay, yên lặng không nói, 100 tệ, làm thêm giờ. Diệp Kinh Mi, ngươi thật là điên rồi nha. Coi như ngươi ác, ta và ngươi cùng là bạn học thật sự là xui xẻo. Kiểm tra ra, ngươi có thể tích lũy.
Được rồi, làm, chờ ta 2 giờ. Trần Phạm nói, hình như, cũng không cần 40 phút. FK chờ, 30 phút cho người kết quả. Lại là Trần Phạm này, thầy từ bên trong thành phố trở lại, liền vẫn luôn nhìn mình khó chịu, cảm giác bản thân hơi thở gấp, đều là có tội, không có sao liền khiển trách, nói mình quá ngốc. Lão tử là nhân viên pháp y được chuyển đến từ viện pháp y tốt nhất, đã đủ tỏa sáng tỏa nhiệt rồi lại bị người ta so sánh không bằng. Mười người không ai có thể nhịn, ai có thể nhẫn, lão tử cũng không thể nhẫn. 40 phút sau, người đàn ông đi ra, khuôn mặt không nói nên lời. Thật vẫn để cho tiểu tử thúi kia nói đúng, thật sự là 40 phút, cho ngươi, so sánh kết quả đi, đều là thành phần giống nhau, ngươi chọc phải một phiền phức lớn hơn rồi. Diệp Kinh Mi nói, không vấn đề, ta liền không sợ cái này, ta cũng không tin, người này không bắt được. Đúng rồi, máu mới đưa tới, ở đâu ra, không nghe nói có vụ án này nha. Chết chính là một người đàn ông. Em mở kiếp. Đều là nữ, ngươi là người nam. Hắn là người chuyển giới, lúc chết mặc trên người quần áo nữ. Má ơi! Nhân viên pháp y trong tỉnh sửng sốt, nhìn Diệp Khinh Mi nói, thật châu bò, đừng nói với ta, Trần Phạm kiểm tra phía sau. Có vết xước. Tên hung thủ này thật tác động, là một kẻ mạnh. Diệp Khinh Mi nói, buồn nôn ta lười quản, ta chẳng qua là lo lắng, người này như vậy dưới tình huống nóng này, có thể hay không gây án nữa. Chương 30. Ai nói? Trần Phạm nói, không sao, cục trưởng của thành phố nhìn một đống số liệu trước mắt, không khỏi lâm vào trầm tư. Triệu Sở Trưởng đưa Diệp Khinh Mi đến gặp cục trưởng, chờ đợi câu trả lời. Diệp Khinh Mi nhìn lá trà trên bàn, yên lặng đưa tay, muốn lấy. Các ngươi đủ rồi, sở cảnh sát thập lý đừng làm cảnh sát nữa, đều đi làm trộm đi. Ai, không có biện pháp, chúng ta chỗ đó nghèo nha, xếp hạng vẫn đứng cuối bảng, hơn nữa tài nguyên được cho còn thiếu, chúng ta cũng khó khăn nha. Cục trưởng cắt lời, nói, vụ án này, các ngươi chắc chắn xin xử lý. Phát hiện cùng một chất, tại sao không gộp án? Ngươi biết hậu quả của gộp án là gì không? Đây là liên hoàn án, thậm chí có thể, trước đó chúng ta cũng bỏ qua một số vụ án. Năm đó điều động một đống người, đã đào 3 thước đất, có thể điều tra tất cả đều điều tra rồi, kết quả một chút hiệu quả cũng không có, chẳng lẽ nói, để cho chúng ta tiếp tục làm tới một lần nữa sao? Diệp Kinh Mi nói, ta không quản, nhưng là trực giác nói cho ta, người này sẽ còn gây án. Lý do? Bởi vì người chết chính là một nam, nếu là nữ, người này còn có thể ngừng, nhưng đây là nam, ngày trước đây cũng cùng trải qua các vụ án mạng, cũng biết hung thủ sau khi bị chọc giận, trong thời gian ngắn sẽ một lần nữa gây án. Cục trưởng sờ tóc mình, cảm giác lại bắt đầu rụng tóc rồi. Đáng chết! Vụ án này làm sao trong thành phố phát hiện được chứ? Cái báo cáo kiểm nghiệm xác này ai biết? Trần Phạm biết. Cục trưởng cắt lời, nói, được rồi, nếu là Trần Phạm biết, vậy không sao, ngươi đi tìm Lý đội trưởng đội hình sự, trực tiếp nói cho hắn, Trần Phạm biết báo cáo. A, cái gì à, người khác biết, hình sự bây giờ không nhận, chỉ cần Trần Phạm biết, hình sự từ trên xuống dưới, đưa quả cũng muốn vụ án này. Diệp Khinh Mi cười lên, nói, Trần Phạm tới bao lâu rồi? 1 tháng cũng không đến, cứ như vậy khiến cho người tin tưởng, như vậy được người tôn trọng rồi. Hiện tại trong thành phố trung đội chó cảnh sát đều biết Trần Phạm, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Kinh Mi có chút ngây người, nói, ta cảm thấy Trần Phạm còn có thể đi. Có thể. Cục trưởng mở ra ngăn kéo, lấy ra hơn chục đơn, nói, tự nhìn, những thứ này tất cả đều là tìm ta, hoặc là xin tìm Trần Phạm, ngươi cảm thấy bao nhiêu người? Người mới, tới không mấy ngày, liền đem vụ án phá, mặc dù là kiểm nghiệm xác, bắt người cùng Trần Phạm không có quan hệ gì, nhưng là bây giờ người ta đều đang đồn cái gì? Biết không? Dựa theo báo cáo của Trần Phạm đi xử lý, chó cũng có thể giải quyết được vụ án. Các ngươi phấn đấu chút cho ta, mặc dù nhân viên pháp y và chúng ta cùng một bộ phận, nhưng pháp y người ta là một chi nhánh độc lập, thuộc về điều tra kỹ thuật, cũng cho ta chút tinh thần, chớ làm mất mặt cảnh sát, hiểu không? Diệp Kinh Mi chào cục trưởng, rời đi. Trước khi đi, cục trưởng hỏi nói, vụ án kia xử lý ở nơi nào? Sở cảnh sát thập lý các ngươi, tổ chuyên án đến lúc đó ở bên kia, dù sao cũng là chuyện của trấn bên cạnh, các ngươi tự mình làm đi, cố gắng chút, bộc lộ đi, đừng để cho những người kia trong tỉnh xem thường. Triệu Sở trưởng đưa Diệp Kinh Mi rời đi. Cục trưởng suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, Tiểu Diệp, ngươi cũng lớn hơn rồi, mẹ ngươi mấy ngày trước còn gọi điện thoại hỏi ta, ngươi yêu đường chưa? Cục trưởng, ta cảm thấy thời tiết cũng không tệ lắm, tạm biệt. Diệp Kinh Mi chạy nhanh như làn khói. Cục trưởng có chút cạn lời, ai, cô gái này thật sự là. Nói thật, cục trưởng gặp một số cô gái trong cục, đầy đặn cũng đã gặp, Thùy Mị cũng đã nghe nói qua. Nhưng Diệp Kinh Mi như vậy, căn bản không có. Thật sự có quá nhiều người tơ tưởng đến cô. Đoán chừng đám tiểu tử kia trong tỉnh, dàn lòng không nổi đi. Việc theo dõi thực ra rất đơn giản. Vụ án được khởi tố, không chỉ có cảnh sát vào cuộc, ký giả bên kia cũng nghe được tin đồn, sớm đã có người bắt đầu để mắt tới. Mà bên này sở cảnh sát thập lý, một đám người ngồi trong phòng làm việc, khói thuốc lượn lờ. Hình ảnh vụ án được Vương Nhã Nam dán lên trên bảng đen. Hơn nữa rất tỉ mỉ kéo một đường dây. Người ngốc có biện pháp ngốc, đó chính là dùng phương thức tiêu chuẩn nhất tới xử lý vụ án. Lần này, người phụ trách tổ chuyên án trong thành phố là thần thánh trong tình tới, một trong 3 người chỉ huy Tống Minh, động tác thói quen chính là nhai giấy. Bất quá sau khi chữa trị tâm lý, bắt đầu lựa chọn một số loại giấy có thể sử dụng. Đã khỏi nhưng là vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Người bị hại mới, cung cấp cho chúng ta phương hướng tham khảo mới, chúng ta vẫn luôn giới hạn với cô gái bị hại, bỏ quên một chuyện, đàn ông cũng có thể xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người đều tới rồi, đều là muốn lăn lộn, nhưng mà, ta bên này muốn lăn lộn không dễ dàng như vậy, vấn đề thứ nhất, tại sao cắt mất đầu? Mọi người bắt đầu tiếp thu ý kiến hữu ích. Vì che giấu thân phận người chết, vì niềm vui tồi tệ, vì một số không muốn người biết chuyện. Bên này Tống Minh không nói, nhìn tất cả mọi người nói,
có thể nói hay không nói điều gì mới mẻ, những thứ này đều biết ở trong báo cáo, che giấu thân phận là khẳng định, nhưng là, tại sao không tra được? Lần này, mọi người trực tiếp sững sờ. Diệp Kinh Mi nơi này nhìn một chút, không lên tiếng, đang tính toán. Lão Hoàng bên này giơ tay, nói, có lẽ là gái mại dâm tìm ra những người này, gái mại dâm chiếm đa số. Tống Minh nhìn Lão Hoàng, nói, vẫn là Lão Hoàng kinh nghiệm phong phú, nhưng là gái mại dâm đều có phương thức liên lạc, đừng quên chuyện này, tú bà sẽ không quản. Vậy hẳn là người này chuẩn bị rất lâu, cho nên lựa chọn những người phụ nữ đơn độc ra tay. Tống Minh búng ngón tay, nói, ưu tiên cấp cao nhất, đặt ở vị thứ nhất. Vương Nhã Nam trong nháy mắt hiểu ra, vội vàng cầm bút ở trên bảng đen viết xuống. Tống Minh tiếp tục nói, vậy, yếu đuối không phải là gái mại dâm chứ? Mà lúc này, Trần Phàm ngậm một cái bánh bao, đem báo cáo đưa tới, nói, các cô gái đó còn sống có chút cực khổ. Sự xuất hiện của Trần Phàm hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc này, Diệp Kinh Mi phát hiện ra điểm sáng của Trần Phàm, người này chỉ đứng ở bên này thì sẽ không tự chủ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Lý do, thi thể bảo quản cũng không tệ, chẳng qua là suy nghĩ quá giới hạn, ta tiến hành đo phần bắp thịt dưới của nữ, ừm, quả thật có dấu vết hoạt động tình dục rộng rãi. Tống Minh sửng sốt, nói, ngươi thế nào đưa ra kết luận? Thì đơn giản phân tích chất lượng thịt nha, cơ thể người đều tồn tại trí nhớ, cũng chính là khả năng chịu đựng. Nói thí dụ như, Trần Phàm mới vừa nói một nửa, hiện trường mấy cô gái ra mặt mỏng, xấu hổ cúi đầu. Tốc độ lái xe của ngươi có phải quá nhanh hay không? Chương 31. Lý do rất nhiều, ngươi lựa chọn cái biến thái nhất mọi người nghe Trần Phàm phân tích liên quan tới chất lượng thịt. Ngươi đừng nói với ta, ngươi cho cắt ra, tiến hành so sánh. Đúng vậy. Tống Minh trực tiếp xoa huyệt thái dương, bắt đầu không nói nên lời, nói, đúng là không người nào có thể tra ra được, bởi vì không người nào sẽ nghĩ tới chuyện biến thái như vậy, kia nếu là trong thời gian ngắn, người phụ nữ này xảy ra nhiều lần quan hệ thì sao? Ngươi quá khinh thường thân thể con người, tối thiểu phải một năm trở lên mới có thể. Một năm trở lên? Thời gian này độ chuẩn xác như thế nào? Trần Phàm nói, ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta, nhưng đừng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của ta, cảm ơn, báo cáo đã viết rồi, các ngươi tiếp tục, ta trước đi ăn cơm đây. Vứt lại báo cáo, Trần Phàm trực tiếp lách người đi ra. Ngươi có thể ở lại cùng đưa ra ý kiến. Không hứng thú, cũng không phù hợp với vai trò của nhân viên pháp y, nhân viên pháp y không thể đối với vụ án có cảm xúc cá nhân, ta còn không muốn bệnh trầm cảm đâu. Ngã mạn. Tống Minh trực tiếp cho Trần Phàm một ngón tay cái, em ở Trần Phàm tiểu tử này, quá nhiều người thích, phải nghĩ biện pháp cho trong tình tới. Tiểu tử này chính là một thiên tài. Báo cáo sao chụp rất nhiều bản, mỗi một người đều có thể xem. Mọi người nhìn báo cáo phía trên viết rõ ràng, còn có chỗ đánh dấu chi tiết. Không khỏi cảm thán, em mở kiếp, là quái vật đi. Chỗ đánh dấu, các ngươi thấy thế nào? Tống Minh đưa ra ý kiến. Một người giơ tay nói, vụ đánh đập này, là làm sao suy đoán ra, lại nói là một người nằm trên đất, bị người ta đánh. Cái này, quá thần kỳ đi, nhân viên pháp y có thể nhìn ra những thứ này sao? Lão Hoàng bên cạnh nói, ta tin tưởng phán đoán của Trần Phạm, bất kỳ cách làm nào của hắn đều có căn cứ khoa học, chẳng qua là không biết mà thôi. Viết ra chúng ta cũng rõ ràng nha. Tống Minh nói, ngươi chuyện thật nhiều, viết ra ngươi có thể hiểu sao? Ngươi một người cảnh sát, còn muốn đi nghiên cứu động lực học sao? Hoặc là góc độ dùng lực sao? Trần Phàm biết đúng rồi, ta đã thí nghiệm qua, đứng bị đánh, nằm bị đánh, vết thương có khác nhau, mặc dù không phải là rất lớn, nhưng là có khác nhau. Ngã mạn, một việc so với một việc càng biến thái. Tống Minh nói, trả thù cũng tốt, cho hạ giận cũng được, ta đồng ý với cách nhìn của Diệp Khinh Mi, người này trong thời gian ngắn sẽ tiếp tục gây án. Lao Kim, bên này ngươi quen thuộc nhất đúng không? Ngươi cùng người trấn bên cạnh liên lạc một chút, để ta xem. Tống Minh quanh một vòng, nói, gần khu vực này có đường sắt. Bắt đầu sàng lọc, đem các tú bà có thể đào lên, không thể đào lên, gái mại dâm, tất cả tìm cho ra. Vương Nhã Nam giơ tay. Mọi người trực tiếp cười lên. Tống Minh nói, sở cảnh sát thập lý các ngươi, là con gái của đất nước nhà, cũng là đại mỹ nữ, ngươi nói, không cần giơ tay, đây không phải lớp học. Tại sao là đường sắt nhà? Tống Minh sửng sốt, cho một ánh mắt tán dương, nói, ngươi cái vấn đề này rất tốt, ta giải thích cho ngươi đi, cái này liên quan đến tâm lý học tội phạm. Vụ án đầu tiên, đường sắt là chắc chắn, nhưng sau khi bị người khác phát hiện, tâm lý hung thủ dễ thay đổi, khi không bắt được mình, hung thủ sẽ có một loại cảm giác ưu việt, cái loại cảm giác đó là so với cảnh sát càng thấy ưu việt hơn, cho nên còn sẽ chọn đường sắt. Dễ dàng bị phát hiện, có thể thỏa mãn cảm giác thành tựu của hắn. Vương Nhã Nam nói, cảm ơn. Không cần khách khí, đúng rồi, các ngươi thấy bên này cơm nước như thế nào, mọi người đều nói rồi, sau khi ăn xong, liền bắt đầu hành động đi. Mọi người cùng nhau đi phòng ăn. Trần Phàm lúc này đang cầm bánh bao gặm. Cơm ăn xen kẽ với bánh bao, cũng rất ngon. Kỹ năng đo lường gần đây khiến cho Trần Phàm hiểu ra, có vài kỹ năng không có biện pháp thăng cấp. Ví dụ như, đánh nhau kỹ năng đó lại không thể, bản thân nhất định phải lấy được kỹ năng liên quan đến võ thuật chuyên nghiệp. Mà thuật hóa trang coi như là Trần Phàm lấy được kỹ năng cao nhất, đáng tiếc, Trần Phàm hoàn toàn không biết thứ này làm sao dùng. Nhưng Trần Phàm cảm thấy kỹ năng này tuyệt đối có chỗ trọng dụng, có lẽ cùng trinh sát hình ảnh tương lai có liên hệ. Tống Minh ngồi bên cạnh Trần Phàm. Trần Phàm theo bản năng đem thức ăn của mình kéo trở về một chút. Ngươi là thiên tài, ta nghe nói, nhưng muốn ăn thức ăn của ta, chớ nghĩ đến. Ai thích ăn thức ăn của ngươi, ta vẫn là tò mò, ngươi làm sao nghiên cứu ra được vết máu bầm này? Cầm đồ đánh, khảo sát. Tống Minh kinh hãi, nói, tiểu tử ngươi, nếu như bị thân nhân biết, ngươi liền xong đời. Vậy sẽ không, ta sẽ khâu vá sửa lại. Thợ khâu vá. Cái truyền thừa sắp bị phá vỡ đó. Ừ, chờ lúc ngươi đi, ta sẽ khâu vá sửa lại cho ngươi hình dáng thật tốt, bất kể là rồng hay là phượng, ta đều có thể. Ngươi còn lễ phép thế, đúng rồi, lần sau lúc nấu thức ăn ngon, mang ta đi cùng. Trần Phàm nhìn Tống Minh, nói, ngươi cũng thích hàn mì bản.
Không, ta chỉ thích thức ăn ngon, nhưng mà, ngươi nếu hướng tới hàn mì bản, ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi cũng sẽ phát triển theo hướng đó, ngươi nghiên cứu, có thể bất đi nhìn chằm chằm vào nhiều tội phạm.
Vậy ngươi yên tâm, ta sẽ không phạm tội.
Ta biết, ngươi nếu phạm tội, ai cũng không ngăn được. Nói với ngươi một bí mật, sở trưởng ngươi để cho Vương Nhã Nam bảo vệ ngươi, hai suy nghĩ này, thật ra thì bảo vệ ngươi là thứ yếu, vẫn là vì bảo vệ hung thủ.
Trần Phàm nói, đừng làm loạn, ta người này văn minh như vậy, làm sao có thể đi đánh người chứ, ngươi thật sự là, xem thường người, ta một nhân viên pháp y liễu, cũng sẽ không tùy tiện ra tay.
Kia nếu có người công kích ngươi, mà ngươi ở dưới tình huống tự bảo vệ mình, có thể động thủ giết người, ngươi sẽ sao?
Lúc này, đĩa thức ăn bị đặt ở giữa hai người Trần Phàm và Tống Minh.
Diệp Kinh Mi trực tiếp ngồi xuống.
Đừng đào người.
Tống Minh ngượng ngùng cười một tiếng.
Trần Phàm nói, ngươi đây là?
Nói ít, túi đầu ăn cơm.
Một lúc sau, Vương Nhã Nam cũng đi tới bên cạnh Trần Phàm, trực tiếp ngồi xuống, hơn nữa còn dẫn Lao Kim tới.
Trần Phàm sửng sốt thật lâu, sau đó quay đầu nhìn một cái, nhìn ánh mắt mấy hình sự, trong nháy mắt liền hiểu.
Một trái một phải, trực tiếp duỗi tay, đặt trên bả vai của hai người.
Hay ưu nhã, không nên hốt hoảng.
Sau đó Trần Phàm nhìn thấy hai bàn tay, mỗi người một miếng thịt, bắt đầu biến dạng.
Kéo, đau, đau cũng không buông tay.
Giả vờ nhất định phải bảo toàn, đàn ông thậm chí có thể vì khoe khoang mà đánh bại ùn trả mạn.
Chương 32.
Ai giả bộ ngầu, liền đem người đó biến thành nữ đối với chuyện người khác theo đuổi này, Diệp Khinh Mi sớm đã thành thói quen, bình thường đều là cười cho qua, ai quen thuộc với Diệp Khinh Mi đều hiểu, theo đuổi không được. Nhưng là không quen thuộc với Diệp Khinh Mi, luôn cảm thấy mình có thể, có suy nghĩ dáng vẻ cô gái như vậy nên thuộc về ta. Vương Nhã Nam cũng được người ta theo đuổi qua, đáng tiếc, đa số người sau khi nhìn đến sức mạnh của Vương Nhã Nam, liền kinh sợ.
Dẫu sao, mỹ nhân có sức mạnh ngang ngửa với lã bố tái thế, ngươi không thể chỉ thấy hai chữ người đẹp, ngươi còn cần thấy cả hai chữ lã bố.
Trần Phàm ngồi trước máy tính mới, nhìn tám màn hình, hài lòng, bắt đầu biên soạn chương trình. Kỳ thực coi như là một người Trần Phàm thử nghiệm, phục hồi dấu vân tay như cũ, trên lý thuyết ngược lại là có thể biên soạn chương trình, bất quá có chút phức tạp, trong này điểm đặc trưng quá nhiều, Trần Phàm lo lắng chính là máy tính bình thường tải không nổi. Còn so sánh dấu vân tay thứ này, thì càng không cần nhiều lời, lượng công việc càng thêm khổng lồ.
Trần Phàm nhìn một chút nhiệm vụ của bản thân, thi thể còn dư lại một cái, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, không biết cho mình được cái gì.
Trước giải phẫu ba thi thể, ba người phụ nữ chưa cho Trần Phàm bất kỳ kỹ năng nào, trên người ba người này biết rõ ràng, kỹ năng gì cũng không biết. Đầu bếp LV1 trực tiếp được bao trùm bởi kỹ năng nấu bữa ăn tây LV2 của Trần Phàm. Về phần kỹ năng trên giường, Trần Phàm vậy mà không xuất hiện.
Có thể tiếp theo nha, đơn giản là giá cả lên vùng bụt, không bản lãnh còn đi ra ngoài bán, làm sao làm được?
Tìm được móng bò ta muốn chưa?
Thiếu gia, đang tìm, đã tìm được một cái.
Nhớ dùng móng trước nhớ, nhất định phải là vị trí phía trước đầu gối, tươi mới, bảo quản tốt cho ta, gom đủ, ta nghĩ một chút, tạm thời liền gom đủ 8 cái, đến lúc đó đưa đến chỗ ta ở.
Được, thiếu gia.
Trần Phàm đang chuẩn bị cho bữa tiệc lần thứ hai của mình.
Chỉ móng bò thì vẫn chưa đủ, vẫn là cần tới một chút nước dùng đi kèm.
Trần Phàm suy tính một chút, hay là bắt đầu từ thức ăn chung bên này đi.
Ai, thật hy vọng một người đầu bếp tới nhà, đầu bếp cao cấp nhất, như vậy mình liền không cần mỗi ngày phải học tập.
Về phần học hành đạt được cảm giác thành tựu, Trần Phàm không có cảm giác quá lớn, học bá cùng người bình thường khác biệt tiêu chuẩn nhất chính là có thể tiết kiệm sức lực, tuyệt đối phải tiết kiệm sức lực.
Ba ngày sau, tất cả mọi người cơ hồ đã đem toàn bộ trấn lật lại, thậm chí nói, một số người thân thích có thể liên lạc được, tất cả đều nói ra.
Thậm chí, có người còn đến tìm Trần Phàm, hỏi một chút Trần Phàm bên này có quen tú bà nào không.
Cặp mắt Tống Minh đỏ lên.
Ngày đầu tiên, mọi người đều sung sức, nhưng tới ngày thứ hai, thứ ba về sau, mọi người phát hiện lượng công việc quá lớn, có một loại ảo giác, có phải hay không, lầm phương hướng.
Một điểm khác, có khả năng hay không, người này đã phát hiện ra trước rồi.
Mọi người ngồi ở bên trong phòng họp, nhìn báo cáo của Trần Phàm.
Báo cáo nhiều như vậy, ý kiến của Trần Phàm rất đơn giản, ngươi lại giải phẫu mười mấy lần, đều là kết quả giống nhau, cũng vẫn là như vậy.
Hồ sơ của ta viết không sai nha, chẳng lẽ xảy ra vấn đề?
Tống Minh có chút mơ hồ.
Tổ chuyên án, hơn nữa đưa cho câu trả lời sát sao như vậy, lại vẫn không tìm ra hung thủ, thật sự là có thể về nhà làm ruộng.
Lao Hoàng nói, phương hướng không sai, chẳng qua là xuất hiện ít người bán.
Tống Minh nói, vậy có biện pháp gì?
Rất nhiều lần dấu, nói thí dụ như phụ nữ tham gia hoạt động thông qua ứng dụng hẹn hò, chúng ta cũng không có biện pháp điều tra, bây giờ 80% tấm thẻ nhỏ đều là giả.
Mọi người bắt đầu gặp khó khăn, chẳng lẽ người này cứ như vậy biến mất?
Đây là lần gần đây nhất.
Trần Phàm bên này bưng trái cây, nói, sở trưởng bảo ta đưa chút trái cây cho các ngươi ăn.
Nói xong đem trái cây để ở trên bàn, mọi người chia nhau.
Trần Phàm cầm quả đào lên gặm, nhìn một chút tấm bảng đen, nói, tìm phụ nữ.
Người có biện pháp?
Trần Phàm nói, đã thời đại nào rồi, mại dâm bây giờ cũng ẩn nấp rồi, đã sớm tiến hóa, các ngươi còn trông cậy nhìn thấy những người kia đứng đường sao, coi như người đứng đường, không nên quen biết người rất nhiều sao.
Đã sớm không dễ tìm rồi.
Tất cả mọi người nhìn Trần Phàm.
Suy luận ta không hiểu, ta là làm nhân viên pháp y, chỉ tin tưởng bằng chứng, dĩ nhiên, các ngươi xảy ra vấn đề, giải quyết vấn đề là tốt.
Mọi người không hiểu nhìn Trần Phàm.
Khu vực có rồi, chỉ thiếu phụ nữ.
Vậy thì đi câu cá chấp pháp, tìm khuôn mặt mới đi câu cá, còn không tin bắt không được cá sao?
Tống Minh cười bất đắc dĩ, nói, câu cá chấp pháp.
Ngươi cảm thấy có mấy đồng chí nữ,
cho dù có, an toàn của nữ đồng chí như thế nào bảo vệ? Cảnh sát cũng là người, điều trọng yếu đầu tiên của việc cảnh sát bắt người là bảo vệ mình trước.
Vậy thì nam, mọi người trong bàn nhìn Trần Phàm, ngươi con em mở nó còn mở mồm ra đùa giỡn cái gì?
Trần Phàm suy nghĩ một chút, nói, Diệp Khinh Mi, ngươi có đồ trang điểm không?
Không có, em dưỡng có tính hay không?
Ngươi ngạ mạn.
Ngươi thì sao?
Vương Nhã Nam không nói nên lời, nói, ngươi không hỏi ta một chút sao?
Trần Phàm nói, hỏi ngươi, ngươi có không?
Không có.
Vậy ta hỏi ngươi làm gì?
Vương Nhã Nam nói, ngươi phải tôn trọng ta là phụ nữ.
Trần Phàm đưa tay, sờ trán Vương Nhã Nam, nói, không lên cơn sốt nhà, gì, ngươi tô son còn có chút nhạt.
Ngươi lại bắt đầu trang điểm, ông trời của ta ơi, thật dọa người.
Vương Nhã Nam muốn bóp chết Trần Phàm.
Tống Minh nói, chớ nên nữa, nói chính sự.
Ta có thể đem vài người đàn ông biến thành phụ nữ.
Tất cả mọi người theo bản năng nhìn một chút nửa dưới của mình.
Không phải chứ, ngươi còn đi làm thêm nghề tay trái trang điểm có phải hay không?
Tống Minh nói, cái này không buồn cười.
Đây không phải là đùa giỡn, chờ chút, Tống Minh đội trưởng, cho ta 10 phút là được rồi, vị nữ đồng chí này, túi đồ trang điểm cho ta mượn một chút, đúng rồi, ta lại đi lấy túi khâu vá của ta đến.
10 phút sau, Trần Phàm kéo một cô gái đi ra.
Tất cả mọi người nhìn thật lâu.
Một người đàn ông trong miệng đang gặm đào cũng rơi liền trên mặt đất.
Tống Minh yên lặng nhìn mọi người, nói, là ta, thật gặp quỷ rồi, trường cảnh sát dạy hóa trang, nhưng cũng không dạy dịch dung nha.
Ha 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 ha, vô số người cười theo.
Đừng cười nữa, cho ta thay quần áo, đều tản ra đi, ba người một tổ, chuẩn bị hành động.
Trong nháy mắt, mấy anh trai đều bắt đầu nhăn nhó.
Không phải chứ, cái này có thể được không?
Chẳng qua là từng người từ phòng làm việc đi ra, đều trang điểm lộng lẫy.
Diệp Kinh Mi cả lời, nói, thật giống như, đàn ông kích động, không còn chuyện gì của đàn bà.
Chương 33. Có thể so với thuật dịch dung từng cảnh sát viên cầm điện thoại di động, chụp tự sướng một tấm.
Khi đóng vai phụ nữ, ý tưởng của nam nhân đều cùng một suy nghĩ, chỉ cần tháo xuống ngụy trang, kia so với ai khác cũng đều nghịch ngợm hơn.
Chụp hình, sau đó lên các nền tảng chính đăng ký tài khoản, thử bắt đầu tìm nhiệm vụ mục tiêu.
Bên này Tống Minh biết nhân vật, số tuổi là hơn 40, thân thể cường tráng, không có nhiều tiềm lực kinh tế.
Tướng mạo trung bình, hơn nữa chỗ ở hơi hẻo lánh, bình thường xã giao không nhiều.
Nghề nghiệp bản thân là có thể tiếp xúc được một số dự vận, hoặc có thể nói là một nghề không tồn tại ở thành phố. Những điều kiện sàng lọc này không đạt được, những người phù hợp không nhiều.
Tống Minh đang đánh cược những người này sẽ không nhẫn lại.
Sự thật chứng minh, không chỉ có mình Tống Minh đang đánh cược, thậm chí rất nhiều hình sự bên này đều có suy đoán giống nhau.
Rất nhanh, tin tức đã tập hợp lại, Tống Minh xem xét từng tin tức, phân tích,
mà có mấy hình sự không nói nên lời.
Ta đột nhiên hiểu các nữ đồng chí rồi, thật sự là, ta phục rồi, ta đăng ký một tài khoản, còn chưa bắt đầu nói chuyện, đối phương đã gửi hình tới rồi, trong thời gian một đêm, thấy được mười mấy lời mời.
Em mở tiếp.
Ngươi cái này còn xem như là tốt, ta bên này nhận quá nhiều video, cái đó tựa như muốn nói, người anh em các ngươi mạnh tới mức nào, lao tử thật muốn một quyền đánh chết những người này.
Ta ngược lại vẫn khá tốt, có người còn chuyển tiền, đưa cho ta 500, ai, công việc lường gạt này làm xong hoàn toàn không có ích gì, đám người này chủ động đem tiền đưa tới, thật sự là.
Mấy đồng chí nữ ở bên cạnh phụ trách ghi chép, chính là tụ tập với nhau, nín cười.
Cuối cùng mọi người bình chọn ra một thế vai xinh đẹp nhất, Tống Minh giành hạng nhất.
Người này, tìm phần mềm phía chính phủ này, muốn thông tin đăng ký.
Được.
Rất nhanh, lấy được thông tin đăng ký, thân phận nhân viên cũng cơ bản xác định.
Trần Nho, 42 tuổi, người trồng cây ăn quả, cảnh sát bên kia lấy được thông tin là hắn từ nhỏ đi theo sư phụ luyện võ, nhất định có công phu trong người, có vợ, nhưng là lúc phá bỏ ngôi nhà trong thành phố, chạy trốn rồi.
Lao Kim nhìn Trần Nho cố gắng nhớ lại.
Không trách được ta không nhớ người này, tiểu tử này, ở trên núi.
Nhưng là rừng cây ăn quả đó ta nhớ, quả thật gần đó có đường sắt, cái này cũng giải thích tại sao, người này có thể đem thi thể đi xa như vậy, tiểu tử này, thể lực rất tốt.
Tống Minh nói, câu cá chấp pháp nguy hiểm quá, biết chỗ ở, trực tiếp động thủ đi bắt là được.
Tất cả mọi người ý tưởng giống nhau.
Đối với hung thủ hoặc là người phạm tội, phim truyền hình hoặc điện ảnh có thể vì phát triển cốt truyện, lựa chọn là câu cá chấp pháp hoặc là động thủ bắt người.
Nhưng là tình huống thực tế rất đơn giản, mười mấy người xung lên, mang theo súng, phản kháng, trực tiếp nổ súng,
đánh vào chân trước, nếu là tiểu tử này uy hiếp, trực tiếp đánh vào đầu.
Cảnh sát sẽ không cho bất kỳ tội phạm cơ hội nào.
Nói hành động liền hành động.
Tống Minh bên này liên lạc với đặc cảnh, từng đặc cảnh bên này chuẩn bị xong, đi theo cùng nhau lên núi.
Tất cả mọi người dưới sự hướng dẫn của thôn trưởng, trời mưa, theo vườn cây ăn quả, liền chạy lên.
Kết quả, vẫn là xảy ra sự cố.
Lão Hoàng phát hiện có giám sát của vườn cây ăn quả.
M. Không tốt lắm, mọi người nhớ, ba người một tổ, bắt buộc mang theo súng, nhớ kỹ, người này có chút công phu, nhất định phải nhớ kỹ, nếu phản kháng, trực tiếp nổ súng, không nên do dự.
Phu cảnh bên này, 5 người một tổ.
Vì sao phụ cảnh 5 người một tổ? Rất đơn giản, người ta tiền lương 1-2 ngàn một tháng, chẳng lẽ để người ta đem mạng mạo hiểm sao?
Vương Nhã Nam bên này giống như ngựa hoang được thả rông, điên cuồng chạy về hướng trên núi, lúc này, tất cả mọi người mới biết vì sao hình sự bên kia muốn có cô gái này rồi.
Chạy trên núi, quả thực giống như đi trên đất bằng vậy.
Một ước, trực tiếp đạp cửa.
Bên trong phòng không người.
Vương Nhã Nam nhìn mép giường tán loạn tóc, không khỏi lâm vào trầm tư.
Tống Minh chạy vào, sau đó không đội điều tra manh mối, mà bắt đầu ngồi xổm trên đất, kiểm tra dấu vết trên đất.
Bên kia, vẫn tốt lao tử biết chút điều tra hiện trường, nếu không còn cần mang Trần Phàm tới, hết lần này tới lần khác, tiểu tử này có khả năng chạy mất tăm.
Vương Nhã Nam đi theo đặc cảnh bên này định hành động.
Tống Minh ở trong phòng nhanh chóng nhìn xung quanh, nói, người này có thể có hầm trú ẩn, tầng hầm hoặc là một vài sơn động địa phương gì đó, phải cẩn thận, người này sức lực rất lớn, mỗi ngày đều vận động, chú ý một chút. Chờ Vương Nhã Nam rời đi, Tống Minh nhìn bên trong phòng, sau đó đi vào phòng bếp. Mở nồi. Không phát hiện dị thường, khá tốt, người này chỉ giết người, không làm chuyện gì khác. Trong nồi còn đang hầm nấm. Lý đội trưởng tới, nhìn trong nồi hầm nấm còn có thịt, nói, đây là hầm gà với nấm, người này cuộc sống thật không tệ. Lý đội trưởng muốn nếm thử một hớp, bị Tống Minh ngăn cản. Nội tâm có một âm thanh nói cho Tống Minh, không thể ăn những thứ này. Phá án, chú trọng là kinh nghiệm, tư duy logic, dĩ nhiên còn có chủ yếu nhất chính là tia cảm hứng. Ra cửa. Hồ sơ. Theo chỉ dẫn, Tống Minh tìm được một khu vực. Sau đó cúi đầu, cầm cây gậy, vén đất bùn trên đất lên. Khi nhìn thấy thi thể bên trong, ngay cả Tống Minh đã nhìn đời nhiều rồi cũng không nhịn được. Con em mà nó. Tiểu tử này lấy đầu người để trồng nấm. Hơn nữa, tiểu tử này tuyệt đối không chỉ giết ba người này, thậm chí còn nhiều hơn. Gọi điện thoại cho Trần Phạm, để cho Trần Phạm lên núi, chuẩn bị xử lý thi thể. Tiểu tử này không phải một mực muốn giải phẫu sao? Lần này đủ rồi, em mở nó, Trần Nho này có thể phải làm hồ sơ lịch sử, FK. Mà ở một bên khác, Vương Nhã Nam tìm được Trần Nho, một bước dài xuống tới. Trần Nho cũng không chịu thua, ra quyền. Một bên đặc cảnh phát hiện Trần Nho không có súng, tất cả đều xuống tới. Hai người va chạm nhau, Trần Nho trực tiếp lui về phía sau. Vương Nhã Nam lui về phía sau một bước nhỏ, che cánh tay, em mở tiếp, người đàn bà này đi rồi, không nên chống cự. Trần Nho cười lớn hai tiếng ha ha, trực tiếp lấy dao, không chút do dự đâm vào của mình. Đặc cảnh cùng Vương Nhã Nam đều trợn tròn mắt, người này, người điên rồi. Tự sát làm dứt khoát như vậy sao? Trần Phàm tới trên núi, rất nghiêm túc đeo khẩu trang, nguyên nhân rất đơn giản, Trần Phàm lo lắng, nụ cười trên khóe miệng mình bị người khác phát hiện. Như vậy quá không tôn trọng người chết. Chương 34. Lấy được bắt cực quyền LV5, Trần Phàm không gấp đi đào thi thể, mà là đi sơn động, nhìn Trần Nho đã chết, không khỏi có chút không nói nên lời. Theo lý mà nói, người này đúng là chỉ có con đường chết, nhưng là không có đạo lý gì, tại sao lựa chọn tự sát chứ? Vương Nhã Nam đang ngồi một bên, xoa bả vai mình. Trần Phàm tới, xé bỏ áo trên tay Vương Nhã Nam, nghiêm túc so sánh một chút. Giơ tay lên. Không vấn đề lớn gì, trở về bôi ít thuốc nước là được rồi. Trần Phàm nói rất chân thành, ngươi bị thương, cận chiến bị thương. Chính là xương có chút sai vị trí, trở về tìm một trung y phục hồi như cũng là tốt rồi, không ảnh hưởng công việc của ta. Ngươi nhớ kỹ, ngươi bị thương, bất kể ai hỏi ngươi, ngươi đều nói bị thương rồi. Ngoài ra, báo cáo của ngươi ta tới viết cho ngươi, ngươi biết, đời này, ngươi cũng chỉ là cảnh sát chạy về bạn. Đặc cảnh bên cạnh thổn thức không dứt, toàn bộ hành trình bọn họ đều nhìn, nhưng là khi hai người thực sự va chạm cũng là sợ hết hồn. Loại đánh cận chiến này cùng với đánh cận chiến của đặc cảnh là không giống nhau, thậm chí còn có một loại ảo giác cao thủ võ lâm. Người này ta có thể giải phẫu không? Tống Minh nói, không thân nhân, quả thật có thể cho ngươi, nếu có thân nhân, ngươi cần trưng cầu thân nhân người ta đồng ý. Thi thể bị đưa trở về. Sau đó Trần Phàm cùng đi theo với một vài cảnh sát viên đem thi thể đào lên. Rất tốt, rất cường đại, rất nhiều. 12 cái. Chết nhiều người như vậy, còn không bị người phát hiện, như vậy người phải biết kiểm điểm không ít đây. Gần tới sở cảnh sát sở trưởng nhìn chằm chằm kết quả, có chút ảo não, làm sao ngay tại chỗ này của mình xuất hiện vụ án xui xẻo này? Nếu hung thủ bắt được rồi, công việc của Trần Phạm là cái gì? Dĩ nhiên là tìm thân phận người chết, có thể tìm được chút nào hay chút đó, nhưng là đối mặt với những thi thể này đã biến thành khúc xương trắng. Ngay cả thần tiên trên đời cũng rất khó để phục hồi như cũ. Mà ngay vào lúc này, đầu Trần Phạm vang lên âm thanh nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ giải phẫu, mời viết luận văn, cố gắng nộp lên. Phần thưởng hữu nghị, 108 phương pháp mổ xẻ. Học xong, ngươi thậm chí có thể trở thành cao thủ giải phẫu LV6. Em ở cuối cùng cũng có kỹ năng đáng tin cậy, mổ xẻ, quả thật rất châu nha. Đinh, nhiệm vụ mới mở, vui lòng tham gia truy nã ít nhất 3 vụ án giết người loại A, gián tiếp hoặc trực tiếp đều có thể. Phần thưởng không xác định. Hệ thống lần này rất thân thiết, nhắc trước phần thưởng, hơn nữa còn dành cho mình phương hướng nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, bất kỳ kỹ năng nào đạt được đều có thể dựa vào bản thân cố gắng, đem kỹ năng tăng lên, thậm chí nói, vượt qua kỹ năng bản thân, vui lòng không nên lười biếng. Ngã mạn. Có điều Trần Phàm bây giờ muốn nhất chính là giải phẫu thân thể người đàn ông này. Trở lại sở giải phẫu bên này, rất nhanh, Trần Phàm lấy được thông tin, người họ hàng gần nhất với người đàn ông này cũng đã chết, mà Trần Phàm bày tỏ, bản thân có thể chi trả tiền chôn cất, nhưng điều kiện tiên quyết là người này để cho mình tự xử lý. Thôn trưởng bên kia cũng cho phép, sau khi ký tên vào văn kiện, Trần Phàm liền chui vào trong phòng giải phẫu. Đeo khẩu trang, cầm dao giải phẫu, từ từ mở bạc quang, mở ra, nghiêm túc kiểm tra mỗi một tấc da. Bắp thịt, còn có nội tạng. Để người khác kinh ngạc là đây còn là lần đầu tiên Trần Phàm giải phẫu nội tạng của người luyện võ. Trần Phàm phát hiện người này tim còn có thận, phá lệ cứng hãn, loại sinh mệnh lực này dồi dào, thậm chí nói khiến cho Trần Phàm có linh cảm mổ. Trần Phàm đại khái biết tiệc tối nay bản thân có món ăn phụ là gì. Trần sư phụ bận rộn, quyết định bắt đầu thực hành kế hoạch tiệc tối của bản thân. Quả nhiên, móng bò thay thế chân người là phương thức tốt nhất, loài người vĩ đại ở chỗ sinh mạng tiến hóa là vô cùng, mà khỏe mạnh vĩnh viễn thuộc về đỉnh cao của thức ăn ngon. Bắp thịt của loài người mạnh mẽ so với bắp thịt loài người nhỏ yếu, càng khiến cho nhiệt huyết người ta dâng trào. Bất kể là đường nét của bắp thịt hay là độ đặc của máu, đều khiến cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nếu là ngày hôm đó, Vương Nhã Nam hy sinh, mình hẳn đi xin giải phẫu cô ấy, đây quả thực sinh vật nghiên cứu hoàn mỹ nhất. Không, Vương Nhã Nam là quái vật, không thể dựa theo nhân loại bình thường mà suy tính được. Người này, bắp thịt người này, nếu là đi nấu, thậm chí không cần gõ thêm, giống như thịt bò bít tết tốt nhất vậy, căn bản không cần nấu gì, trực tiếp ăn thịt bò lạnh, vậy cũng là mỹ vị ngon nhất tồn tại. Xem ra, sau khi ăn xong, bữa điểm tâm đã sẵn sàng rồi. Mà lúc này Tống Minh đứng ở cửa gần đó, an tĩnh nghe Trần Phàm lẩm bẩm, không biết đang suy nghĩ gì. Sở Trường nói, kết quả hồ sơ như thế nào? Rất tốt cũng không tốt, kết quả hồ sơ Trần Phàm là, người này là thiên tài, là người điên, là một người tuyệt đối theo đuổi nghiên cứu khoa học bí mật loài người. Cái này đánh giá cao vậy sao? Vậy không tốt thì sao? Tống Minh nói, ta chẳng qua là tò mò một chuyện, nếu là điều kiện cho phép, Trần Phàm thật giết người, sẽ biến thành hình dáng gì? Triệu Sở Trường nói, nếu có thể để cho nhân viên pháp y đều đi động thủ, như vậy chính là chúng ta không làm tròn bổn phận. Tống Minh nói, cái này không liên hệ gì tới ngươi, Trần Phàm cũng phải xuất hiện ở hiện trường, tỉ như hôm nay, nếu là ta không hiểu hiện trường khám tra, như vậy người này có thể liền chạy mất, mà trong các cảnh sát viên, kỹ thuật khám tra hiện trường, lại có mấy người có thể cao như vậy chứ? Còn chân chính cấp bậc thần, là cần thiên phú. Lão Hoàng không thành thần, không phải là thiên phú không đủ. Cái gì đánh người bị hại, thuần túy là tán gẫu, Lão Hoàng chỉ là không có biện pháp chấp nhận cố gắng không chống nổi chuyện thiên phú này mà thôi. Triệu Sở Trưởng như có điều suy nghĩ, nói, mỗi một người đều có kỳ quái, ngươi cũng có, Trần Phàm cũng có, mà sự kỳ quái của Trần Phàm, ta là có thể chấp nhận. Tống Minh nói, Trần Phàm kia nấu ăn, ngươi sẽ ăn sao? Triệu Sở Trưởng cười, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, liên quan tới chuyện báo cáo của Vương Nhã Nam, giúp một chuyện. Chuyện nhỏ, cô gái thật sự tốt, là một cảnh sát tốt, ta sẽ không nói nhiều, ta phải đi chuẩn bị quần áo tham gia tiệc tối, có chút mong đợi, Trần Phàm nấu nướng. Triệu Sở Trưởng cạn lời quả nhiên có thể hấp dẫn người điên, chỉ có bản thân người điên đều không bình thường, nhưng đây là chuyện tốt, chỉ cần những cảnh sát này đều không bình thường, như vậy chính những tên tội phạm mới cần phải sợ hãi. Về chương 35, nấu tiệc tối trong phòng biệt thự, Trần Phàm tìm được một đĩa nhạc, kiểm tra một chút, sau đó đặt trên máy nghe nhạc. Đĩa nhạc tốt nhất, một bước nữa là phiên bản vinyl. Tiếng đàn vi cầm êm dịu bao trùm căn phòng. Giờ khắc này, Trần Phàm cũng khắc chế không nổi nhảy theo điệu nhạc. Âu phục phối hợp với chiếc tạp dề. Trần Phàm khiêu vũ, đi tới phòng bếp, đem móng bò lấy ra. Thịt được bọc ở lớp ngoài, sau đó cho vào bột mì rồi lăn qua lăn lại. Tống Minh mặc Âu phục, mở rượu vang, nếm thử một ngụm. Ta đã từng đi nước ngoài trao đổi học tập, tham dự rất nhiều dạ tiệc, của ngươi khiến cho ta cảm giác mạnh mẽ nhất. Trần Phàm nói, suýt, nhỏ giọng, nghe. Ngươi nghe được cái gì? Tiếng động vật cầu cứu. Bingo, trả lời đúng rồi, ngươi rất hiểu thức ăn ngon. Người điên, thật sự là người điên. Lý đội trưởng ngồi trên ghế salon bên này, yên lặng gặm trái cây, hai người kia đối thoại, nhưng không người nào phiên dịch, hoàn toàn không ai có thể hiểu. Vương Nhã Nam trong bộ váy dạ hội màu xanh và Diệp Khinh Mi trong chiếc váy bó sát màu đỏ thành thực bước xuống cầu thang. Biệt thự, phong cách kiểu châu Âu, nếu là mùa đông, Trần Phàm thậm chí định đốt lò sưởi. Vương Nhã Nam túi đầu nhìn một chút đôi mắt của Diệp Khinh Mi, suy tư thật lâu, ừm, thua rồi. Nhưng là không hoàn toàn thua, người phụ nữ này tuyệt đối bên dưới, mình trẻ tuổi, còn luyện võ, cho tới bây giờ sẽ không lo lắng những chuyện này. Chẳng qua là, không tự chủ, Diệp Khinh Mi hoàn toàn ở thế bốn chữ phong tình bạc trùng. Lý đội trưởng người đều nhìn đến sức sở, nói, má ơi, ta phải chụp hình cho hai người các ngươi, tới chụp chung một tấm. Đi đôi với âm thanh điện thoại di động răng rắc, ngọn lửa ở phòng bếp bên kia bay lên không trung. Tiếng móng bò cùng dầu va chạm phát ra âm thanh, kích thích vị giác của những người có mặt. Chẳng qua là Lý đội trưởng liên tưởng đến, Trần Phàm trước giải phẫu, cảnh tượng đem một xương đùi người cắt ra, vốn đang rất bụng đói, trong nháy mắt cảm thấy không còn đói như vậy nữa. Cắt nhỏ củ cà rốt, nhỏ cà chua, sau đó để bên cạnh nồi, chế biến nước canh. Chờ cho đến khi miếng móng bò chín vàng cả hai mặt và dưới nước súp lên trên. Một chút tô điểm, trên đĩa giải cà chua thái hạt lựu, không xếp vào giữa mà giải đều xung quanh miếng thịt. Rồi sau đó, Trần Phàm cho miếng thịt bò bít tết thái lát vào, bắt đầu chiên. Cuối cùng, Trần Phàm lấy ra một miếng thịt, để lên bàn, từ từ thái mỏng. Xếp chúng thành dáng vẻ những bông hoa, đặt ở giữa đĩa. Các món ăn lần lượt được đặt lên bàn ăn, đặt trước mặt mọi người. Sau đó Trần Phàm lấy ra một chai rượu mẹn từ Ganti. Những nhà giàu mới nổi mới chọn là phi, trong khi những người uống rượu cao cấp nhất chọn rượu mẹn từ Ganti, đến từ tiểu trang sang trọng nhất thế giới, xì bồ hoại nệ gì. Nó có rượu vang đỏ có tuổi đời từ 20 đến 40 năm. Đây là kho rượu của cha ta. Hôm nay sẽ mở cho các ngươi. Vương Nhã Nam nhỏ giọng nói, cái này bao nhiêu tiền? Tống Minh bên cạnh nói, tiền lương của ngươi bây giờ, đại khái cần 10 năm đi, không sai biệt lắm. A, mắc như vậy. Trần Phàm chủ động vì hai người phụ nữ dịch ghế, chờ đợi mọi người ngồi xuống. Hoan nghênh các vị, thưởng thụ thức ăn ngon của ta. Lý đội trưởng lại cũng không kiềm được, nói, thật xin lỗi, ta phải đi phòng vệ sinh. Trần Phàm than thở, ai, không nếm thử, thật sự không nếm thử sao? Lý đội trưởng bản thân cũng không biết vì sao, rõ ràng những thịt này đều là thịt bò, nhưng là chỉ cần nghĩ tới Trần Phàm làm những thứ kia như đang trong phòng giải phẫu, cũng không khỏi liên tưởng. Cái loại cảm giác chán ghét đó, hết lần này đến lần khác bao trùm thần kinh hắn. Có thể, đời này Lý đội trưởng cũng không định đi ăn thịt bò. Bò khả ái như vậy, làm sao có thể ăn đây? Mọi người cả ly. Trần Phàm dùng đĩa cắm miếng thịt bò tươi, đặt ở trong miệng. Thịt sống thuần túy, có chút vết máu, trải qua tay nghề nấu nướng của Trần Phàm, loại bỏ đi mùi tanh đồng thời vẫn giữ được hương vị ban đầu của thịt. Càng ngay, càng cảm thấy tâm hồn mình từng chút đều tựa như được cọ rửa vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ, nấu bữa ăn tây thăng cấp lên Level 3. Hoàn mỹ, hôm nay đơn giản là một ngày tràn đầy thu hoạch. Tống Minh nếm thử một miếng thịt bò, đầu tiên là cau mày, sau đó nữa là khiếp sợ. Thì giống như là miếng thịt vậy, từ từ tan ra trong miệng, dáng vẻ cảm xúc như vậy, khiến cho Tống Minh rất kinh ngạc. Rốt cuộc là thịt gì, có thể ngon như vậy? Cái này là thịt bò. Trần Phàm nói, đây là đương nhiên, con bò này được tuyển chọn cẩn thận, con bò mạnh nhất. Mà ta lựa chọn thịt là thịt từ tim con bò, giết khi chạy nhanh, lúc này, phần thịt xung quanh tim là hoàn mỹ nhất, khẩu vị tốt nhất. Đỉnh. Tống Minh đã không thể nói nên lời. Vốn cho là mình hàng năm cùng những thứ hung thủ bệnh hoạn kia tiếp xúc đã có thể theo kịp ý nghĩ một chút, nhưng cảm giác bây giờ càng thêm không chân thật. Chẳng lẽ nói, hồ sơ của mình thất bại? Diệp Kinh Mi bên cạnh ngược lại là ăn không nhanh không chậm, mà Vương Nhã Nam sau khi gặm thịt bò hai lần, phát hiện dao dĩa không có tác dụng, cuối cùng không biết làm sao, trực tiếp đưa tay nắm lấy gặm. Trần Phàm đen mặt, im lặng uống một hớp rượu vang. Người này nhất định chính là chướng ngại vật trong thế giới ưu nhã của mình. Đáng ghét nha, cảnh tượng dáng vẻ như vậy, thế mà lại dùng tay, a a a a quá ghê tởm. Tiểu Vương, ngươi đem báo cáo của ngươi cho ta nhìn một chút. Vương Nhã Nam lấy ra báo cáo. Tống Minh nhìn lướt qua, nói, viết như vậy không được, ngươi không thể viết sự thật. A, báo cáo không phải viết sự thật sao? Trần Phàm nói, ngươi cần miêu tả quá trình ngươi cùng người kia chiến đấu, cùng với ngươi bị thương, hơn nữa trải qua giám định, ngươi bị thương tàn phế cấp bậc gì. Tống Minh vui vẻ gật đầu. Các ngươi đây không phải là? Trần Phàm nói, đây không phải là làm giả, chẳng qua là miêu tả tương đối phóng đại mà thôi, khoảng cách đầu đã gần, đối phương trực tiếp tự sát, nhất định là có người hỏi ngươi nguyên nhân, mọi người chẳng qua là lo lắng, có người đứng phía sau thôi. Vương Nhã Nam nói, vậy có sao? Tống Minh trầm mặt thật lâu, sau đó uống một hớp rượu và nói, khoảng 60%, phương tiện chuyên trở, lựa chọn địa điểm, trồng chọn, những thứ này một mình chọn lựa, rất khó. Nhưng là nhà của hung thủ, không phát hiện bất kỳ chén đũa dư thừa, không có dấu vết người thứ hai, lại khiến cho người ta rất đau đầu, chủ yếu nhất là chân tay cụt còn dư lại không tìm được. Chuông cửa reo lên. Lý đội trưởng ra mở cửa, nhận một cái hộp. Mở hộp ra, sau đó thấy được bên trong để một cánh tay. Chương 36. Uy hiếp ta. Khi phát hiện ngón tay xuất hiện, Trần Phàm chẳng qua là đơn giản nhìn một chút, liền giao cho Tống Minh. Quả nhiên, có người đứng sau, người này hẳn là để mắt tới ngươi, Trần Phàm. Trần Phàm nói, có chuyện gì vậy? Theo dõi à? Chúng ta làm cảnh sát, nhân viên pháp y đi, sợ bị tội phạm nhớ nhung à? Rất nhanh, Tống Minh từ dưới hộp tìm được một cái thẻ. Mời ngươi thưởng thức. Tống Minh sửng sốt, yên lặng nhìn tấm thẻ, nói, chẳng lẽ nào người này thật sự ăn thịt người? Trần Phàm không nhanh không chậm ăn thịt bò, vị giác của mỗi hớp vang và thức ăn mang tới sự kích thích, thưởng thụ thức ăn ngon, nghe đàn vĩ cầm, hôm nay ưu nhã, thật sự là quá thoải mái. Vương Nhã Nam nói, ngươi không lo lắng sao? Phải bình tĩnh, tới, xem qua mùi hương nhận thức phụ nữ chưa? Tới, ta dạy ngươi khiêu vũ. Nói xong, kéo tay Vương Nhã Nam bắt đầu nhảy theo bản nhạc. Kết quả không hai giây, Vương Nhã Nam liền đạp lên chân Trần Phàm, khiến khuôn mặt Trần Phàm méo mó vì đau. Ngươi bỏ đi, ta cảm thấy ngươi đời này cùng nghệ thuật không có duyên phận gì. Ta nghiêm túc, Trần Phàm, có người để mắt tới ngươi. Trần Phàm nói, chẳng lẽ nói bắt người không nên là chuyện của các ngươi sao? Thế nào lại là chuyện của ta? Mấy người sững sờ tại chỗ. Trần Phàm nói rất đúng. Tống Minh nói, tìm Trần Phàm phiền toái không đến nỗi, chẳng qua là người này cho là Trần Phàm cùng hắn là một loại người, coi như tìm được người bạn tinh tinh tương tích hoặc là cái gì đó, bất quá ngược lại cũng có thể đi điều tra một chút, nhưng nhìn người chuyển phát tới, tam phần cũng điều tra không ra được cái gì. Sốt ruột không có ích gì, dám tới, dĩ nhiên là đã phong tỏa tất cả những khả năng có thể truy xét, loại người này ta truy xét qua, rất tốn sức, không có cơ duyên, là không nhận ra. Vương Nhã Nam có chút tức giận, nói, vậy thì không quản. Ta sẽ điều tra, yên tâm đi. Vương Nhã Nam vẫn còn tức giận, ngồi ở trước bàn ăn cơm, thậm chí nhất là thích ăn thịt cũng không có tâm tình gì rồi. Diệp Khinh Mi đưa tay, đặt ở trên mu bàn tay cô, nói, yên tâm đi, Trần Phàm phần lớn đi lại giữa hai nơi, không có chuyện gì, hơn nữa Tống Minh nói rất đúng, đối phương chỉ là muốn kéo Trần Phàm xuống nước, sẽ không làm thương tổn Trần Phàm. Tại sao vậy? Người này thích phụ nữ, sẽ không sơi đàn ông, yêu tinh, hay là nói tiểu thuyết rồng đỏ sức ảnh hưởng rất lớn, trong nước cũng có kẻ bắt trước, bên này có một số hồ sơ, đến lúc đó, chúng ta có thể dành thời giờ đi nhìn một chút. Vương Nhã Nam gật đầu, nhưng là quả đấm gắt gao nắm. Trần Phàm cắt lời, nói, Vương Nhã Nam, cái dĩa vừa rồi ngươi làm gãy, trị giá 7,000 tệ. Xin lỗi. Chuyện nhỏ, sau này lấy thân báo đáp đi. Không, ta lo lắng ta cuối cùng trở thành quả phụ. Phúc, ha 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 ha. Một bàn người cười theo. Mà dáng vẻ uy hiếp như vậy, cần phải lo lắng và điều tra sao? Điều tra cần, lo lắng cũng cần, nhưng nếu làm cảnh sát, cũng sẽ không đặt quá nhiều ở trong lòng. Mỗi cảnh sát đều hoặc nhiều hoặc ít bị uy hiếp hoặc cảnh cáo qua vài lần. Tống Minh bên này cũng nhận được cảnh cáo, hơn nữa nhiều loại như dao, gạch, sắt độc vật, đầu lâu. Diệp Khinh Mi đương nhiên cũng rất nhiều, hơn nữa bản thân Diệp Khinh Mi là thuộc về loại liều mạng. Bình thường nói chuyện rất ôn nhu, nhưng nếu nổi khủng, ai cũng không sánh bằng. Lý đội trưởng ngược lại đã thành thói quen, làm hình sự, đừng nói uy hiếp, cũng bị người lái xe đụng qua. Mọi người nói ra thường ngày của bản thân, Vương Nhã Nam nói, ta cảm giác ta cũng nên bị uy hiếp. Mọi người im lặng. Ngươi bị uy hiếp, đơn giản là tên tội phạm đó điên rồi, thật sự, uống lộ thuốc, không có chuyện gì lại nghĩ đến ngươi. Mấy ngày sau, sức ảnh hưởng của tay ngắn đó vẫn rất lớn, sở trưởng bên này đem có thể điều tra toàn bộ đều đem ra hết, sau cùng đúng là không tìm được nguồn. Cuộc gọi là điện thoại công cộng gọi tới, tiền được trả ở bên đường, anh chàng giao đồ tới chẳng qua là đi thử nghiệm một chút, kết quả là cầm tiền, giao tới. Xung quanh không có bất kỳ giám sát, mà tất cả ghi chép thường ngày của anh chàng cũng đã ghi chép, cũng loại bỏ hoài nghi với anh chàng giao hàng. Cần tập trung toàn lực, mọi người hiểu không? Lão Hoàng nói, ừ, gần đây ta nhìn Trần Phàm không có chuyện gì liền ở trong sân luyện quyền, rèn luyện thân thể, chắc cũng muốn tự vệ đi. Ừ, các ngươi cũng không có chuyện gì rèn luyện chút đi, chớ đến lúc đó thật sự đối diện với người thật lại vứt bỏ bản lĩnh, mặc dù nhiều người là ưu thế của chúng ta, nhưng đừng quên, kỹ năng cứng mới là thứ cần, Vương Nhã Nam bây giờ vẫn kiên trì, mỗi ngày mười mấy cây. Trần Phàm ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mắt, một tuần lễ rồi, em mở tiếp, luận văn làm sao lại chán ghét như vậy? Trần Phàm cảm thấy mình không phải là đang viết luận văn, mà đang viết sách. Dấu vân tay phục hồi được như cũ, mà cấp bậc kỹ năng giám định dấu vân tay của Trần Phàm trực tiếp vọt tới Level 6. Kiểm tra dấu vân tay cũng là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong nhận dạng pháp y, mà Trần Phàm dựa vào nhiều năm học tập, cộng thêm một số thứ do hệ thống cho, thành công vọt tới cấp 5. Phục hồi như cũ, coi như là một bước cuối cùng. Trần Phàm nhìn mình giải phẫu đạt tới cấp bậc Level 3. Nhìn chằm chằm 108 phương pháp giải phẫu, không khỏi có chút hoảng hốt, em mà nếu hiểu rõ, phỏng đoán thăng cấp cũng không tới Level 6 đi. Trần Phàm nhìn một chút kỹ năng đang có, phát hiện dấu vân tay, Level 6 đỉnh trong đỉnh của nhân loại. Giải phẫu, Level 3. Nấu bữa ăn tây, Level 3 lửa gạt, Level 3 trồng trọt, Level 5 hòa trang, Level 5 bắt cực quyền, Level 5 một số kỹ năng rời rạc khác không được hệ thống ghi chép lại, hơn nữa Trần Phàm cũng có quyền lựa chọn kỹ năng. Lửa gạt cũng tốt, trồng trọt cũng tốt, hóa trang cũng tốt, Trần Phàm thật ra thì cũng không nghĩ nhiều. Có thể thăng cấp liền thăng cấp, không thể liền kéo xuống. Quả nhiên, kỹ năng càng ngày càng nhiều, Trần Phàm cần phải lựa chọn. Loay hoay một hồi, Trần Phàm cảm thấy, kỹ năng liên quan tới nhân viên pháp y nên ưu tiên học tập. Nấu thức ăn ngon đặt ở vị trí thứ hai, đây là thứ Trần Phàm thích. Thứ ba chính là rèn luyện thân thể, đến nôi các kỹ năng khác, có thể sử dụng đến nói sau đi. Một phần nho đặt ở bên người, Diệp Khinh Mi không người, nhìn chằm chằm máy tính. Người biết là thứ gì? Sổ tay so sánh dấu vân tay, ta đang nghĩ biện pháp nâng cao tốc độ so sánh dấu vân tay, cảm thấy có chút khó hiểu. Cái này đơn giản, mở kho dấu vân tay, tùy tiện so sánh là tốt. Trần Phàm gật đầu, cười hắc hắc. Diệp Khinh Mi đột nhiên phát hiện có chút gần, nói, có muốn hay không, ngồi ở trên chân ngươi, giúp ngươi so sánh. Trần Phàm nói, được nha, ta bảo đảm không lộn xộn, không đúng, ta có thể đem tay chân trói lại. Được đấy. Trần Phàm đột nhiên bắt đầu lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì a ngươi? Cầu ngươi giúp một chuyện.